Trang Thư Tình uống trà, Su Ạ Bất đi vị của lòng đỏ trứng trong miệng, nhìn về phía nam nhân bên cạnh, tuy đang ăn trứng gà nhưng thái độ vẫn ưu nhã như trước, ta tất nhiên là cầu còn không được, nhưng không biết công tử có nguyện ý thành toàn hay không. Ăn xong hai muỗng cháo cuối cùng, Bạch Chiêm lau miệng, đứng dậy nói Thanh Dương tử đã theo ta mấy năm, nhưng chỉ có một câu nói duy nhất của hắn hợp lòng ta nhất. Không cần nghĩ nhiều, câu nói vừa rồi vẫn in trong đầu hắn, không có biện pháp, thật sự là ấn tượng quá sâu khắc. Dù sớm hay muộn chúng ta cũng trở thành người một nhà, theo ta với theo nàng có khác nhau. Chắp tay sau lưng nhìn về phía Thanh Dương tử đang cố gắng kìm nén nụ cười vui sướng, Bạch Chiêm khó có khi ôn hòa như vậy, vẫn giống như trước, ngươi cần làm loại thuốc gì cứ nói với Trần Nguyên là được, hắn không dám ăn bất của ngươi, dụng tâm mà làm cho được loại thuốc nàng muốn, toàn bộ dược liệu ngươi đều có thể sử dụng. Thanh Dương tử nhếch miệng, công tử nói chuyện cho tới bây giờ đều giữ lời, điểm ấy ta chưa từng hoài nghi. Nhẹ liếc hắn một cái, Bạch Chiêm đi ra cửa, hắn đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Lâu như vậy, người nên đến cũng phải đến. Trang Thư Tình cúi đầu cười cười. Rất thuận lợi như dự kiến, trong lòng nàng giống như đã sớm nhận định, chỉ cần là thứ nàng muốn. Hắn nhất định sẽ cho nàng. Thời gian ngắn vậy, thế nhưng lại khiến nàng sinh ra loại nhận thức này, là cuộc sống của nàng quá tịch mịch hay thủ đoạn của đối phương quá cao. Nam nhân này, là người luôn nói được làm được. Mỗi một việc đều ấm đến tận lòng nàng. Nàng là không có thói quen dựa vào người khác, nhưng bây giờ nàng lại nguyện ý khiến cho nó trở thành thói quen, cho dù chỉ có được trong một đoạn thời gian, cũng tốt rồi. Chờ khi ta trở về Lãnh Sơn huyện, thì ngươi liền chuyển qua đây đi, Thanh Dương tử. Không không không. Trang tiểu thư, công tử đã sớm nói tòa nhà kia chỉ có công tử và nữ tử mới có thể vào, còn những người khác, cửa lần cũng không được mở. Mân mân tóc. Trang Thư Tình cảm thấy quy củ như vậy cũng đúng vậy, ngươi tiếp tục ở Bạch Phủ. So với lúc trước có gì khác nhau? Trang tiểu thư ngươi yên tâm, công tử sẽ có an bài. Công tử còn hận không thể đem toàn bộ Bạch Phủ tự mình dâng lên cho ngài, chút việc nhỏ ấy còn không phải thuận tay liền có thể giải quyết sao. Ngắm nhìn bên ngoài, Thanh Dương tử nhíu mày, có người ồn ào ở bên ngoài, ta đi xem. Bên ngoài lúc này quả thật rất náo nhiệt, công sai vây quanh một nam nhờn mặc quan phục, hùng hổ từ cửa thôn tiến vào. Nhìn thấy hổ đực và hổ cái chẳng những không lùi, ngược lại chỉ huy người phía sau nhanh chóng tiến lên phía trước đem hai con hổ bao vây lại. Hắn hôm nay đến đây không phải đến tìm hổ. Động vật tuy đối với con người có ác cảm nhưng lúc nuôi sủng đã mệt, hổ cái vất vả mới tìm về được đứa nhỏ của nó nên tận lực che chở, hổ đực đứng lên gầm rú thị uy liên tục. Thông thả bước quanh nhung vây đang bao lấy nó. Nó đi tới chỗ nào, người nơi đó liền lui về phía sau tuy là nhiều người, nhưng cũng không dám tiến về phía cùng nó. Nam nhân mặc quan phục nam hừ một tiếng, thẳng hướng đi đến chỗ Bạch Chiêm. Hắn biết mình sẽ không tìm lầm người, có một số người. Vừa nhìn liền biết là người ở trên cao. Nhưng nơi này, là Đan Dương huyện. Là địa bàn của Hạ Lập Dương hắn. Người nếu hoàng thân quốc thích. Là người có liên quan trong thế gia đại tộc trăm năm, tất nhiên hắn sẽ không dám chọc đến. Nhưng một nơi nghèo nàn như vậy đến hắn làm huyện lệnh cũng không mấy quan tâm lắm. Như thế nào lại có người như vậy xuất hiện? Hắn muốn nhìn. Là loại người nào lại có thể đến đây phách lối? Nghĩ đến nhi tử vẫn còn nằm ở trên giường kêu rên, cơn tức của hắn càng đè nén không được. Ngươi là người rảnh rỗi không việc gì làm nên đi cho mõm vào việc người khác đó sao? Cách đối phương vài bước, hắn đứng lại nghiện đầu ngẩng cằm hỏi. Trần Nguyên nghĩ thầm, loại người như công tử, nhìn thôi cũng muốn trốn đi thật xa nhưng đằng này hắn lại muốn chọc vào, người không có nhãn lực như vậy lại có thể làm đến trước huyện quan phụ mẫu. Thấy hắn nêu như vậy, rõ ràng đã nghiễm nhiên coi nơi này thành địa bàn của mình. Nên muốn đến xưng vương. Nhưng người trước mắt hắn đây mới thực sự là đại vương. Bạch Chiêm phủi phủi áo choàng, không chút để ý nói ra lờ ợt nhẹ nhàng, còn có thể tới nơi này phát tác uy phong, xem ra con trai của ngươi chưa có chết. Trần Nguyên thế này mới nhớ tới việc mà hôm qua mình còn chưa báo, liền tiền lên phía trước, túi người báo lại, đêm qua tam tử trở về, nói người kia bị bỏng lưng và mặt, tuy rằng bị thương không nặng, nhưng khẳng định sẽ lưu lại dấu. Các ngươi hạ đứng dương nhất thời cảm thấy mất mặt, người tới, người tới. Bộ khoái phía sau mặc công phục đỏ sậm, giắt tấn đao ở thắt lưng tiến lên, còn chưa có đem người vây lại đã bị một lực lớn, lấy tốc độ cực nhanh tiến đến, đánh bay ra ngoài. Lớn mật! Lớn mật! Ngay cả công sai triều đình mà các ngươi cũng dám động thủ, bản quan có thể đem bọn ngươi các ngựa ịt sự quyết ngay lập tức. Hạ đứng dương lui ra phía sau một bước, đánh, bất luận sống chết. Bạch Chiêm xoay người rời đi. Hạ đứng dương còn tưởng rằng hắn sợ, đang muốn nói lời châm chọc, thì lại đột nhiên ngây người. Những tên thuộc hạ của hắn bình thường giúp được rất nhiều việc nhưng hôm nay là bị người ta coi thầy nhớ nhớ bao cát, đánh cho không ra hình người, một cước lại một cước, từng người lại từng người bị đánh. Cuối cùng, những người kia đều đồng loạt bị đá với phi a ẩn. Muốn tránh đã chậm, bị người thứ nhất đè lên hắn chỉ đau một chút, đến người thứ hai hắn đã cảm thấy hô hấp hơi gấp, sau đó thở thôi cũng khó khăn, người thứ tư, thứ năm thứ. Cả quá trình cũng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của hắn. Sau đó, không còn tiếng động. Đại nhân! Đại nhân! Trần Nguyên vô vô bả vai Tam Tử chỉ tay khen ngợi, nhân lúc tâm tình công tử nhà ta hiện đang rất tốt, nhanh chóng lăn hết đi. Chúng bộ khoái nhìn về phía bọn họ. Bộ đầu nhanh chóng lau máu đang còn chạy trên mũi, giống to nói, rút. Người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt trong thôn lại an tĩnh lại. Bình thường ở Đan Dương huyện này, bọn họ muốn như thế nào liền như thế nấy, hôm nay lại chạm phải gốc cây cứng rắn như vậy, dù cho bọn đã đem toàn bộ mấy trăm công sai của nha môn đến, nhưng không nghĩ tới là một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Đám người trong thôn từ khe cửa nhìn lén ra rồi lại đóng kỹ cửa lại, vốn đang có chút ý kiến để kéo lại những người đến làm phiền nơi ở của bọn họ nhưng ngay cả quan lão gia cũng bị đánh chạy, bọn họ không thể trêu vào. Trang Thư Tình chỉ đứng ở cửa nhìn một màn vừa rồi kia, đợi Bạch Chiêm đến gần liền hỏi, huyện lao ra. Đại khái là vậy. Bạch Chiêm nhìn phòng trong, tình huống như thế nào? Đứa nhỏ sao? Còn chưa tỉnh. Xoay người vào nhà, Trang Thư Tình cũng không hỏi thêm chuyện bên ngoài, ta muốn mang đứa nhỏ này đi. Vậy thì mang đi. Đã bị vứt bỏ, ở tại chỗ này cũng dư thừa, hiện tại liền đi. Ta quả thật không thích ở này, trời vốn đã lạnh, nơi này lại càng khi hiển ta cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ là đứa bé đang bị thương không thể cưỡi ngựa. Ta nói người đi chuẩn bị xe ngựa. Nghĩ có thể rời khỏi nơi này, Trang Thư Tình lập tức có chút vui vẻ, tuy rằng hiện tại Thư Hàn đã xuất phát, nhưng ở nơi này nàng thực không thoải mái. Bất quá, Thanh Dương Tử, ngươi đi xem tình huống vài người bị thương ngày hôm qua kia như thế nào, có xuất hiện những phản ứng khác hay không, nếu có người miệng vết thương bị cảm nhiễm, đem phương pháp này nói cho gia đình bọn họ biết. Thanh Dương Tử đang ngồi xổm quan sát cái hộp gỗ đựng thuốc và dụng cụ trước mặt nàng. Nghe thấy nàng nói như vậy vội đứng lên, đi tới cửa lại lui về sau, Trang tiểu thư, có thể giúp ta làm một cái hộp như vậy được không? Dùng để đựng thuốc của ta, như vậy nhìn sẽ gọn hơn so với việc gói lại như thế này. Thanh Dương Tử nhìn cái gói to mang theo người kia có chút ghét bỏ khẩy khẩy, bên trong có 10 loại túi nhỏ khác, nhưng không so được với cái hộp gỗ này. Trang Thư Tình sảng khoái gật đầu. Thanh Dương Tử vui vẻ quay người đi, đến lúc về so với dự đoán thì có chút chậm. Làm sao vậy? Ân. Trang Thư Tình đứng dậy, ngươi thấy có họ có giống như bình thường không? Thanh Dương Tử trà sát mặt, ta tự nhận mình không phải là người lương thiện gì mấy, mặc dù sư phụ không phải thân thích của ta nhưng ta thật sự rất kính chúng người, khi người bị bệnh ta cam tâm tình nguyện chay trước chạy sau hầu hạ người, lúc người ra đi ta khổ sở muốn cùng đi theo người cho rồi, tránh cho người sang thế giới bên kia cảm thấy không quen, hay là lúc tiếp xúc với những người xa lạ ta cũng có thể chiếu cố ít nhiều, ngay cả người như ta mà cũng có thể như vậy, thế nhưng sao những người này lại có thể mất nhân tính như vậy, vì sợ người thân liên lụy đến bản thân mà giết chết họ. Mắt Trang Thư Tình theo bản năng nhìn về phía Bạch Chiêm, trên mặt toàn là mờ mịt. Ngay từ đầu có phải nàng không nên cứu những người này hay không? Ngay cả khi chết dưới móng hổ còn tốt hơn chết ở trong tay chính người thân của mình. Bạch Chiêm đứng ở phía sau nàng để nàng dựa vào, không tức giận sao? Thân thể đều lạnh, sợ là hôm qua trở về không bao lâu thì là hắn kiên trì đưa người trở về để cho gia đình chiếu cố. Thanh Dương Tử không biết là mình sai, hay là hắn không ngờ tới tâm của bọn họ có thể ngoan độc được như vậy. Đó là cha hắn, là người cho hắn một nửa sinh mệnh. Không phải những người không cùng huyết thống, cũng không phải người ngoài. Ba người khác như thế nào? Còn sống, ăn cơm lạnh uống trà lạnh đắp chăn lạnh, tinh thần còn không có tốt như hôm qua. Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này. Trang Thư Tình đột nhiên mở miệng, bình tĩnh lộ ra chút sắc bén, đi đến hộp dụng cụ của mình lấy ra một mảnh vải. Đem tay đứa nhỏ lại buộc lại ở trước ngực, đi chậm một chút hẳn là không sao. Thanh Dương Tử nhìn thấy công tử gật đầu liền lập tức đi ra ngoài truyền lời, hắn cũng không mù ổ hệ nới lại nơi này. Bạch Chiêm đè tay Thư Tình lại, ý bảo Nam Châu đi giúp đứa nhỏ thu thập tốt, hắn lôi kéo người ra khỏi phòng, không phải tất cả mọi người đều giống nhờ nờ ai này chứ, còn không thì chỉ có nơi này xảy ra vấn đề. Ta biết. Trang Thư Tình nhìn cái không khí trầm lặng ở nơi này, nếu như toàn bộ người trên đời đều trở nên như vậy. Thì có lẽ ta cũng không có khả năng rời khỏi Trăng ra, chỉ là, tâm thật lạnh, sống ở nơi này lâu như vậy, ta sợ ta sẽ bị ảnh hưởng cũng sẽ trở thành loại người như bọn họ. Nàng sẽ không. Bạch Chiêm nắm thật chặt áo choàng của nàng, không thích nơi này, vậy thì rời đi, cũng giống như khi rời đi Trăng ra vậy. Không chờ bọn họ thu thập xong lều trại, Bạch Chiêm mang theo một số người ly khai trước, lúc về nhiều hơn một hải tử, cùng với ba con hổ lớn nhỏ. Đi theo đường lúc trước. Dọc theo đường đi. Trang Thư Tình đem bản thân dựa vào cơ thể ấm áp phía sau chuyện gì cũng không nghĩ. Nàng không muốn bản thân làm chuyện dư thừa, như vậy cũng giống như đằng phương quyết hoàn toàn chính mình, cho nên cái gì cũng không cần nghĩ. Không phải tất cả mọi người đều như vậy, chỉ là người ở nơi này có vấn đề, đúng, chính là như vậy. Chương 67, ta là đại phu, như vậy là đủ rồi. Trở lại căn nhà quen thuộc của mình, tay cầm chén trà, hương trà hương nước mũi, uống vào một ngụm, Trang Thư Tình hít thật sâu rồi thở ra một hơi. Bạch Chiêm tiếp nhận lò sưởi tay Nam Châu đưa tới, kẹp vào giữa hai tay cầm lấy ấm trà, thêm giúp ta. Vẫn là trong nhà thoải mái. Trang Thư Tình đem lò sưởi tay nho nhỏ dán vào ngực, không có gì là không tốt, ta có năng lực có thể cứu chữa người khác, nhưng không có nghĩa vụ nhất định là phải cứu, ai ta muốn cứu tất nhiên sẽ liều mạng dốc toàn lực, nếu như bản thân bệnh nhân đó không muốn sống, ta cần gì phải xen vào việc của người khác, lúc đó còn không bằng cân nhắc cân làm thế nào để nâng cao y thuật của mình. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ nghĩ nhiều. Ta nguyên bản cũng cho là như vậy. Trang Thư Tình cười, nhưng mà lúc này so với bất kỳ thời điểm nào ta đều cảm thấy thoải mái, cũng không cần phải nghĩ nhiều những chuyện không cần nghĩ, ta chính là đại phu, như vậy là đủ rồi. Mặt Bạch Chiêm cũng nhiễm lên ý cười yếu ớt, chỉ bằng vài người người ta có thể làm được cái gì, nói chuyện cùng ta còn có chút hữu dụng hơn. Ta cũng cảm thấy như vậy, về sau ta sẽ không khách khí. Trang Thư Tình nháy mắt mấy cái, chủ động lấy lòng châm thêm trà cho Bạch Chiêm. Nàng đã chiếm không biết bao nhiêu tiện nghi của người ta, vậy thì phải chiếm nhiều một chút, nhưng chỉ có một người duy nhất này, mới có thể dung túng nàng làm vậy. Nàng vốn là không phải linh hồn của thân thể này, cần gì đem bản thân mình dập vào khuôn khổ. Thư Hàn đã xuất phát, ta không muốn chậm trễ thêm nữa, chờ đứa nhỏ tốt một chút liền đuổi theo, chỉ là con hổ con kia Trang Thư Tình có chút buồn rầu như mày, để ở nhà thì không có người chiếu cố, nếu đi lại nhiều sợ là vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Mang theo trên người cũng không thích hợp. Làm sao bây giờ? Vết thương nặng lắm sao? Ân, bị bỏng vốn nhiều phiền toái. Huống chi tiểu gia hỏa kia cơ hồ toàn thân đều bị bỏng, cũng may là thời tiết như vậy, nếu như là mùa hè, ta sợ chỉ đánh thuốc thủ vô sách. Cũng may mắn nó là hổ, về sau lông sẽ mọc ra che được hết, sau khi lớn lên vẫn là bách thú chi vương uy phong lẫm liệt, nếu là người, đốt thành như vậy thì thật sự là sống không bằng chết. Nếu như nàng lo lắng thì mang nó theo đi, dù sao hai con hổ kia cũng tin nàng. Hắn thấy động vật đa nghìn loài hổ nhờ nên là chủ động giao ra đứa nhỏ cho mình. Bản thân còn không đi theo, loại tín nhiệm này là yên tâm từ trong đáy lòng. Cũng trách không được trong lòng Thư Tình không thoải mái, tân tân khổ khổ cứu người ở nên lại không một người đến cảm tạ cũng liền thôi, còn kém chút không chỉ vào nàng mà mắng nàng xen vào việc của người khác. Còn dã thú lại nguyện ý đem đứa nhỏ phó thác cho nàng, người ở phương diện này thế nhưng còn không bằng xuất sinh. Đừng vì một chút việc nhỏ mà hao tổn tinh thần, không đáng giá. Bạch Chiêm giống như đang an ủi đứa nhỏ sờ sờ cái hót nàng, ta mua tòa nhà bên cạnh, khoảng thời gian chúng ta không ở đây sẽ cho người đến dọn dẹp một lượt, ở tòa nhà đó mở một đạo quán, về sau lui tới cũng tiện hơn. Trang Thư Tình liếc mắt nhìn hắn, là tiện cho ai? Tiện cho ta. Hừ. Bạch Chiêm nâng cằm lên cười, yên tâm. Chỉ có ta dám đi đến đó, đương nhiên, nàng tùy thời cũng có thể đi qua. Đem Bạch Phủ chuyển qua đây. Một ít thôi. Những người đó rất ầm ĩ. Ép bọn họ ở lại trong phủ là được, hiệu thuốc của Thanh Dương Tử sẽ chuyển qua đây, có nàng chỉ hướng cho hắn cũng tốt, hàng tháng chỉ cần bỏ ra chút dược liệu cho hắn là được. Nghĩ đến tính tình Thanh Dương Tử, Trang Thư Tình nhịn không được cười. Hắn làm cho ta loại thuốc gì? Làm sao có thể bán ra bên ngoài? Hiệu thuốc của hắn bình thường không có người đi vào, làm sao có thể ra ngoài bán? Lại nói, có một số thuốc cũng phải ai cũng dám mua. Thuốc tráng dương này hình như là loại có thể dùng được nhất, hắn toàn cầm đến hối lộ người trong phủ. Nhất là Trần Nguyên. Dược liệu cung cấp đủ, để hắn tự làm, cũng không yêu cầu hắn tạo ra lợi ích, cũng trách không được Thanh Dương Tử nói đi theo ngươi là việc thứ hai mà cả đời hắn cảm thấy đụng đạn. Người khác thiếu nhưng ta không thiếu nàng cũng có thể yêu cầu như vậy, ta cũng không phải không làm được. Khí phách nam nhân này rất xoáy a. Mắt Trang Thư Tình sáng lên, sẽ không buông tay nửa đường. Sẽ không. Sẽ không bởi vì ta muốn thứ gì đó quá mức quái dị mà cự tuyệt. Sẽ không. Vỗ tay giữ lời. Bạch Chiêm không chút do dự giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía nàng. Chắc. Ta muốn một cây kim giống ruột, muốn ống tiêm có thể chứa nước, còn có bộ dụng cụ này nữa, để ta vẽ cho người xem. Trang Thư Tình đem giấy bút cầm đến, căn bản không cần nghĩ, cũng chưa hề nói lời miêu tả đã đặt bút xuống vẽ, giống như mỗi một dạng đều rất quen thuộc với nàng. Bạch Chiêm nhìn những thứ có hình thù kỳ quái này không có hỏi nhiều một chữ, hắn cũng không biết những thứ này có gì không đúng, thiên hạ rộng lớn trí tưởng tượng của con người là vô hạn. Dù có chút đặc thù nhưng hắn trải qua nhiều, cũng không tính ngạc nhiên. So với cái này, hắn càng nguyện ý đem tâm tư dùng ở nơi khác, tỉ như, làm thế nào để xích lại nàng gần hơn một chút, thế nào khiến nàng có thể theo bản năng mà dựa vào mình, làm thế nào để đem những thứ nàng muốn đưa đến trước mặt nàng. Hắn không cần giống như mẫu thân, im lặng chịu đựng đến khi chết, cũng không cần giống như phụ thân, có hậu cung 3000 giai lệ, lại có thể ở trước mặt bất kỳ người phụ nữ nào ngài vừa mắt nói vài lời chi tâm. Người hắn muốn, chỉ có một, hắn muốn thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy người, có thể sờ được, khóc là khóc cười là cười, bất kỳ cảm xúc đều hiện hết ở trên gương mặt, cùng ngủ trên một giường, ăn cùng một mâm, đến khi chết đi cũng có thể nắm tay nhau bước vào quan tài cùng yên nghỉ, chỉ như thế mà thôi. Hắn có thể có được, cũng chắc chắn có thể làm được. Vẽ tranh xong, Trang Thư Tình ở mỗi một bức họa viết lên yêu cầu của nàng, nói, chỉ cần có thể làm được theo yêu cầu bên dưới, những bộ phận khác cũng có thể cải biến một chút, không chừng làm ra được càng tốt hơn nữa, nhưng nếu thật sự không thể làm thì cũng không cần bắt buộc. Bọn họ sẽ làm được. Bạch Chiêm cầm lấy một bức lên nhìn kỹ, trong lòng sinh ra vài phần chờ mong, nếu như hắn có thể đem mấy thứ này đưa đến trước mặt Thư Tình, nàng nhất định sẽ cười đến thật vui vẻ. Nam Châu điểm chân tiến vào bẩm báo, tiểu thư, đứa nhỏ đã tỉnh dậy, nói muốn gặp ngài. Trên thực tế là vừa mở mắt liền đi tìm người, nếu không phải nàng ngăn lại, đáp ứng sẽ dẫn người đến trước mặt hắn, chắc đứa nhỏ này sẽ chạy đi tìm khắp phòng. Rốt cục đã tỉnh dậy. Gia tăng tốc độ để vẽ xong bức cuối cùng, Trang Thư Tình buông bút trong tay đi đến căn phòng phía tây. Bạch Chiêm đem nét mực hăng khô, cầm từng bức trong tay, cũng vội vàng đi theo. Vừa vào phòng chợt nghe thấy Thư Tình đang nhẹ giọng nói chuyện. Còn có chút sốt nhẹ, miệng vết thương bị nhiễm trùng nhưng đã ổn rồi, Nam Châu. Em nói dụ nương tử nhưng lúc rảnh rỗi thì làm nhiều muối một chút, càng tinh tế càng tốt, đúng rồi, lúc mua muối thì hỏi một chút có muối biển hay không, là muối biển thì càng thích hợp. Vâng. Ánh mắt đứa nhỏ đi theo bước đi của Trang Thư Tình, khi tỉnh lại trong một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn cảm thấy rất hoảng hốt. Cho rằng mình đã bị ném đi, nhưng cho đến khi hắn nhìn thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp này mới cảm thấy an tâm. Đang đánh giá phòng ở hắn liền cảm thấy bản thân mình thật sự là rất ốc, trong nhà hắn nghèo chung quanh gió lùa lạnh ngắt, nơi nào có thể tốt như vậy. Thích không? Theo Nam Châu chuyển đến ghế tròn ngồi xuống, Trang Thư Tình chờ hắn nhìn một vòng mới cười tủm tỉm hỏi. Đứa nhỏ rất thành thật gật đầu. Vậy về sau đệ liền ở nơi này được không? Tiếp tục gật đầu. Chỉ có người thân của tuổi được ở nơi này. Đệ nguyện ý không? Lần này đứa nhỏ thành thật gật đầu giống như gà mổ thóc, vừa nhanh vừa vội. Mũi Trang Thư Tình có chút sót, tươi cười càng thêm ôn nhu, tỷ tỷ cũng không để ý tên trước kia của đệ là gì, bây giờ đặt cho đệ một cái tên khác được không? Được. Tên trước kia hắn cũng không muốn dùng, bọn họ đã bỏ rơi hắn, hắn cũng không cần có quan hệ cùng bọn họ. Trang Thư Tình quay đầu, nhìn về phía nam nhân đang dựa ở cửa, ta nghĩ không ra tên nào tốt. Ngươi đặt thử xem. Bạch Chiêm đi tới đứng sau lưng nàng, giống như một chỗ tựa có thể tùy thời cho hàng dựa vào, cùng họ với nàng sao. Đệ ta đương nhiên theo họ ta. Vậy thật tiện lặt hàng đi. Trang Thư Tình quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ. Trấn An cười với đứa nhỏ tí không để ý đến những chuyện trước kia, đứa nhỏ hắn rất hiểu chuyện, về sau nhất định sẽ giống như ta và Thư Hàn, vậy Thư Hàn đi. Đưa tay khoát lên vai Thư Tình, Bạch Chiêm nhẹ nhàng nắm lại, như vậy đổi lại, gọi là Trang Thư Cố đi. Cố. Đã có ý là chiếu cố, cũng có nghĩ là bỏ qua mọi chuyện cũ. Rất tốt, Trang Thư Tình quyết định, vậy quyết định là tên này đi, lúc trở về thuận tiện đem tên của hắn nhập vào gia phả. Trang gia có thể đồng ý không? Ta và Thư Hàn được đưa lên làm con thừa tự vào một nhờ ảnh đã tuyệt hậu, bọn họ tuy là tôn, nhưng cũng không thể đứng ở trên đầu chúng ta vung tay múa chân thuyết giảng đạo lý quyết định mọi chuyện. Còn nữa, bây giờ Thư Hàn mới 10 tuổi đã cấp đái dự thi, nếu có kết quả, bọn họ cũng sẽ cố kỵ một hai, đạo lý khi già không khi trẻ nữa chắc bọn họ hiểu. Trang Thư Tình có tin tưởng này, Bạch Chiêm tất nhiên lại càng không đem bọn người kia để vào mắt, khi nào thì đi. Qua 3 ngày nữa sẽ đi, tình trạng này của Thư Cố. Nếu như nguyên nhân là hắn thì cũng không cần quá lo lắng, một đường ngồi thuyền, sau đó đi xe ngựa, hắn sẽ không bị thương. Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, vậy lại trì hoãn lại một ngày, ngày sau xuất phát. Ngay kế, Trang Thư Tình đi tới nơi của hổ con, hổ đực và hổ cái cách đó không xa, sau khi Bạch Chiêm huýt một tiếng thì rất nhanh sau đó liền bước ra từ rừng rậm. Trang Thư Tình ôm hổ con đi ra trước, hổ đực và hổ cái đồng loạt ngồi xuống trước mặt nàng, ta muốn xa nhà một chuyến, có khả năng 1 tháng sau mới có thể trở về. Nếu các ngươi yên tâm, ta sẽ mang nó đi theo, nếu như không đồng ý, các ngươi có thể giữ nó bên người, ta sẽ an bài một người đến đây thay thuốc cho nó mỗi ngày, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc để nó thương. Hổ đực và hổ cái cọ cọ đầu hổ con, dùng hành động biểu đạt tình thương của nó. Lúc mọi người đều cho rằng chúng muốn lưu đứa nhỏ lại, thì hổ mẹ mang đứa nhỏ đẩy vào lòng Trang Thư Tình, túi đầu gào thét. Trang Thư Tình ôm lờ ỉ con hổ, bộ dáng bây giờ của nó không khác gì chú mèo con, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nó tốt, đến lúc về sẽ trả lại một đứa nhỏ hoạt bát cho các ngươi.
Giống.
Ta sẽ nỗ lực không khiến các ngươi thất vọng vì đã tín nhiệm chúng ta.
Đứng dậy, Trang Thư Tình thử thăm dò sờ sờ đầu hai con hổ, chúng nó đều không có ý né tránh.
Lúc rời đi, toàn thân bị cuốn vải đông, hổ con mệt mỏi hừ hừ gọi hai tiếng, như là nói lời từ biệt.
Sáng sớm ngày kế, đoàn người xuất phát đến Khê Thủy Trấn chậm hơn hai ngày so với Trang Thư Hàn.
Bạch Chiêm ít khi dẫn theo nhiều người ra ngoài như vậy.
Việc này cũng là nhờ Trần Đại Tổng Quản nói với hắn, vì đến nhà mẹ đẻ của Trang Tiểu Thư, tình cảnh trước kia của Trang Tiểu Thư lại không mấy tốt, tuy rằng tộc nhân không có bài xích tỷ đệ bọn họ, nhưng cũng không nhất định sẽ đối đãi quá tốt, cái này là để phô trương thanh thế, mặc kệ những người đó có tâm tư gì, đối với tỷ đệ hai người cũng phải xem trọng hai phần.
Nói không chừng ở Trang gia cũng có thể giúp cho Trang Thư cố một phen, cũng không khiến cho Trang Tiểu Thư tốn nhiều tâm tư.
Nghĩ đến những chủ ý gần đây của Trần Nguyên đều dùng rất tốt, Bạch Chiêm thoải mái đồng ý.
Chương 68, trở về Trang gia.
Thuận buồm xuôi gió, giữa trưa ngày thứ ba liền đến Lãnh Sơn huyện.
Trang Thư Tình ở trên bến tàu nhìn chung quanh, trong lòng lại cảm thấy hưng phấn là lạ.
Hai chữ quê nhà này thật sự chất chứa cảm tình quá nhiều cũng quá sâu, tuy nàng đối với nơi này không có nhiều ấn tượng, cũng không có bao nhiêu ký ức vui vẻ, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn khiến nàng hoài niệm thương nhớ thật nhiều.
Đang nghĩ gì?
Thấy gió trên bến tàu càng lúc càng lớn, Bạch Chiêm khoác áo choàng kéo mũ trùm cho nàng.
Lúc ta rời đi nơi này, trong lòng cảm thấy rất bất ức, ta tự nói với mình ngày trở lại phải thật vinh quang và vui vẻ, khiến cho Trang Trạch Lương biết quyết định của hắn sai lầm rồi, muốn để cho Trần Kiều Nương phải dập đầu bồi tội trước mộ nương ta, để cho họ ngưỡng mộ nhờ ảnh cuộc sống của tỷ đệ ta tốt hơn họ nhiều, khiến cho họ phả ỷ phần tỷ lại hận không thể bằng tỷ đệ ta, cho họ thấy rõ tỷ đệ ta có thể làm chuyện mà họ cho là không thể. Đến lúc đó ta sẽ khoái hoạt rời đi, nhưng không nghĩ tới.
Lại trở về đây nhanh như vậy, không có áo gấm vinh quy, tâm tình cũng không được vui vẻ.
Bọn họ sẽ hối hận.
Ta cũng nghĩ như vậy.
Nàng từng ngồi xe ngựa này của Bạch Chiêm vài lần, bây giờ nhìn qua một vòng, Trang Thư Tình khó nói nên lời, chỉ cần yêu cầu thấp một chút thì ở Lãnh Sơn huyện cũng có thể thuê được xe ngựa tốt, cần gì phải phí nhiều tiền của và tâm sức như vậy.
Đoàn người không chỉ hoãn nhiều ở thị trấn, trực tiếp đi tới Khê Thủy Trấn.
Về phần chiếc xe ngựa này ở Lãnh Sơn huyện gây ra bao sóng to gió lớn, cũng không liên quan đến bọn họ.
Khê Thủy Trấn là một nơi thật an bình, ruộng đất phần lớn đều rất tốt, chỉ cần không có thiên tai, thì hầu hết trong nhà mỗi người đều dồi dào lương thực. Ở Lãnh Sơn huyện cũng có những gia đình giàu có, và những người dân thuần phác cũng có mấy người đậu cử nhân, Trang Trạch Lương chính là một trong số đó.
Mà hai ngày nay, Khê Thủy Trấn vốn yên tĩnh lại vì Trang Thư Hàn trở về mà có không ít đề tài để nói.
Việc làm của Trang gia Lão Thất từ lâu đã sớm truyền ra ngoài.
Tuy rằng mọi người đều ngầm chửi bới Trang Lão Thất không có lương tâm, nhưng đây dù sao cũng là việc nhà của người ta, bọn họ không thể xen vào.
Hiện tại thì tốt rồi, đứa nhỏ rời đi chưa tới nửa năm đã trở lại, hơn nữa còn là trở về để tham gia huyện cử.
Hắn mới bao lớn?
Nhỏ như vậy đã đi thi, hoặc là bị Trang Thất bức điên rồi, còn không thì chính là bản thân hắn thật sự có bản lĩnh.
Nghĩ đến Trang Thất cưới nữ nhi của gia đình giàu có kia.
Bọn họ càng tin tưởng đứa nhỏ này thật sự có bản lĩnh.
Nếu không thì Trang gia Lão Thất việc gì phải nhờ quản sự đưa lễ vật đến cho Trang gia làm như vậy, còn không phải nói hắn muốn vãn hồi quan hệ sao?
Trang Thất kia thật sự là không biết xấu hổ.
Trước thì đoạn tuyệt quan hệ, mắt thấy nhi tử có tiền đồ tốt lại nịnh nọt nghĩ cách đưa đứa nhỏ về.
Trên đời nào có chuyện tốt như vậy?
Ngươi sao lại biết hắn nhất định có thể thi đậu?
Đứa nhờ huy nghệ mới bao lớn?
Ta tin tưởng hắn. Nếu không có tài năng này thì cũng sẽ không mang đến loại chuyện dọa người như thế, đã dám đến thì trong lòng tất nhiên đã có chuẩn bị, không tin ngươi cứ chờ xem.
Lại nói tiếp, vị tỷ tỷ kia đâu?
Không phải hai tỷ đệ cùng nhau rời đi sao?
Hình như chỉ có đệ đệ trở lại.
Tiểu tử đó có sai vật và nha hoàn hầu hạ, còn có vài đại gia hộ vệ, cần lo lắng cái gì?
Trong trà lâu ở trấn trên mới gọi là náo nhiệt, có người từ bên ngoài chạy như bay tiến vào, thở hổn hển nói, trấn trên có quý nhân đến.
Quý nhân?
Ai?
Vừa mới vào trấn.
Người kia bưng chén trà lên cũng không biết là chén của ai liền uống một hơi cạn sạch, xe ngựa kia còn khí phái hơn so với của huyện Lao Gia.
Người này trước kia ở trong trà lâu từng thổi phồng hắn đã nhìn thấy xe ngựa của huyện Lao Gia, nghe lời này mọi người tin ngay.
Lập tức liền có nhiều người để lại tiền trà chạy vội tới cửa trấn.
Khê Thủy Trấn quanh năm suốt tháng cũng khó có được một hồi náo nhiệt, trà lâu rất nhanh đã không còn người nào, lão bản trà lâu dứt khoát đóng cửa đuổi theo bọn họ. Náo nhiệt này hắn cũng muốn nhìn một chút, bằng không về sau khi có người nói đến việc này.
Hắn dù không tiếp được lời cũng không đến nỗi bị dọa.
Công tử, Trang Tiểu Thư đã đến.
Trang Thư Tình đỡ tay Nam Châu bước xuống xe ngựa. gia đình canh gác trước cửa Trang gia còn tưởng xe ngựa này ngừng để hỏi đường, ba đời nhà hắn làm việc ở Trang gia, rất rõ ràng Trang gia không có quý nhân như vậy. Nhưng hắn vẫn nên đón, dù sao thì, hắn cũng nên tạo ấn tượng tốt với đối phương. Nhưng hắn vừa ngước mắt, liền nhìn thấy người từ xe ngựa bước xuống, nhất thời kinh hô ra tiếng, "Thập nhị tiểu thư." Trang Thư Tình khẽ gật đầu, "Thư Hàn đã đến chưa, đến khi nào?" "Trời tối hôm kia cửu công tử mới đến." Người gác cổng vỗ đầu, quay lại nói với tiểu tử bên cạnh đang ngẩn người, "Nhanh đi thông báo một tiếng, thập nhị tiểu thư đã trở lại." "A, dạ." Người gác cổng chăm chú nhìn xe ngựa xa hoa vô cùng kia, tầm mắt nhanh chóng đảo qua trên người vị công tử cao lớn bên cạnh, trong lòng thật ngưỡng mộ, chợt nghe thấy thập nhị tiểu thư nói, "Đây là Bạch công tử." "Dạ, tiểu nhân gặp qua Bạch công tử." Bạch Chiêm mở mí mắt ra, "Miễn." Người gác cổng trong lòng căng thẳng, nhất thời càng thêm cung kính, hắn tuy rằng chỉ là một người gác cổng ở Trang gia, nhưng ánh mắt nhìn người vẫn có, "Thập nhị tiểu thư đây là." Cũng không biết tiểu tử đi vào thông báo như thế nào, người của Trang gia lại xuất hiện rất nhanh chóng. Hơi thở Trang Trạch Dân có chút dồn dập bước ra đại môn, sau đó là Trang Trạch Lương, Trang Thư Diệu. Không thấy được đệ đệ, Trang Thư Tình cau mày, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, người đã ở trong này, còn lo lắng cái gì? Tiến lên vài bước bái lễ, "Thư Tình bái kiến đại bá." "Mau đứng lên, mau đứng lên." Trang Trạch Dân vội giúp nàng đứng dậy, trong lòng liên tục chuyển qua rất nhiều ý niệm, nhưng trên mặt lại không hiện ra nửa điểm, thân thiết lại không vội vàng, nghe Thư Hàn nói con sẽ trễ hai ngày, nên không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy. Trang Trạch Dân vũ cái chán, nhìn ta này, Thư Hàn đang đọc sách, ta một khi cao hứng thì tất cả đều quên mất. Cũng là đại bá nhớ thương ta. Trang Thư Tình nhìn về phía Trang Trạch Lương, hơi hơi cúi đầu, lễ tiết nửa điểm cũng không thiếu, trên mặt cũng chỉ nhàn nhạt, xem ra cuộc sống của ngài rất tốt. Trong lòng Trang Trạch Lương lúc này có trăm vị hỗn tạp, đây vốn là nữ nhi hắn, nhi tử của hắn thì 10 tuổi đã có thể dự thi, nhưng hắn lại tự chặt đứt quan hệ với bọn họ. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ thủy chung vẫn là nữ nhi và nhi tử của mình, huyết thống là loại quan hệ khiến người ta không thể cắt đứt. Nghĩ như vậy, Trang Trạch Lương liền nuốt xuống bất mãn khi bị nữ nhi khinh mạn, vô cùng ôn hòa nói, "Ta rất nhớ tỷ đệ các ngươi, trở về thì tốt rồi." Trang Thư Tình tựa tiếu phi tiếu nhìn nam nhân ra mặt có thể so với tường thành trước mắt này, "Ngài còn nhớ rõ chuyện lúc trước sao, đã bao lâu kể từ khi ngài nói chuyện nhỏ nhẹ với ta?" "5 năm trước, hay là 10 năm trước?" "Lúc ta cần thì ngài ở đâu? Bộ dáng hiện tại này của ngài để cho ai xem? Cảm thấy chỉ cần cho ta chút sắc mặt tốt thì ta phải cảm động đến rơi nước mắt." "Trang Thư Tình, ngươi làm càn." "Ngươi mới làm càn." Trang Thư Tình mắt lạnh nhìn về phía Trang Thư Diệu, lại nhớ tới lời Thư Hàn đã từng nói trong giao thừa ngày ấy, "Ngươi không cam lòng là bởi vì Thư Hàn xuất sắc hơn ngươi, hay là không cam lòng phụ thân của ngươi một lần nữa lại để ý đến hai tỷ đệ bị vứt bỏ như chúng ta? Nếu như là cái thứ nhất, cả đời này của ngươi sẽ cảm thấy không cam lòng. Nếu là về sau, ngươi có thể nói với phụ thân này của ngươi lập tức rời đi, vừa lúc, ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi." Mặt Trang Trạch Lương lúc đỏ lúc trắng, thấp giọng trách mắng, "Thư Tình, con dù sao cũng là nữ nhi của ta, con không được trách lỗi cha, dù cho ta có làm sai chỗ nào, con cũng không thể nói ra lời ngỗ nghịch phạm thượng như vậy. Lời này từ lúc ta giao chìa khóa ra đã không còn đúng nữa rồi." Nhìn đệ đệ từ bên trong chạy ra, Trang Thư Tình nở nụ cười, "Dùng đồ cưới của nương giúp ta chặt đứt tầng quan hệ này với ngài, cũng giống như buôn bán vậy, hai bên cùng có lợi, về sau cho dù Thư Hàn có bản lĩnh ngồi lên vị trí quan nhất phẩm, thì ngài cũng đừng mơ tưởng chiếm được chút gì từ hắn, lời này, đến khi ta chết vẫn không thay đổi. Đương kim thánh thượng lấy hiếu trị thiên hạ." Trang Thư Tình lười để ý đến hắn, bước về phía đệ đệ, "Tỷ tỷ giữ lời với đệ rồi chứ?" Trang Thư Hàn dùng sức gật đầu, trong mắt lộ ra vui mừng, hai ngày này, mọi người đều rất khách khí với hắn, hạ nhân cũng chưa từng chậm chạp nửa phần, bên người còn có Bảo Châu, Nguyệt Minh đi theo hầu hạ, nhưng hắn vẫn rất bất an, lúc nào cũng ngóng trông tỷ tỷ xuất hiện, hiện tại tốt rồi, tỷ tỷ đã đến. Thấy trên ống tay áo của hắn còn dính mực, Trang Thư Tình cười cười, quay đầu mới nhớ nãy giờ Bạch Chiêm bị gạt qua một bên. "Đại bá, đây là Bạch công tử, lúc con ở hội nguyên phủ đều là công tử đây chiếu cố mới không phải chịu thiệt. Hai tỷ đệ không có đi kinh đô, mà là lưu lại hội nguyên phủ." Trang Trạch Dân nghe cháu nói lúc này cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng, chắp tay làm lễ. "Chúng ta ở nơi nông thôn quê mùa, cũng không biết phải nói lời cảm ơn thế nào, mong Bạch công tử ở lại Trang gia mấy ngày, để chúng ta có cơ hội biểu đạt tâm ý." Bạch Chiêm sớm đã biết rõ tình huống trong Trang gia, biết người này chính là tộc trưởng, lúc khó khăn chính hắn giúp Thư Tình, thái độ đối với hắn cũng thân thiết hơn hai phần. Về phần Trang Trạch Lương, không có sĩ diện tự nhận là phụ thân của Thư Tình, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng liếc qua. "Trang tộc trưởng không cần khách khí, những chuyện ta làm vì Thư Tình đều là chuyện phải làm. ý tứ trong lời nói này. Tuy rằng từ lúc nhìn thấy Thư Tình và nam nhân cùng nhau trở về, trong lòng Trang Trạch Dân liền lờ mờ biết rõ, chỉ là Thư Tình đang trong hiếu kỳ, làm như vậy, sợ sẽ khiến những lão nhân trong tộc cảm thấy bất mãn. Liếc mắt nhìn hai người trước mặt, đều là bộ dáng bình bình thản thản cũng khiến hắn cảm thấy an tâm một chút, đang muốn dẫn người vào cửa, chợt nghe thấy Trang Thư Diệu cao giọng nói, Trang Thư Tình, lúc đó là ai nói chúng ta phải để tang cho mẹ cả, còn lấy việc này phát tác tức giận với chúng ta. Hiện tại ngươi đang còn trong hiếu kỳ lại cùng nam nhân tư thông. A, Trang Thư Hàn thu hồi chân, mặt thật lạnh, thanh âm cũng lạnh lẽo, nếu ngươi chửi bới tỉ tỉ ta thêm nửa câu, có tin ta lấy mạng của ngươi không? Trước mặt mọi người bị Trang Thư Hàn đá một cước, Trang Thư Diệu thật bị chọc giận đến điên rồi, há mồm liền muốn nói ra lời càng thêm khó nghe. Trang Trạch Dân thấy thế, vội dùng ánh mắt bảo quản gia đem cái miệng của hắn che lại, hung hăng chừng Trang Trạch Lương không có nửa điểm động tác kia, hắn đây là muốn làm gì? Lúc như vậy mà chỉ nhìn. Trang Trạch Lương vội đỡ Trang Thư Diệu, nhìn hành động của hắn, liền có thể hiểu được chỉ là làm cho người khác xem. Trang Trạch Lương ảo não không thôi, hắn vốn định chờ Diệu Nhi nói thêm hai câu sẽ giáo huấn Nhi tử một chút để xoa dịu quan hệ của mình và hai tỷ đệ, không nghĩ tới động tác của Thư Hàn nhanh như vậy, làm hỏng tính toán của hắn. Diệu Nhi, con sao có thể nói như vậy với tỷ tỷ, mau xin lỗi. Trang Thư Diệu tức giận muốn chết, nơi nào còn có thể xin lỗi, ngược lại bởi vì phụ thân không giúp hắn mà càng thêm tức giận đến bốc hỏa. Trang Thư Tình nhìn một màn khôi hài trước mắt, ngay cả tức giận cũng giảm bớt mấy phần, lười để ý đến hai phụ tử kia, nói thẳng với Trang Trạch Dân, đại bá, chúng ta vào đi thôi. Trang tộc trưởng đang chuẩn bị buộc phát lửa giận, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói, để Bạch công tử chế rêu rồi, mời vào bên trong. Bạch Chiêm từ nay đến giờ vẫn im lặng, nhưng lại rất tự nhiên đi đến bên cạnh Trang Thư Tình. Chương 69, không biết xấu hổ. Không ai thèm nhìn sắc mặt Trang Trạch Lương, hắn thấy người đi vào cũng cắn răng nhấc chân đi theo. Cha! Trang Trạch Lương quay đầu, nhìn thấy Nhi tử thường ngày hắn yêu thương có vẻ mặt không cam lòng, lại nghĩ đến Hàn Nhi, trong lòng liền sinh ra chút hối hận, đều là Nhi tử, lúc trước sao tâm hắn lại có thể thiên vị như vậy. Nếu lúc đó đối với tỷ đệ họ tốt một chút, thì hiện tại cũng không đến bước đường này. Thở dài, Trang Trạch Lương rốt cuộc vẫn đau lòng Nhi tử này, đi đến bên người hắn thấp giọng khuyên giải, Diệu Nhi, đừng làm chuyện ngu xuẩn, bọn họ dám trở về tất nhiên có chỗ để dựa vào, mặc kệ là bọn họ dựa vào cái gì, chỉ cần chúng ta có lợi, dù phải nhẫn nhịn một chút tức giận thì có sao. Có thấy vị Bạch công tử kia phô trương thanh thế không, con nếu có thể cùng hắn giao hảo tốt chính là có bản lĩnh. Nhưng mà, Diệu Nhi, lúc này miệng lưỡi giáo lợi hại cũng không thể khiến sự tình biến đổi theo hướng có lợi với con. Ống tay áo vung lên, Trang Trạch Lương ngẩng đầu nhìn tấm bảng lớn treo trước cửa Trang gia, Hàn Nhi đã cắt đứt quan hệ với ta nên ta làm chuyện gì cũng đều muốn tốt cho con, vì cuộc sống tốt đẹp của chúng ta, sau này con gặp chuyện gì cũng phải dùng đến đầu óc, đừng chỉ biết làm theo ý mình, sẽ hỏng đại sự. Trang Trạch Lương vừa đi, ngoài cửa lớn Trang gia cũng chỉ còn lại một mình Trang Thư Diệu, một trận gió thổi tới, hắn dùng mình một cái, cảm thấy lạnh cả người, mở cùng thật lạnh. Đám người Trang Thư Tình đã vào chính đường. Quản gia đã sớm phân phó hạ nhân cơ trí đi bẩm báo Lao Thái gia, lúc này Trang Bình Chí một thân quần áo mới ngồi ở vị trí đầu. Nhìn thấy đoàn người tiến vào tuy rằng đứng dậy đón chào, nhưng cũng không có tư thái nịnh bợ hay luồn túi, chỉ là nhìn thoáng qua Bạch Chiêm. Trang Thư Tình tiến lên dập đầu. Đã về thì an mở ấy lại. Không có người nào có thể gây khó dễ cho ngươi. Thư Tình đa tạ tổ bá phụ che chở. Trang Thư Tình đứng dậy, giới thiệu một chút về Bạch Chiêm, vẫn là câu nói lúc trước. Tựa như lo lắng của Trang Trạch Dân. Trang Bình Chí quả nhiên nhăn mày lại, bất quá cũng may là không có phát tác ngay. Nhưng lại nhìn chằm chằm Thư Tình, Bạch Chiêm liền túi người chắp tay lấy lễ, gặp qua Trang Lão Thái gia. Trang Bình Chí lúc còn trẻ cũng từng đi qua không ít nơi, nhìn hắn như vậy cũng biết đây không phải người bình thường, dù trong lòng có bất mãn cũng không khách nhân cảm thấy khó chịu, nơi này của chúng ta không có nhiều lễ tiết, Bạch công tử mời ngồi. Bạch Chiêm lại càng là người không chú trọng lễ tiết. Hắn cũng không đến ngồi xuống vị trí dành cho khách, mà chọn ghế gần Trang Thư Tình nhất ngồi xuống, bộ dáng đương nhiên kia khiến người khác có loại cảm giác ỷ lớn hiếp nhỏ. Khu, Tình nha đầu. Nghe Hàn tiểu tử nói hai người các ngươi không đi kinh đô, đây là vì sao? Là do vãn bối không muốn ở lại Khê Thủy Trấn, dù cho ta là nữ tử, nhưng cũng không muốn ăn nhờ ở đậu, tổ bá phụ cũng thấy đấy, hiện tại cuộc sống của tỷ đệ chúng ta rất khá. Nhưng ngươi thấy Bạch Chiêm liếc mắt nhìn, Trang Bình Chí rốt cuộc không có nói hết. Ý tứ cũng không biểu đạt ra. Trang Thư Tình cũng không tức giận, Bạch công tử quả thật đã giúp ta rất nhiều. Nhưng ta vẫn chưa hẳn phụ thuộc vào hắn, nhu nhược dựa vào người khác thì không thể sinh tồn, phải tự lực gánh sinh mới có thể sống tốt, ta hiểu rõ phải dùng khả năng của mình nuôi sống hai tỷ đệ chúng ta. bản thân Thư Hàn cũng là tự nỗ lực mà được danh sư nhận làm đệ tử, người được giải nguyên lần này chính là sư huynh của Thư Hàn, Thư Hàn là nhờ vị danh sư đó tiến cử hiện tại, mới có thể dự thi. Nghe được tin tức này, Trang Bình Chí kia sao còn nhớ rõ được những chuyện khác. Hưng phấn đến mặt đều đỏ, đứng dậy xác nhận. Thật sao? Thiên chân vạn sắc, tiên sinh Thư Hàn chính là phủ quan học sơn của Hội Nguyên Phủ. Trang Trạch Lương vừa vào cửa liền nghe được một câu như thế, đầu tiên là sửng sốt, sau là chợt mừng rỡ, đi vài bước đi đến trước mặt Trang Thư Hàn gấp giọng hỏi, thật sự là quan học sơn Tô Văn sao? Trang Thư Hàn thối lui một bước, chuyện của ta từ sớm đã không có quan hệ với ngài. Người trước nhiều người như vậy lại bị bẽ mặt, Trang Trạch Lương vừa tức vừa thẹn, nhưng khi nghĩ đến lợi ích sau này Trang Thư Hàn có thể mang đến, chỉ chốc lát đã đem tức giận áp xuống, ôn thanh nói ngươi có thể bái được Tô tiên sinh làm thầy, cha tất nhiên phải đi đến bái tạ một phen, bằng không người ta lại cho rằng người phụ thân này không biết lễ tiết. Phụ thân ta là Trang Tứ Gia Trang Trạch Hải đã mất ánh mắt Trang Thư Hàn như đao, một đao lại một đao lăng chỉ cái nam nhân khiến hắn ghê tởm này, cần ta mời phụ thân ra sao? Trang Trạch Lương còn chưa nói, Trang Bình Chí bên kia đã lớn tiếng mở miệng, Trạch Dân, mang thất đệ của ngựa ái điền nơi khác nói chuyện. Trang Trạch Dân tất nhiên là không muốn rời đi lúc này, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch lại lời của phụ thân, trong lòng ngầm bực bội lao thất, cùng với quản gia cơ hồ là nửa bắt buộc dẫn người rời khỏi phòng chính. Hàn tiểu tử, tính tình của ngươi vẫn dễ xúc động như trước. Trang Thư Hàn mím môi không nói. Trang Thư Tình liếc mắt nhìn đệ đệ, tiếp nhận lời nói, tổ bá phụ nói rất đúng, tuổi hắn dù sao vẫn còn nhỏ, cảm xúc chưa thu liễm được tốt, chờ sau này khi lớn lên sẽ không còn như thế. Dù sao thì so với trước khi rời đi đã tốt hơn nhiều. Trang Bình Chí thật sâu nhìn cháu gái này một chút, có thể trong thời gian ngắn ngủi vài tháng khiến cho tiểu tử này trưởng thành như vậy, trước tỷ tỷ này nàng làm rất tốt, so sánh với ẩn nhẫn lúc trước, hiện thời cũng đã bộc lộ tài năng, Trang gia có 2 tỷ đệ này, tương lai nhất định sẽ đi lên. Lúc đó ngươi không sợ trả giá nhiều như vậy cũng phải chặt đứt quan hệ cùng lao thất đã nghĩ trước sẽ có ngày như hôm nay. Ngài cũng thấy được, ta không thể không đề phòng, ta cũng không có phòng sai. Hắn biết được tiên sinh Thư Hàn là Tô tiên sinh, việc đầu tiên nghĩ đến không phải y mượn thay Thư Hàn, mà là muốn mượn việc này đến bái phòng để tiến thân, thật may lúc đó ta quyết định như vậy. Trang Bình Chí là lão nhân thành tinh, tất nhiên nhìn ra được lao thất muốn làm gì, đã ngờ mù ổ hển giúp hắn che lớp 1-2, nhưng tình nha đầu đều vạch trần thẳng thừng như vậy hắn nói cái gì cũng đều dư thừa, Hàn tiểu tử còn nửa tháng là đến kịp, phải lấy việc này làm trọng. Ta cũng có ý tứ này, Thư Hàn không thể phân tâm, phải nhờ tổ bá chủ ý. Không thể để những người không liên quan đến quấy rầy hắn. Ta đã biết. Trong lòng có tính toán, Trang Bình Chí tất nhiên sẽ không vì việc này mà bất hòa với tỷ đệ bọn họ, sảng khoái đáp ứng, ngược lại cũng nhắc nhở một câu, bọn họ về Trang gia, ta cũng không thể đuổi người đi, nếu ngươi không muốn bọn họ có cớ áp chế thì phải cẩn thận. Bạch Chiêm khép cười một tiếng, lao thái gia nghĩ nhiều, tâm ý của ta quả thật không thể che giấu, trưởng bối trong nhà đều đã biết, Thư Tình còn có 2 năm hiếu kỳ, việc ta muốn làm. Đó là ở trong 2 năm bảo vệ nàng thật tốt, không khiến nàng chịu khổ, chịu tội, bị người khi dễ, chờ hiếu kỳ qua sẽ lập tức cưới nàng về nhà. Ý cười thu lại, âm thanh Bạch Chiêm nhẹ nhàng phảng phất, nhưng lọt vào tai người khác, lại như sấm đánh, nàng lúc trước đã chịu nhiều khổ cực, lúc đó do ta không biết, nên bất lực không thể làm gì, hiện tại và về sau, một chút khổ cực ta cũng không nỡ để nàng phải chịu, lao thái gia yên tâm, ta sẽ trân trọng nàng, nếu như có một số người không chịu để vào mắt, ta liền móc nó ra. Miệng nếu không nói được lời tốt đẹp, ta liền rút lưỡi hắn, nếu trong lòng dám tính kế nàng, vậy ta sẽ đào tim hắn. Ra cho ăn, ta nói được thì làm được, không ai nguyện ý để người khác khi dễ, nhất là Thư Tình, nàng so với bất kỳ ai đều có tư cách có cuộc sống tốt nhất. Cả phòng đều yên tĩnh. Những người nhát gan đều thả chậm hô hấp, chỉ sợ mình có chút biểu hiện gì khiến Trang Thư Tình bất mãn thì nam nhân đứng ở đằng kia nhất quyết sẽ không tha. Trang Bình Chí chuẩn bị mở miệng nói chuyện nhưng thật sự lại không tìm được lời nào để nói. Hắn biết, nam nhân này đã dám nói thì dám làm. Hơn nữa hắn thật sự có khả năng làm được. Người như vậy, Thình Nha đầu thế nào lại gặp được? Cơ hồ ánh mắt khắp phòng đều dừng trên người Trang Thư Tình, nhưng Trang Thư Tình coi như không thấy, vẫn cười bình thản như trước, tổ bá phụ, ngài cũng nghe rồi đó, hắn nói hắn có thể bảo vệ ta còn lo sợ gì chứ? Hiếu kỳ của nương ta sẽ làm tròn trách nhiệm, nhưng mà nếu có một số người bởi vì vậy mà vung tay vung chân với ta nhất định sẽ phản kháng. Trang Bình Chí thở dài, rốt cuộc là cam chịu không có nói thêm nửa câu. Quay đầu phân phó xuống, chuyện của 2 tỷ đệ này, cấm bàn tán. Nhất là toàn gia Trang thất kia. Đúng rồi tổ bá phụ, Thư Tình còn có một việc muốn cầu ngài hỗ trợ. Chuyện gì? Trang Thư Tình nhìn Bảo Trần Nguyên ôm người tiến lên, Thư Cố, đệ dập đầu trước tổ bá phụ đi. Trang Thư Cố bước xuống đất, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bái lễ. Đây là. Lát nữa tỷ tỷ sẽ nói tỉ mỉ chuyện này với đệ. Trang Thư Tình trấn an đệ đệ một câu trước, đây là hài tử ta nhặt được, bây giờ còn có vết thương trên người, ta đặt tên là Trang Thư Cố, mong tổ bá phụ đồng ý cho hắn nhập gia phả. Trang Bình Chí nhíu mày, thế nào lại phải nhập gia phả? Nếu ngươi có năng lực, muốn dưỡng vài người như vậy cũng không có vấn đề, cho tiểu tử kia họ Trang cũng không sao, nhưng không nhất định phải ủy nhập gia phả. Đứa nhỏ này phải nhập gia phả, mong tổ bá phụ thành toàn. Một tiểu cô nương, tính tình như thế nào lại quật cường như vậy? Trang Bình Chí lắc đầu, trong lòng hắn cân nhắc một chút rốt cuộc vẫn là gật đầu, chỉ tiểu tử này thôi, về sau không có người thứ hai. Vâng. Nhiệm vụ khi trở về đã hoàn thành, Trang Thư Tình cao hứng, ngay cả giọng nói cũng vui vẻ hơn. Trang Bình Chí nhìn thấy nàng như vậy tâm tình cũng thoải mái vài phần, đối với người ngoài cũng có thể thân tình đối xử như vậy, về sau đối với tộc nhân chắc chắn sẽ không keo kiệt, cũng có thể giúp đỡ một hai. Chưa kể tiểu tử này về sau cũng có thể có tiền đồ như Hàn tiểu tử. Lấy bản lĩnh giáo dục của Tình Nha đầu hắn chắc chắn tương lai của tiểu tử này sẽ không kém. Huống chi. Trang Bình Chí nhìn về phía Bạch Chiêm, hắn tuy rằng không biết người này rốt cuộc có thân phận gì, có địa vị lớn thế nào, nhưng hắn tin tưởng hai mắt của mình, người có một thân khí thế như vậy, sẽ không phải người bình thường. Chỉ cần Tình Nha đầu có bản lĩnh khiến người này đặt nàng ở trong lòng, trước khi hắn nhắm mắt, chắc còn có thể nhìn thấy ngày Trang gia vinh hiển. Trang gia không có ở riêng, người mỗi một năm lại tăng lên. Tòa nhà mỗi năm loài xây thêm, đôi khi có chút va chạm cũng do ở cùng một chỗ. Khu của Trang Tứ Gia vốn là thu trở về, hiện tại đã cho người đến dọn dẹp, viện này tất nhiên giao lại cho con cái thừa tự. Bạch Chiêm đương nhờ ỷ hển thì ổ tới, Trang Bình Chí cũng không biết là đã quên hay như thế nào, lại không an bày phòng khách cho hắn. Cơ hồ là cam chịu quan hệ của hai người. Lão gia tử này là người đã thành tinh. Đối với một lão nhân có thể nâng đỡ được cả một gia tộc mà nói, vĩnh viễn không phải người có năng lực bình thường là người đứng đầu gia tộc mặc dù hắn có tư tâm, nhưng đối với tỷ đệ chúng ta vẫn thật tâm trân trọng, việc này là đủ rồi. Bạch Chiêm cũng nghĩ như vậy, đồng ý với nàng, lão gia tử này quả thật có tư cách làm một vị trưởng bối. Chương 70, góa chồng trước khi cưới. Trang Thư Tình muốn cùng Thư Hàn nói nhiều hơn về chuyện hẹn Trang Thư Cố, thấy Bạch Chiêm một chút cũng không có ý rời đi, nàng liền dứt khoát không nhìn đến hắn, đem lai lịch của Thư Cố kể rõ ràng. Trước đó chưa có thương lượng về quyết định này với Thư Hàn, Trang Thư Tình cũng lo lắng hắn sẽ có khúc mắc. Trang Thư Hàn an tĩnh nghe, trừ bỏ ánh mắt suy tư một chút, biểu tình cũng không có thay đổi gì. Về sau đệ sẽ chiếu cố tốt tiểu đệ đệ. Lời cam đoan này so với ngàn vạn lời khác càng có sức nặng hơn, lo lắng trong lòng Trang Thư Tình không còn, xoa xoa đầu của hắn nói, yên tâm, tỷ tỷ sẽ không bởi vì có thêm một đệ đệ mà không thương đệ. Hai của tiểu thiếu niên tuấn tú nhất thời đều đỏ. Trong lòng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, kỳ thực hắn chính là lo lắng chuyện này. Hai ngày này trở về, Trang gia đối tốt với đệ không? Còn có người đó, có tới quấy rầy đệ không? Sáng sớm hôm nay đệ mới nhìn thấy hắn, người của Bạch công tử không cho hắn có cơ hội đến gần đệ. Thật tốt. Trang Thư Tình nhíu mày nhìn về phía Bạch Chiêm, phải nên cảm tạ mới được. Bạch Chiêm nhíu mày, không bằng đổi phương thức cảm tạ khác được không? Ví dụ như đổi xưng hô đi, không cần công tử hay thiếu gia, gọi thân thiết một chút. Bạch Chiêm. Thiện. Bạch Chiêm vô vô hai tay, gọi cái này đi. Hô thẳng kỳ danh của người ta thật sự có thể. Trang Thư Tình có loại cảm giác nâng đá đè chân mình. Thư Hàn ngươi cũng đổi cách gọi đi. Nếu gọi một tiếng tỷ phu thì càng tốt. Trang Thư Hàn trả lời là đứng dậy, chạy lấy người. Trang Thư Tình buồn cười. Bất quá nghỉ tạm một lát, Trang Thư Tình liền phải đi thỉnh an các vị trưởng bối. Đi hết một vòng đã đến thời gian dùng cơm chiều. Bữa cơm này tất nhiên là ăn cùng với một nhà trang trạch dân. Nam một bàn, nữ nhờn một bàn ở sau tấm bình phong. Chu Thị nghe trượng phu câu nệ nói lời khách khí xong, cũng không khỏi thấp giọng hỏi, vị Bạch công tử này và con. Con đừng trách bà nương lắm miệng, xuất thân của hắn không bình thường, con gả qua có phải chịu tội hay không? Trang Thư Tình nâng đua gấp chút đồ ăn qua cho bà nương, có câu mỗi người mì tiện sẽ có vận mệnh riêng của mình. Đã là mệnh thì không thể cưỡng cầu, con không có dũng khí như nương. Nhưng nam nhân này nếu như thực sự thuộc về cồn, con sẽ không đẩy ra. Nếu như không phải của con, dù con có nghĩ cách níu kéo cũng không được. Hiện tại nói chuyện này còn quá sớm, bá nương không cần lo lắng con sẽ không để bản thân mình chịu khổ. Có một số việc không thể khái quát bằng hai chữ chịu thiệt, Chu Thị thở dài trong lòng, bất quá Thư Tình thấu triệt như vậy, nàng cũng sẽ không nhiều lời nữa, tiểu cô nương này rất chú ý, không cần mình đến vung tay múa chân. À, còn một chuyện nữa, bây giờ con trở về cũng đúng lúc ngày lành của Mẫn tỷ tỷ sắp đến phải không? Động tác Chu Thị ngừng lại. Ngồi bên cạnh Chu Thị còn có một nữ nhi khác tên là Trang Thư Lan, mới 11 tuổi, có quan hệ tốt nhật với đại tỷ. Vừa nghe đến đây liền đỏ hốc mắt, cũng đã quên lời nói lúc trước mâu thân căn dặn, căm hận nói, đại tỷ không gả đi được. Trang Thư tình mật người, vội buông bắt hỏi, xảy ra chuyện gì? Nam nhân kia tháng 6 năm trước bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu, nhưng gia đình đối phương một mực gạt. Tháng 10 còn nhờ bà mới tới hỏi, nói là tháng 10 có ngày tốt, muốn thành hôn trước, lý do này vừa nghe liền biết là cái cớ. Cha lặng lẽ đi hỏi thăm, mới biết được nam nhân kia nhiễm bệnh vì mệt mỏi quá độ, trước mắt thấy đã không còn sống được bao lâu, muốn đem đại tỷ cưới về sung hỉ, cha muội đương nhiên không đáp ứng, nhất định bắt bọn họ từ hôn, đối phương tất nhiên không đồng ý, kết quả không bao lâu sau, thì nam nhân kia chết, đại tỷ liền oan uổng góa chồng trước khi cưới, đại tỷ, cả đời đại tỷ đều đã bị hủy. Nói xong lời cuối cùng, Trang Thư Lan không thể không che miệng giấu lại tiếng khóc. Chu Thị càng là nhịn không được rơi lệ. Nước mắt trên gương mặt khiến lớp son phấn bị nhòe đi, lúc này Trang Thư Tình mới phát hiện chỉ có thời gian mấy tháng mà bá nương đã già đi nhiều như vậy. Trở về không thấy được Mẫn tỷ tỷ, con còn tưởng nàng bận quá mức, cũng là con hồ đồ, đi vội vàng như vậy, lúc còn trở về Mẫn tỷ tỷ sao lại không gặp mặt được. Trang Thư Tình gắt gao nhăn mày lại, hiện tại đã không thể tìm được đối tượng khác sao. Đối phương có nói gì không? Nói. Chu Thị cười khổ, bọn họ còn hận không thể khiến Mẫn nhi của ta cùng chết theo con bọn họ. Có thể nói cái gì, dù cho tất cả mọi người biết nữ nhi của ta vô tội, nhưng nàng cũng đã trở thành góa phụ trước khi cưới, huống chi Bành gia kia còn nơi nơi nói Bành gia hắn không có nhi tử cũng bởi vì Mẫn nhi của ta mệnh khắc phù, nhà ai mà không kiêng kỵ điểm ấy. Mẫn nhi số khổ của ta. Trang Thư Lan vừa gạt nước mắt vừa nghẹn ngào nói, đại tỷ còn sợ ảnh hưởng đến hôn sự của ta, muốn cắt tóc làm ni cô, thập nhị tỷ, đại tỷ thường nói tỷ rất thông minh chắc chắn có thể nghĩ ra được chủ ý tốt, tỷ mau giúp đại tỷ đi. Đại tỷ tốt như vậy dựa vào cái gì lại chịu hoa nước kia, Bành gia mặc kệ nhà ta, muốn kéo đại tỷ cũng chết không bông. Chu Thị không khỏi hy vọng nhìn về phía Trang Thư Tình. Bị hai ánh mắt tha thiết chờ mong, Trang Thư Tình nhất thời cũng chỉ có thể cười khổ, nàng hoàn toàn không quyền không thế, chuyện như vậy phải là người có năng lực lớn mới có biện pháp, nàng có thể đi được đến bây giờ, cũng chính vì nàng hiểu được phải đi ra ngoài không thể chịu ép buộc trong nhà. Trang Thư Mẫn không giống nàng. Khép nép quy củ làm tròn bổn phận tiểu thư khuê các của nữ tử cổ đại, nếu người khác gán cho nàng cái danh góa chồng trước khi cưới, bản thân nàng cũng nhận mệnh mà tán thành. Nàng phải làm như thế nào mới có thể đem vận mệnh của nữ tử ấy kéo ra khỏi vũng bùn? Thập nhị tỷ, cánh tay bị nắm có chút đau, Trang Thư Tình vô vô tay Trang Thư Lan, ta đi gặp Mẫn tỷ tỷ trước rồi nói sau. Được, hiện tại chúng ta cùng đi. Trang Thư Lan lôi kéo người liền muốn đứng dậy, lại bị Chu Thị dùng sức đè lại, không nổi, ở đây một hồi. Để thập nhị tỷ của cô nằm cơm trước. Mẫn tỷ tỷ như vậy, con sao còn có thể nuốt trôi. Trang Thư Tình đứng dậy, bá nương người không cần phải khách khí, con không có coi mình như khách nhân, người cũng đừng coi con là khách nhân. Chu Thị nén nước mắt liên tục gật đầu, nếu không phải bên ngoài đang có khách, bà cũng muốn đi theo các nàng. Hai tỷ muội cơ hồ là dùng chạy tới trước cửa phòng Trang Thư Mẫn. Trong phòng tối đen, Trang Thư Lan nhỏ giọng giải thích cho nàng, đại tỷ hiện tại rất ít ra ngoài. Cũng không cho chúng ta thường suy hên đại vào, nàng tin những lời nói bên ngoài, sợ bản thân mình đem đến điểm xấu cho người khác. Đồ ăn đã đưa vào trong phòng chưa? Đã đưa. Nhưng đại tỷ ăn rất ít. Trang Thư Tình trầm mặc một lát, muội trở về ăn cơm với bà nương, tỷ đến chua chuyện cùng Mẫn tỷ tỷ. Trang Thư Lan vâng một tiếng. Không nói thêm lời vô nghĩa, liền xoay người rời khỏi, nàng đã không còn biện pháp với đại tỷ, chỉ mong rằng thập nhị tỷ có thể khuyên giải. Cửa phòng không khóa kín, Trang Thư Tình cũng không gõ cửa. Trực tiếp đẩy cửa vào. Nương theo ánh đèn mờ nhạt ngoài hành lang, nhìn người đang ngồi trước bàn trang điểm. Trên đường về muội vẫn luôn nghĩ, Mẫn tỷ tỷ khi nhìn thấy muội trở về nhất định rất vui. Khẳng định còn có thể thẹn thùng e lệ lôi kéo mù hối để xem đồ cưới của tỷ, muội còn nghĩ rằng muội trở về thật đúng lúc. Vừa tới đã có thể chứng kiến tỷ tỷ thành thân, nhìn thấy tỷ tỷ hạnh phúc, nhưng mà khi muội trở về lại không nhìn thấy người, còn nghe được biến cố lớn như vậy. Tình muội muội Mẫn tỷ tỷ muốn ở trong căn phòng này suốt đời sao? Thích đứng được với bóng đêm. Trang Thư Tình nhìn người nãy giờ thẫn thờ ngồi đang đứng dậy đi về phía nàng, một đường làm đổ mấy chiếc ghế, đụng phải bàn, làm nghiêng chén trà, phảng phất như đang lướt qua thiên sơn vạn thủy mới có thể đi đến trước mặt nàng, sờ soạng nắm lấy tay nàng, dùng sức như là đem hết toàn bộ khí lực của cơ thể. Tình muội muội, muội tới cứu ta sao? Trang Thư Tình chịu đựng đau đớn, nhìn bàn tay gầy gò đặt trên người. Vì gầy đi mà khuôn mặt càng nhỏ ngược lại vành mắt có chút lớn nhìn thật sự rất dọa người. Tỷ tỷ nguyện ý để ta cứu, ta có thể cứu. Cả đời cha ta lương thiện, vì ta mà người đỏ mắt, nương sầu đến bạc tóc, huynh đệ nghe lời nói không xuôi thai liền đánh nhau với người ta, muội muội ở trước mặt ta cười cũng không dám cười, lời nói đều phải nghĩ trước nghĩ sau, sợ khiến ta thương tâm. Tình muội muội, ta đều thấy được. Ta đều bị hết hết, ta không muốn người nhà vì ta mà bận tâm. Nhưng ta không biết phải làm sao, ta không biết, có đôi khi thật muốn chết cho xong hết mọi chuyện, nhưng ta không dám, nếu ta làm như vậy, cha mẹ sẽ càng thêm thương tâm, muội ta đi, ngươi cứu ta đi, muốn sống xả ôn mà khó như vậy. Ôm tỷ tỷ đang dốc hết uất ức đau thương mà khóc đau lòng nhìn người gầy đến trơ xương. Các nàng chỉ ở chung ngắn ngủi vài ngày, sau đó liền tách ra gần nửa năm, nhưng cô nương thiện lương này, kể từ khi nàng tỉnh dậy ngoài đệ đệ ra, cô nương này là người duy nhất đối tốt với nàng mà không có bất kỳ tâm tư gì. Thậm chí nàng còn chưa kịp tặng lễ, thì Thư Mẫn đã tặng cho nàng trước. Vận mệnh có đôi khi thật trêu ngươi, bắt nạt người yếu, cô nương này rất thiện lương, cho nên ngay cả lão thiên gia cũng phải khi dễ nàng một chút. Sau đó cao cao tại thượng nhìn nàng vô lực mà dãy rủa, ở trong bóng tối mà trầm luân. Làm sao có thể nhìn thấy hy vọng sống đây? Bên ngoài rất nhiều người đến. Một căn phòng nhỏ mà tất cả mọi người đều đến, ngay cả Trang Bình Chí cũng không ngoại lệ. Bạch Chiêm là ngoại nhân duy nhất, sau khi hắn thấy Trang Thư Tình rời đi không bao lâu cũng liền đi theo. Hắn nói, ta sẽ lo lắng nếu Thư Tình không ở dưới mí mắt của ta. Một câu nói như vậy, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Không một người nói chuyện. Ngay cả gạt nước mắt cũng không phát ra tiếng động. Thế giới thanh tĩnh giống như chỉ còn lại một người đang ủy khuất kia, ai cũng có thể thương tâm, trầm mặc nghe tiếng khóc. Giờ khắc này, nàng ở trong lòng muội muội nhỏ hơn nàng nhiều mà phát tiết tất cả uất nghẹn của nàng, tất cả thê lương, sợ hãi cùng bất lực. Bạch Chiêm nằm trên nóc nhà, ánh trăng bàng bạc phủ lên người hắn, khiến cho vẻ mặt hắn càng thêm tĩnh lặng. Hắn đang suy nghĩ, lúc đó khi Thư Tình bị buộc đến đường cùng, có phải nàng cũng khóc như vậy, nhưng hắn biết. Lúc đó nhất định không có e ý ẩn ủi nàng, không có người nào xuất hiện để nàng dựa vào, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, mang theo một thân thương tích, hao hết tâm tư trốn tới hội nguyên phủ. Mà lúc này, nàng lại thành trụ cột của người khác. Không biết bao lâu, tiếng khóc rốt cục dần dần yếu đi, chỉ chốc lát, Trang Thư Tình bước ra, đối mặt với ánh mắt của mọi người ngoài sân nhìn nàng, đang ngủ. Chu Thị vội vàng đi vào chiếu cố. Trang Thư Lan cũng nhanh chóng theo vào, chân vượt qua ngưỡng cửa lại lui về phía sau. Trịnh trọng túi đầu với Trang Thư Tình, cảm ơn thập nhị tỷ, đại tỷ đã lâu rồi chưa có ngủ an ổn như vậy. Trang Thư Tình kéo nàng đứng lên, vén tóc mai ra sau thai nàng, muội là một muội muội tốt. Trên mặt Trang Thư Lan có chút nóng, chạy chậm vào phòng. Được rồi, tất cả giải tán đi. Nói vài đứa nhỏ về phòng, Trang Bình Chí vừa quay đầu lại nhìn thấy Bạch Chiêm từ trên nóc nhà nhảy xuống, rất tự nhiên đem áo choàng cầm trong tay phủ lên người Tình nha đầu, da mặt không khỏi có chút rút rút, một đường buồn bã. Các ngươi cũng mệt mỏi rồi, những chuyện này ngày mai lại nói, trở về nghỉ ngơi đi. Vâng, tổ bá phụ nghỉ ngơi, Thư Tình cáo lui. 8. Chương 71, Trang Thư Đình đến. Ảnh hưởng của tỷ đệ hai người khi trở về đối với Trang gia, đối với toàn bộ Khê Thủy Trấn cũng không lớn không nhỏ. Người ngụy trang đến cửa bái phỏng muốn gặp hai tỷ đệ đều bị Trang Trạch Dân ngăn lại, nhưng có một số người ở Trang gia lại ngăn không được. Nhìn Trần Kiều Nương và Trang Thư Đình tiến vào. Sắc mặt Trang Trạch Dân xanh mét nhìn về phía Trang Trạch Lương, lao thất, lương tâm ngươi bị chó ăn. Biết rõ tỷ đệ bọn chúng không muốn nhìn thấy một nhà này của ngươi, ngươi nghĩ như thế nào, lại chủ động đem ngươi tới trước mắt chúng. Ngươi ngại chúng hận ngươi chưa đủ sao? Không phải ta gọi mẹ con các nàng đến. Trang Trạch Lương hổn hển trừng mắt Trần Kiều Nương, ta đã nói hai người yên ổn ở nhà. Tới nơi này chỉ thêm loạn. Trần Kiều Nương ít khi bị trách cứ như vậy, cảm thấy vừa tủi thân vừa tức nghẹn, nam nhân của ta ở nơi này. Nhi tử cũng ở đây, vì sao ta không thể tới? Lão gia ngài không thể vừa thấy bọn họ có tiền đồ rộng mời đã muốn bỏ chúng ta, chờ kết quả của cuộc thi, có thể đậu hay không còn chưa biết. Bằng một tiếng vang lên, cái cốc đáp ngay dưới chân Trần Kiều Nương, Tiểu Hân, ta còn tưởng mụ này bị đánh cơ thất vọng, Trang Trạch Dân không nói một lời nhìn bà, ánh mắt kia như dao nhỏ cắt trên người Trần Kiều Nương khiến bà ta ngã ngồi trên đất. Trong lòng Trang Trạch Lương thầm hận bà ta khiến mình thêm nhiều việc, đang muốn nói cái gì đó. Trang Trạch Dân lại phải tay áo nhanh chóng rời đi. Lúc này Trần Kiều Nương mới thấy bản thân quả thật không nên tới, nhịn không được nhìn về phía nữ nhi, là nữ nhi nói muốn đến, trước mắt, phải làm gì đây? Trang Thư Đình cũng biết không nên đến, nhưng đã đến thì không có đạo lý rời đi, nàng muốn nhìn một chút hiện Trang Thư Tình biến thành dạng gì, cũng muốn nhìn vị công tử nàng dựa dẫm rốt cuộc cao quý thế nào. Bất quá chỉ là đứa con gái bị đuổi khỏi nhà, không có mẫu thân che chở, bằng cách gì có thể sống tốt. Trấn An méo méo cánh tay nương. Trang Thư Đình ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Trước khi phụ thân phát hỏa mở miệng nói, cha, ngài đi hai ngày chưa trở về, nương lo lắng ăn không ngon ngủ không yên, thật vất vả mới yên tâm khi chờ được tin ngài cho người đưa về, nương vốn cũng không nghĩ sẽ đến đây, là do tổ mẫu lên tiếng, tỷ tỷ và đệ đệ đã trở lại. Không thể không đi thỉnh an lão nhân ra ngài, có phân phó của tổ mẫu. Con và nương không thể không đến đây, cha, người không nên trách oan nương. Trần Kiều Nương lập tức phối hợp gạt lệ trong khóe mắt, quả nhiên thấy sắc mặt lao ra hỏa hoan xuống. Dù thế nọ thì các người cũng không nên đến. Trong tộc nhiều năm chưa có ai đọc sách mà được tiến thân, thật vất vả mới có một người có tiền đồ, đại ca sao có thể không coi trọng. Nghĩ đến sắc mặt đại đường ca, khi rời đi, Trang Trạch Lương đau đầu không thôi, hắn không coi trọng gia tộc không có thực lực này, cũng không nghĩ sẽ có lui tới, nhưng hiện tại lại bất đồng. Đường ca, đường tỷ, anh chị bên nội. Ngược lại với biểu ca, biểu tỷ, anh chị bên ngoại. Tỷ đệ Tình Nhi và Hàn Nhi căn bản không để ý tới hắn, nếu toàn bộ tộc nhân đều đứng về phía chúng, người làm cha như hắn về sau sao có thể mơ tưởng chiếm một chút lợi ích. Nếu cắt có tầng quan hệ với Tô Tiên Sinh, không cần tốn nhiều công sức, chỉ dựa vào điểm này, mọi người đều phải nhìn mà ngưỡng mộ. Các ngươi đều trở về phòng đi, an phận một chút vẻ mặt Trang Trạch Lương nghiêm túc, mặc kệ trong lòng các ngươi có chủ ý gì đều buông xuống hết cho ta, còn hai tháng nữa sẽ chuyển đến Hội Nguyên Phủ, nếu như có thể thiết lập tầng quan hệ với Tô Tiên Sinh, đối với ta, đối với tiền đồ của Diệu Nhi đều rất có ích, các ngươi không thể không hiểu. Mẹ con hai người nhìn nhau đều gật đầu đáp ứng, Trần Kiều Nương thật sự nguyện ý vì trượng phu nhì tử nhẫn lại, về phần một người khác. Trang Thư Đình buông tầm mắt xuống, nàng nhất định phải trông thấy vị Bạch công tử kia. Lúc này Trang Thư Tình căn bản không biết hai người mình ghét nhất đã đến, đang cùng Trang Thư Mẫn thủ thì nói chuyện. Muội ở Hội Nguyên Phủ có mua một căn nhà, tuy rằng không thể so được với nơi này của Trang gia, nhưng cũng đủ cho vài người chúng ta ở, muội còn mở một cửa hàng, mỗi tháng đều có tiền thu ổn định, đủ để sống qua ngày an nhàn dư giả, nơi đó không có bành gia, không có những lời nói khó nghe, không có vì tỷ chưa lấy chồng đã phải ở góa mà dùng ánh mắt khác thường để nhìn tỷ, thậm chí chỉ cần có người thích hợp, tỷ cũng có thể ở nơi đó thành thân sinh con. Mẫn tỷ tỷ, kiên cường một chút, nếu muốn sống tốt, đầu tiên phải khiến mình đủ mạnh mẽ, bằng không dù muội có bản lĩnh thông thiên cũng không thể giúp tỷ có đem tỷ đến Hội Nguyên Phủ, tỷ cũng không vượt qua được. Trang Thư Mẫn nắm chặt khăn tay, lồng ngực phập phồng, ta thật sự có thể rời nơi này. Đương nhiên, chỉ cần tỷ nguyện ý. Tình muội muội, muội thật sự nguyện ý thu lưu ta. Không phải thu lưu. Trang Thư Tình cười đến ôn hòa, tỷ có thể đem nơi đó trở thành nhà của tỷ, nếu tỷ cảm thấy không được tự nhiên, vậy thì coi như là đang đến thăm người thân, chỉ là thời gian thăm dài một chút thôi, trong nhà của muội không có trưởng bối, tỷ không cần lo lắng sẽ có người dùng quy củ để trói buộc, cuộc sống của muội rất tự tại, hy vọng tỷ tỷ cũng sống được tự tại như vậy, chỉ sợ đến lúc đó tỷ không đồng ý quay trở lại, bá mẫu sẽ không tha cho muội. Phúc Trang Thư Mẫn không nhịn cười, nước mắt cũng chạy xuống theo, nhưng lúc này, trong ánh mắt nàng đầy sức sống. Nương của tỷ không biết sẽ cao hứng như thế nào đâu, người là mẫu thân tốt nhất trên đời. Nương của ai cũng đều tốt nhất. Đúng, tốt nhất. Hai tỷ muội nhìn nhau cười, Chu Thị đứng ở trước cửa nhìn thấy mà đỏ hốc mắt, hận không thể đi vào ôm hai người mà khóc lớn một hồi, đem mấy ngày nay lo lắng, phẫn nộ, khổ sở toàn bộ đều phát tiết ra. Nữ nhi của nàng, sống lại rồi. Nương. Bá nương. Chu Thị rưng rưng cười tiến vào, một tay nắm lấy nữ nhi, tay còn lại nắm lấy Trang Thư Tình, dùng sức nắm chặt. Nương, Tình muội muội nguyện ý mang con đi Hội Nguyên Phủ, con muốn đi. Nương đều nghe được, đi, đương nhiên phải đi, dù cho cả đời này con không trở lại cũng không sao, nương luôn dõi theo con, toàn gia luôn dõi theo con. Nước mắt bất giác chảy Chu Thị cũng không lau, bà rất vui đến Hội Nguyên Phủ chỉ cần ngồi thuyền ba ngày, nương có tiền riêng, có tiền thắng con. Dạ được ạ. Trang Thư Mẫn liên tục gật đầu. Nước mắt ướt cả mặt nàng, nàng may mắn cỡ nào, có mẫu thân vì nàng suy nghĩ như vậy, may mắn cỡ nào khi nàng tìm không được đường lại có người dẫn nàng đi. Nàng là một người vô dụng như vậy, nhưng lại có những người thân tốt nhất. Tình nhi, bá nương còn chưa nói lời cảm tạ với con, nhưng trong lòng bá nương đều nhớ kỹ, mong con sống vui vẻ, hạnh phúc cả đời. Mũi Trang Thư Tình cũng có chút chua xót, bá nương không cần phải khách khí, con là một người như vậy, ai đối tốt với con sẽ đối tốt với người đó. Lúc trước là Mẫn tỷ tỷ rất tốt với con, bây giờ con lại giúp Mẫn tỷ tỷ một chút cũng không cô phụ tâm ý của Mẫn tỷ tỷ. Chu Thị đem tay hai người cầm đến để cùng nhau, giờ khắc này, trong lòng vô cùng cảm tạ. Bạch Chiêm bị Trang Thư Tình ném ra ngoài viện, không cho hắn vào cùng, Trang Bình Chí nhìn thấy hắn liền mời hắn chơi cờ. Sau vài canh giờ ông rốt cuộc cũng biết bản thân có quyết định cực kỳ sai lầm, cờ này cũng có thể đi được như vậy. Giờ thì tốt rồi, nét mặt già nua của ông sợ là đã không còn gì có thể diễn đạt. Lại đi một vài bước nữa, thắng thua trên bàn cờ đã quá rõ ràng, người trẻ tuổi không cần bộc lộ tài năng như thế. từ nhỏ đã như vậy, có gì không thể. Bạch Chiêm niết viên cờ màu trắng, chất liệu rất bình thường, tuy đã lâu nhưng được giữ rất tốt, nhìn cũng có chút sáng bóng. Trang Bình Chí lắc lắc đầu, bưng trà lên bình thản uống một ngụm, thử thăm dò nói, cửa lớn của Bạch gia, Tình Nha đầu sợ là trèo cao không nổi. Ta tán thành là đủ rồi. Bạch Chiêm không chút để ý liếc Trang Bình Chí một cái, chút tâm tư này ta nghĩ ngài nên thu hồi, Thư Tình là người có trí nhớ cực tốt, các người đối tốt với nàng một phần, nàng sẽ trả lại cho các người mười phần, không cần tính kế nơi ta, ta chỉ làm theo tâm ý của nàng. Bị nói thẳng, da mặt Lao Thái gia có chút nóng, nhưng có lời này ông cũng yên mờ hơn. Ông muốn tốt cho Trang gia, Tình Nha đầu và Ản tiểu tử tất nhiên cũng bao gồm bên trong, về sau, dù kết quả thế nào, thì cũng lặt xu bối nhà mình không thua kém người ta nhìn thế nào đều cảm thấy tốt. Thế nào lại chậm như vậy? Đã sớm nghe được tiếng bước chân, đợi đến khi Trang Thư Tình đi từ cạ dạ Bạch Chiêm liền nói giọng oán giận, thấy khóe mắt nàng hồng lên liền lấy tay khẽ vuốt theo bản năng, cũng không cảm thấy ngay trước mặt trưởng bối người ta có gì không đúng, đừng khóc, sẽ thương tổn đến mắt. Ta khóc hồi nào, có quỷ mới khóc. Trang Thư Tình mở miệng liền phản bác, cẩn thận ngẫm lại thì đúng thật, vài lần đều khóc trước mặt nam nhân này, mặt mũi đều mất hết. Được được, nàng không khóc, muốn trở về phòng sao? Trang Thư Tình lườm hắn một cái, tiến lên hành lễ với Lao Thái gia. Tổ bá phụ, con muốn mang Mẫn tỷ tỷ rời Khê Thủy Trấn. Trang Bình Chí nghĩ tới lời nói vừa rồi của Bạch Chiêm, nếp nhăn che kín mặt nhất thời đều ra hắn ra, nàng quả nhiên là một đứa nhỏ có trí nhớ thật tốt, Mẫn Nhi có đồng ý không? Vâng, Mẫn tỷ tỷ chỉ cần có người chỉ nàng lối ra, nàng sẽ nhìn thấy hy vọng không ai nguyện ý tự nhốt mình. Ta cũng chưa kịp hỏi, con ở hội nguyên phủ làm cái gì? Muốn nuôi dưỡng Hàn tiểu tử ăn học, lại vừa muốn nuôi thêm một hài tử, hiện tại còn có cả Mẫn nha đầu, con. Cố được sao? Tổ bá phụ yên tâm, ở hội nguyên phủ con có mở một cửa hàng, việc buôn bán rất tốt, trong tay cũng dư giả, có thêm Mẫn tỷ tỷ cũng không vấn đề. Con là cô nương, sao lại xuất đầu lộ diện? Theo quán tính giao huấn một câu, rồi lại chợt thở dài, mang theo đệ đệ bên người còn có thể không chế được cục diện như thế, cũng là con có tài, ta cũng không có tư cách trách móc con. Bất quá nếu có chuyện khó xử, cũng phải cho ta biết, dù không thể giúp con việc lớn, nhưng những việc nhỏ cũng có thể chia sẻ một hai. Dạ, Thư Tình đã nhớ. Trang Thư Tình kỳ thực có chút chuyện muốn nói, bất quá ý tưởng này còn phải chờ tài năng của Thư Hàn. Bọn họ họ Trang, đây là ràng buộc cả đời không thoát khỏi được, một người vinh quang cả tộc vinh quang, đó là chuyện xưa nay, gánh nặng này một mình nàng không khỏi quá sức, nếu như có ai đó có thể giúp đỡ, về sau Thư Hàn cũng thoải mái một chút. Trang gia trước mà tạ hẳn không thể tìm ra một người có khả năng. Đang còn một người một hổ bị thương, nên hai người muốn từ chính sảnh nhờ ra ở trong trở về phòng của mình. Chỉ là, luôn có những người không biết thế nào là thức thời, tự nhận mình có cách xuất hiện làm người khác phải ngước nhìn. Đã lâu không gặp, tỷ tỷ. Thật là phong tùy hệt vời, thức tha lại yêu kiểu, bất quá Trang Thư Tình tựa tiếu phi tiếu nhìn nữ nhân giả dối trước mắt, hoa tâm của ngươi hướng đến ai đây, bộ dáng này là muốn để cho ai xem vậy. Trang Thư Đình sớm biết tâm tư bản thân không thể gạt Trang Thư Tình, nhưng nàng cũng không nghĩ Trang Thư Tình sẽ trực tiếp nói ra, Trang Thư Tình người này giống như một thanh đao đang được mài giũa, càng mài càng sắc bén. Chương 72, Bài Tế. Túi đầu lộ ra chiếc gáy trắng tuyết, Trang Thư Đình không giả yếu ớt, mà thể hiện một bộ dáng quật cường, muội biết tỷ hận muội cướp phụ thân, nhưng đó cũng là phụ thân muội, muội không sai. Trang Thư Tình lười so đo với hạ người này, Bạch Chiêm, mục tiêu của nàng là ngươi, ngươi tự xử lý đi. Một nữ tử không biết liêm sĩ dù là gia đình bình thường cũng khó chấp nhận, xách giày cho ta còn không đáng, chúng ta trở về phòng thôi, lần sau nàng muốn ra ngoài nhớ nhắc ta xem lịch. Được. Hai người nhìn cũng không thèm nhìn, lướt qua Trang Thư Đình mà đi. Trang Thư Đình không ngẩng đầu, nàng có thể tưởng tượng biểu tình đắc ý của Trang Thư Tình lúc này, nàng không nên nhìn, không muốn nhìn. Không thể như vậy, không thể đối mặt với nàng, nam nhân làm sao còn để ý Trang Thư Tình. Mọi người đều nói nàng đẹp nhất Lãnh Sơn huyện. Trang Thư Tình là cái gì? Nhất định vì nàng bộc lộ quá rõ ràng làm Bạch công tử khó xử, đúng, chính là như vậy. Trang Thư Đình ngẩng đầu lên, đem một lọn tóc gạt qua sau tai, trên mặt bình tĩnh đến quỷ dị. Trang Thư Tình, tỷ muội tốt của ta, cứ chờ xem. Xem thử cả đời này, là ngươi có bản lĩnh hay ta có bản lĩnh, sẽ có một ngày ta đem ngươi dẫm nát dưới chân. Phúc đi đã xa, Trang Thư Tình rốt cục không nhịn được cười ra tiếng. Bạch Chiêm thấy nàng cười đến bả vai đều run, hai má ửng đỏ. Không nhịn được đưa tay lên vuốt nhẹ má nàng. Tay hắn phủ phàng bị đẩy ra, Trang Thư Tình vất vả nhịn cười, mang theo ánh mắt ấm nóng, lộ ra thần thái sáng lạ, quả nhiên một vẻ đắc chí. Cao hứng như vậy. Đương nhiên. Vì mẫu thân ta xuất thân cao quý, khí chất hơn người, những kẻ kia chỉ có thể ghen tị, học không xong, cầu không được, nên Trang Thư Đình hận không thể đoạt hết mọi thứ của ta biến tất cả thành của nàng. Ở trước mặt ta diễn muội muội quật cường lại bị ngươi mắng không biết liêm sĩ, ngươi không thấy nàng giận đến phát run sao? Nàng không vui, ta liền vui. Nàng không lo ta để người khác vào mắt. Hạng nữ nhân này mà ngươi có thể vừa mắt, thì thê thiếp sợ sớm thành đàn. Đôi mắt Trang Thư Tình mang theo ý cười, ta không tin ánh mắt ta kém như vậy. Ý tứ trong lời này. Bạch Chiêm dừng bước, giữ chặt tay Trang Thư Tình, là ý tứ mà ta nghĩ sao? Trang Thư Tình vô tội nháy mắt. Ý tứ nào cơ? Nàng coi trọng ta. Nàng sai rồi, so độ dày ra mặt với người này. Nàng kém xa. Nàng trả lời ta đi. Bạch Chiêm có chút vội vàng, lúc trước là tự hắn đa tình, Thư Tình không chán ghét xa lánh hắn đã là chuyện thiên ân vạn tạ, thật vất vả mới đợi được một câu như vậy, không có câu trả lời rõ ràng hắn không cam tâm. Hạ nhân Trang gia nghe đến đây hào hào né tránh nhưng lỗ tai đều dựng lên. Trang Thư Tình bất đắc dĩ, chúng ta về phòng rồi nói, được không? Bạch Chiêm rốt cuộc vẫn không nỡ để nàng khó xử. Chăm sóc thương thế cho một người một thú, lại xem chuyện học hành của Thư Hàn một chút, rốt cuộc không thể trốn nữa. Trang Thư Tình thầm mắng bản thân lanh mồm lanh miệng, khiến bây giờ không thể không đối mặt. Bạch Chiêm, là một người tốt, gia thế cao, có bản lĩnh, trân trọng, quan tâm, yêu thương nàng thật lòng, là chỗ dựa đáng suy nghĩ, chỉ mỗi tội quá bướng bỉnh. Ngươi quá tốt. Bạch Chiêm lập tức ngắt lời nàng. Đừng nói ta tốt, đây không phải câu trả lời ta cần, nàng muốn lãng tránh, ta không chấp nhận. Bạch Chiêm thật cố chấp, thời đại này vẫn chưa có chuyện tự do yêu đương, hắn lại khăng khăng một mực, còn tự suy nghĩ lung tung. Nàng chưa nói xong mà. Thấy nàng im lặng không nói, Bạch Chiêm thực sự hiểu sai ý nàng, nhất thời trầm mặt. Hắn phải làm thế nào thì nàng mới hiểu, thân phận địa vị, cái gọi là môn đăng hộ đối hắn chẳng quan tâm, ra thế là cái gì, có thể quan trọng hơn tình cảm chân thật của hắn sao? Ngay cả phụ thân hắn là hoàng đế cũng không thể xen vào chuyện của hắn vậy, vì sao nàng nhất định để ý? Ta muốn nói không phải ý này. Sao? Trang Thư Tình cười cười. Hơi có chút ngượng ngùng, ý tứ của muội là... Muội không phải muốn cự tuyệt huynh, chỉ là hiện tại thời gian và địa điểm không thích hợp. Bạch Chiêm, ngày mai huynh cùng muội đi thắp nén hương cho nương đi. Bạch Chiêm lần này đã hiểu rõ, nàng còn có 2 năm hiếu kỳ, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, mà có nói cũng không thể nói ở Trang gia, nhưng nàng nguyện ý dẫn hắn đi thắp nén hương bái tế mẫu thân. Việc này có nghĩa gì, không cần nói cũng biết. Bạch Chiêm ôm đồng nàng xoay vòng, mặt mày phấn chấn tươi cười rạng rỡ như nắng ấm mùa xuân. Trang Thư Tình ôm cổ hắn, yên lặng dung túng hắn. Ngày hôm sau, đi bái tế trừ 2 người còn có Trang Thư Hàn và vị đệ đệ mới tiến vào gia phả của Trang gia Trang Thư Cố. Ở trong này, lúc đó Thư Hàn là người đưa tiễn linh cứu, nên nhớ rõ vị trí, đi trước dẫn đường. Đây là khu mộ của dòng tộc Trang gia, được bảo hộ khá tốt, cỏ không mọc quá dày trên mộ. Trần Nguyên dọn cỏ tươm tất, bày biện tế phẩm, Trang Thư Tình dẫn người quỳ xuống. Nhìn thấy công tử nhà hắn quỳ lưu loát như vậy, Trần Nguyên suýt nữa rớt cằm, công tử ngay cả lão gia tử cũng chưa từng quỳ đó. Nương, nữ nhi chiếu cố đệ đệ rất tốt, người hãy yên tâm ăn nghỉ, vài ngày nữa đệ đệ sẽ tham gia huyện thử, đệ ấy nhất định làm rạng rỡ tổ tông khiến mẫu thân vui lòng. Giải rác những câu chuyện nhỏ, Trang Thư Tình kể từng chuyện, giọng nàng rất nhẹ nhàng, giống như mẫu thân nàng đang ngồi bên cạnh nghe con gái ngoan của mình an ủi, tâm sự, khoe thành tích tốt đợi mẫu thân xoa đầu, ôm vào lòng cố vũ. Mẫu thân, đây là Bạch Chiêm, chàng đang đợi nữ nhi qua hiếu hỉ, nếu như 2 năm sau chàng còn có thể cùng nữ nhi đến thăm người. Nữ nhi sẽ nói cho chàng biết, nữ nhi của mẫu thân là một người thế nào. Bạch Chiêm thắp hương, quỳ bái, bưng chén rượu, rót xuống tế mộ, bá mẫu an tâm, 2 năm sau, con nhất định đến. Trần Nguyên thấy thế, biết đối với công tử việc này đã không còn gì có thể thay đổi, dẫn những người khác đều quỳ bái. Trang Thư Tình nhìn, cũng không ngăn cản. Thư Hàn, đệ trò chuyện với nương đi. Đệ đã nói rồi. Ở trong lòng, nói rất nhiều. Thư Tình cũng không nói thêm, ôm Trang Thư cô cúi đầu bái mẫu thân. Sau đó đoàn người đến phần mộ của Trang Tứ gia bái tế đồng thị. Hành động này cơ hồ đã chiêu cáo toàn bộ Trang gia quan hệ của nàng và Bạch Chiêm, người nói nhảm tất nhiên có, vài người còn thầm mắng nàng bất hiếu. Trang Bình Chí trách cứ nàng 2 câu, rốt cuộc cũng không nói thêm lời nói nặng gì, còn cảnh cáo người khác không được nói ra nói vào. Thời gian bình bình ổn ổn trôi, rất nhanh đã đến 15 tháng 2. Sắp đến ngày dự thi, ta sẽ cho người đi trước chuẩn bị một chút, miễn cho khi Thư Hàn đến nơi lại không tìm được chỗ trọ. Không cần đâu tổ bá phụ, Bạch công tử đã phái người an bày. Trang Thư Tình cười trấn an, thoạt nhìn lao gia tử này so với người làm tỷ tỷ là nàng còn quan tâm việc thi cử của Thư Hàn hơn. Nếu người lo lắng, vậy hãy cùng chúng con đi thị trấn, dù sao cũng gần, đường đi cũng không quá bất tiện. Trang Bình Chí suy nghĩ một hồi vẫn lắc đầu. Bộ xương giả của ta, nếu đi sẽ thêm phiền, con chiếu cố tốt Thư Hàn, đừng để hắn phân tâm. Tổ bá phụ yên tâm, con sẽ ghi nhớ. Ta chờ kết quả tốt của các con, được rồi, đã chuẩn bị tốt thì đừng trì hoãn. Hàn tiểu tử, vì nương của con, cũng vì tỷ tỷ, con phải cố gắng. Trang Thư Hàn mím môi gật đầu, không nói bất kỳ lời cam đoan nào, tất cả quyết tâm đều rực sáng trong mắt hắn. Trang Thư Diệu nắm chặt tay, không cam lòng, hắn bị bắt ở trong phòng không cho phép ra cửa một bước, sắc mặt cực xấu. Bạch Chiêm híp híp mắt, ngoắc ngón tay với Thanh Dương Tử, khiến những kẻ kia không rảnh gây phiền hà cho người khác. Thanh Dương Tử nhếch miệng. Công tử, người cứ tin tưởng ta. Phía bên kia, Chu Thị đang dặn dò nữ nhi, con theo Tình Nhi đi rồi, phải mạnh mẽ, không nên sợ hãi nhu nhược, ngay cả một câu cũng không dám nói, nương sẽ roi theo con. Thư Tình thật tâm xem con là tỷ tỷ, nàng sẽ không để con bị người khác khi dễ, nếu Bành gia còn dám gây chuyện, con cứ đem tức giận lúc trước phát tiết ra hết, nhưng Mẫn Nhi à, chính bản thân con phải cố gắng, ai cũng không thể giúp con cả đời, con nên học hỏi Tình Nhi, nàng tự mình thoát ra khỏi gia đình của thất thúc, vẫn có thể vững vàng mà sống, so với nàng, con có điều kiện tốt hơn không biết bao nhiêu lần, chút cực khổ ấy con chắc chắn có thể vượt qua. Trang Thư Mẫn dùng sức gật đầu, hốc mắt hồng hồng, nhưng không khóc. Chu Thị nhìn con, cũng yên tâm phần nào. Nàng cũng là có chút tư tâm, nữ nhi của nàng nhốt mình trong phòng khổ sở như vậy, Tình Nhi chủ động dẫn Mẫn Nhi thoát ly nhất định sẽ chiếu cố nữ nhi thật tốt, có được Thư Tình quan tâm về sau đối với Mẫn Nhi chắc chắn có lợi, nàng thật mong nữ nhi có thể hạnh phúc, vui vẻ mà sống, có tương lai tươi sáng, không cần bị ép chết ở Khê Thủy trấn này. Lúc rời đi, đội ngũ nhiều hơn không ít. Một nhà Trang Trạch Lương cũng đợi đến lúc này mới khởi hành đi Hội Nguyên phủ. Trang Bình Chí cho thêm vài thiếu niên 12-13 tuổi vào, nói là muốn theo Thư Hàn học tập, Trang Thư Tình không thể cự tuyệt, chỉ đành phải mang theo, hơn nữa còn thêm một chiếc xe ngựa của chủ tớ Trang Thư Mẫn. Một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, khiến người của Khê Thủy Trấn xem mút tầm mắt. Đến thị trấn, một đám người không thuê khách sạn, ở tại một chỗ không tính quá lớn, nhưng trong huyện đã là căn nhà không nhỏ. Nơi này cách trường thi rất gần, giờ mèo đã phải vào trường, thiếu đi vài bước chân có thể ngủ nhờ ỉ ủ một lát. Lo lắng sao? Đối với nàng tốt nàng sẽ khách khí đáp lại, nhưng nếu đối tốt với Thư Hàn, sẽ khiến trong lòng Trang Thư Tình thực sự cảm động. Bạch Chiêm vụng trộm nhướng nhướng mày, quyết định thưởng cho Trần Nguyên, đúng là càng ngày càng được việc. An bày Trang Thư Mẫn ngay cạnh phòng mình, những người khác Thư Tình không xen vào, lôi kéo Thư Hàn ra cửa. Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu? Lúc trước còn chưa có tính ở trong huyện, nếu đã đến, tất nhiên phải đi chào hỏi Cao Đại Phu, những ngày này đệ học đủ rồi, để đầu óc nghỉ ngơi một chút đi. Cao Tử Lâm không nghĩ hai tỷ đệ sẽ đến, nhất thời ngay cả đứng dậy cũng quên. Đợi hai người đến trước mặt mới phục hồi tinh thần, vội vàng kêu đại phu khác đến thay rồi dẫn hai người vào phòng trong. Cũng giống nửa năm trước, đã hai lần gặp gỡ, tâm tình Trang Thư Tình lại nhớ về hồi ức. Mấy hôm trước chợt nghe được các ngươi sẽ trở lại, nói là trở về tham gia thi cử, thật không? Đúng vậy. Trang Thư Tình cười, không nghĩ tới tỷ đệ chúng ta cũng trở thành đề tài. Cũng không có gì. Lúc mọi người bàn tán tạ còn tưởng bọn họ nhớ là người. Xem khí sắc hai người đều tốt, Cao Tử Lâm mới buông xuống tâm sự, nhìn tình cảnh hai người lúc rời đi, hắn thật lo lắng không yên. Ý gì quán này của Cao Đại Phu buôn bán có tốt không? Huyện thành nhỏ, được hay không vẫn vậy, cũng không khác lúc trước bao nhiêu. Cao Tử Lâm nhìn tỷ đệ hai người trêu ghẹo nói, thế nào, các ngươi là đến báo ân sao? Ân tình này không thể dùng tiền bạc đong đếm, cũng không phải chỉ cần nói cảm ơn hai ba câu là được, nếu như đưa một tấm ngân phiếu. Ngược lại là bất kính với Cao Đại Phu, đạo lý này ta hiểu. Trang Thư Tình tùy tay cầm lấy tờ giấy trên bàn viết địa chỉ của mình, giao cho Cao Tử Lâm, chân thành nói, ta chỉ có thể cho Cao Đại Phu lời hẹn, nếu như một ngày Cao Đại Phu có tâm muốn phát triển ở Hội Nguyên Phủ, ta nhất định giúp người một tay. Chương 73, Thi Cử. Rời khỏi Hồi Xuân Đường, Trang Thư Hàn liền hỏi, tỷ tỷ, sao tỷ lại muốn cùng Cao Đại Phu mở y quán ở Hội Nguyên Phủ? Ta có chút tư tâm. Trang Thư Tình không nói tỉ mỉ. Cũng không có gì quan trọng, đệ không cần suy nghĩ nhiều, tỷ tự có chủ ý, có muốn đi dạo đâu đó trước khi trở về không? Dạ không, chúng ta trở về đi. Mặc dù sống nơi này gần 10 năm, nhưng chẳng có gì khiến hắn lưu luyến, Hội Nguyên Phủ còn cho hắn cảm giác thân thuộc hơn. Khoa cử là chuyện thật đáng sợ, không chỉ làm thí sinh căng thẳng, còn khiến người nhà lo lắng không yên. May mắn Trang Thư Tình từng trải qua kỳ thi tuyển sinh khủng bố kiếp trước, nên có chút kinh nghiệm. Chưa tới giờ dần, 3 giờ 5 giờ sáng. Vài căn phòng đã thắp thoáng ánh sáng ngọn đèn. Cửa mở, người trong phòng bước ra. Mẫn tỷ tỷ, trời còn chưa sáng, thì đi ngủ đi. Nơi nào còn có thể ngủ, hôm nay là ngày Thư Hàn đi thi, không được chậm trễ, tỷ đến phòng bếp giúp một tay. Thấy nàng tinh thần phấn chấn, Trang Thư Tình không ngăn cản, kiểm tra cẩn thận những thứ cần thiết cho việc thi cử của Thư Hàn trong tay Nguyệt Minh, xác định không có vấn đề mới an tâm. Trước kia nàng là thí sinh, hiện tại là phụ huynh, vậy mà so với khi làm thí sinh còn khẩn trương hơn, không trách được mỗi kỳ thi tuyển đều rầm rộ như vậy. Trong trường thi ta để người đi chuẩn bị rồi, sẽ không ai gây khó dễ cho đệ, vị trí cũng tốt nhất, đệ chỉ cần vào thi, không ai dám khiến đệ chịu thiệt. Bạch Chiêm lười biếng tựa vào tường nói, dáng vẻ chẳng khác chi không xương. Có lời này, tâm tình Trang Thư Tình mới an ổn. Nàng không dám xem nhẹ trí tuệ cổ nhân, càng hiểu những thứ đen tối trong khoa cử, minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng, có Bạch Chiêm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, nàng đã không cần lo trước lo sau. Đệ sẽ không khiến mọi người thất vọng. Bên ngoài trường thi, người đến, người đi không dứt, không khí rộn ràng trong trật tự, từng gương mặt đều thật khẩn trương, lo lắng. Thấy Trang Trạch Lương, Trang Thư Tình không cần nghĩ cũng biết, mục đích của hắn quá rõ ràng, chỉ cần là nơi có thể biểu hiện, hắn sẽ không bỏ lỡ. Trang Thư Hàn không cho hắn cơ hội, nhìn thấy hắn đi tới chỗ mình liền mang theo bút nghiên bước vào trường thi. Trang Trạch Lương có chút lúng túng, nhưng không tức giận, lâu nay tỷ đệ bọn họ đều là thái độ này, hắn đã quen. Tình Nhi, con, đi trước một bước. Không đợi hắn nói xong, Trang Thư Tình liền đánh gãy lời hắn, nhàn nhạt vén áo thi lễ rồi xoay người lên xe ngựa. Trang Trạch Lương nhìn xe ngựa, trong lòng càng vững vàng, kiên định. Đại Chu tuy rằng khác trước, nhưng vẫn có người quản chế, Bạch Chiêm dám dùng loại xe ngựa quy cách này, đã nói lên điều mà hắn vẫn nghĩ, người như vậy coi trọng Tình Nhi, giống như việc tốt từ trên trời rơi xuống, còn rơi ngay trước mặt hắn, trời cho món lợi lớn có thể buông bỏ sao. Đừng nói một nữ nhi, dù một thêm một hắn cũng cầu. Luận dung mạo, Đình Nhi thật không kém trưởng nữ, nam nhân kia có thể cự tuyệt chuyện tốt thế này sao? Chỉ là, trước tiên cần tìm một cơ hội có thể tiếp xúc với đối phương. Càng nghĩ càng thấy chủ ý này thật tốt, Trang Trạch Lương vội vàng đi về nhà. Trang Thư Tình vén một góc rèm xe, nhìn theo bóng hắn hơi hơi nhăn mày. Bạch Chiêm dựa vào gần, đầu để trên vai nàng cùng nàng nhìn ra bên ngoài, lo lắng chuyện gì. Trang Trạch Lương không phải không có đầu óc, bằng không sẽ không đậu cử nhân. Hắn đem toàn bộ tâm tư đặt trên người mù ạ Thư Hàn, vậy cũng phiền thoái. Đẩy người bên cạnh ra khỏi đầu vai, Trang Thư Tình buông màn, ngồi xuống. Còn có Trang Thư Đình, cũng không phải người dễ dàng bỏ qua cơ hội kể từ ngày đó, nàng không có chút động tĩnh, muội ngược lại lo lắng nàng sẽ làm chuyện khiến người khác không thể ngờ. Nàng ta ngay cả đến gần muội còn không được, sao có thể làm gì, nếu muội không yên tâm, ta cho người thu thập nàng ta khiến nàng ta ngay cả xuất môn cũng không dám, được không? Trang Thư Tình trầm tư suy nghĩ, sau một lúc vẫn lắc đầu, tạm thời không nên tạo nghiệp, chờ Thư Hàn tham gia khoa khảo xong rồi nói. Trang Thư Hàn là người ra khỏi trường thi sớm nhất, lúc lên nộp bài bị ánh mắt của một đám người tò mò nhìn ngắm, ngay cả lúc ra cũng vậy. Nếu không phải đã chưa, Trang Thư Tình không yên lòng đợi ở nhà, nôn nóng đến chờ bên ngoài trường thi, sợ là khi đệ đệ ra sẽ không thấy nàng. Sao lại nhanh như vậy? Đệ đói bụng chưa? Đi, chúng ta về nhà. Tỷ tỷ đừng lo lắng, đề thi rất dễ. Đệ làm xong đã lâu, không muốn ngây ngốc trong đó nên mới đi ra. Thi xong rồi thì đừng nghĩ ngợi nhiều, tỷ tỷ tin tưởng đệ, chỉ vài ngày sẽ có kết quả. Hai ngày sau sẽ có, tỷ tỷ, đệ rất tự tin. Trang Thư Hàn biểu hiện thật sự bình tĩnh, như hắn nói, đề này với hắn quả thật không khó. Tỷ tin đệ nhất định đạt kết quả tốt, vất vả lâu rồi, tỷ phải đem đệ về bồi bổ cho mập ra mới được. Thời gian hai ngày rất nhanh, tỷ tỷ, chúng ta cùng chờ tin chiến thắng. Được. Về nhà thôi. Nói thì nói vậy, nhưng hai ngày này cả hai tỷ đệ đều nôn nao không tả, Bạch Chiêm nhìn mà bất đắc dĩ, hơn nửa đêm chạy một chuyến đến huyện nhà, trở về liền cam đoan, Thư Hàn chắc chắn đâu, không cần nôn nóng, an tâm chờ kết quả là được. Trang Thư Tình chỉ cho rằng hắn đang trấn an mình, trên mặt biểu hiện trầm tĩnh một chút, trong lòng lại khấp khởi không yên. Thẳng đến ngày kế, tận mắt nhìn thấy Thư Hàn và 48 người xuất hiện trên bảng tên, tâm mới triệt để an ổn. Vài ngày không thi cử, Trang Thư Hàn tĩnh dưỡng rất tốt. Đến ngày thứ tư tinh thần rạng ngời, sắc mặt sáng rỡ. Giống như Khê Thủy Trấn, tại Lãnh Sơn huyện, Bạch Chiêm vẫn để Trần Nguyên đi chuẩn bị nhưng không lộ thân phận, chỉ đến tiến cử Trang Thư Hàn là hiện tại có khả năng đậu giải nguyên năm nay, đồng thời tuy Thư Hàn tuổi nhỏ nhưng tài năng và biểu hiện xuất sắc đã khiến huyện lệnh có ấn tượng khắc sâu. Việc hắn là tiểu đệ tử mới thu nhận của Tô Văn không truyền ra ngoài, nên từ khi bắt đầu chuẩn bị đến lúc đi thi, mấy đại nhân ở đây không biết lai lịch Trang Thư Hàn. Chỉ cảm thấy nể phục khi hắn biểu hiện ổn trọng cùng bản lĩnh hơn người, khiến người khác nhìn liền cảm mến, chỉ muốn đem hắn thu về môn hạ. Tuy rằng bị khéo léo từ chối, nhưng ấn tượng tốt đối với Trang Thư Hàn không vì vậy mà mất đi chút nào. Bên ngoài huyện nha, người người đông nghịt. Giờ mùi, tất cả thí sinh đã tới đông đủ, hồi hộp, xôn xao chờ đợi kết quả được công bố. Hai nha dịch đem bố cáo đỏ thấm niêm yết, sau đó canh giữ hai bên, không để đám người đến xem vì kích động mà náo loạn. Tên của Trang Thư Hàn viết ở chỗ trên cùng dễ thấy nhất, không cần cố sức cũng có thể xem rõ ràng. Trang Thư Tình có chút choáng ngợp, là chúng đầu bảng khả năng qua đệ đệ thật sự vượt quá mong đợi của nàng, nàng ban đầu chỉ cần đệ đệ đứng giữa là được. Nhìn người trước mắt rõ ràng thực, thực cao hứng, còn cố tình làm vẻ mặt điềm tĩnh, Trang Thư Tình méo méo hai má hắn đệ đệ của tỷ, rất, rất giỏi. Trang Thư Hàn tâm tình tất cả đều là vui sướng, hắn chính là đốc hết toàn lực để thi, chỉ có chút không ngờ lại là nhất bảng. Hắn không khiến tỷ tỷ thất vọng, tiên sinh nếu biết nhất định rất vui mừng. Hàn Nhi, con thực sự đứng đầu bảng. Trang Trạch Lương hô to, hướng tất cả tầm mắt lại đây, mọi người đều muốn nhìn một chút, người đứng đầu bảng là ai. Đến khi nhìn thấy chỉ là một đứa nhỏ đều cho rằng bản thân nhìn lầm, nhưng khi nam nhân kia đến gần đứa nhỏ gọi Hàn Nhi, bọn họ đều không thể không tin. Đứng đầu Lãnh Sơn huyện năm nay, cư nhiên là một đứa nhóc. Trang Trạch Lương thật sự rất cao hứng, Hàn Nhi đứng đầu bảng thực làm hắn nở mày nở mặt, năm đó hắn dù là người giỏi nhất trong gia tộc nhưng cũng chỉ ở giữa mà thôi. Trang Thư Hàn không nhìn hắn, khoe miệng gợi lên độ cong trào phúng đúng, ta đố đầu, nhưng việc này có quan hệ gì với ngài? Là mẫu thân dạy ta học vỡ lòng, dù ở trên giường bệnh cũng chưa từng buông lỏng, là tỷ tỷ vất vả kiếm tiền nuôi ta ăn học, là bản thân ta ngày đêm vất vả học tập để thi cử, cái vị trí đầu bảng này, can hệ gì ngài? Trang Trạch Lương lúc này thật sự hối hận, xen lẫn áy náy. Nhưng dù hối hận hay áy náy, thì cũng không thể trở về được trước kia, hiện tại hắn phải làm thế nào thì còn trai mới quay về bên hắn. Đang muốn mở miệng, Trang Thư Tình đã cắt ngang nói, muốn nói gì thì nói xong một lần, về sau, ngươi sẽ không còn cơ hội tiếp cận chúng ta. Tình Nhi, ta biết ta có lỗi với ba mẹ con, ta rất hối hận, nhưng dù hối hận hơn nữa thì mẹ con đã không thể sống lại, chúng ta đừng đem chuyện này dây dưa mãi, ta dù sao cũng là phụ thân các con, sẽ có lúc các con cần đến ta, cần gì phải nói chuyện khó nghe như vậy. Không cần nói nữa. Thư Hàn, chúng ta về thôi. Bạch Chiêm xoay người đuổi theo, cũng không quên phân phó, về sau, không được để hắn đến gần nửa bước. Vâng. Nhi tử ưu tú như vậy lại không do phụ thân dạy dỗ, chuyện trên đời cái gì cũng có thể xảy ra. Lại là một người sủng thiếp diệt thê, trách không được người ta không nhận hắn. Đúng vậy, ta nếu có cổn trai như vậy, sẽ yêu quý nó còn hơn bà bối. Đủ loại âm thanh nghị luận lọt vào tai, Trang Trạch Lương tức giận nhưng lại bất lực không thể làm gì. Ở lại chỉ để người ta miệng ai, đành ôm một bụng ngất khí trở về nhà. Trần Kiều Nương hiện cũng có chút khôn ngoan, thấy sắc mặt lao ra khó coi, tránh còn tránh không kịp, đừng nói tới gần, giả vờ câm điếc, không hỏi nữa câu. Trang Trạch Lương trực tiếp đi tới phòng mẫu thân. Từ khi hai tỷ đệ đào tẩu, Lão Thái Thái càng ít nói, đối với Trang Thư Đình và Trang Thư Diệu cũng không thân cận như trước, nhưng nếu nói bà hối hận, thật chẳng thể nhìn ra, cái nhìn vẫn gây gắt trước sau như một. Thế nào? Đô đầu bảng. Lão Thái Thái mở to mắt, không chịu thua kém so với ngươi. Đúng vậy, đứa con này hơn hẳn nhi tử. Lời Trang Trạch Lương đúng ra là chuyện đáng mừng, nhưng cố tình đứa con này lại không tiếp nhận người phụ thân là hắn. Mẫu thân có chuyện muốn hỏi con. Ngươi hỏi đi. Mẹ con Trần Di Nương trở về Khê Thủy Trấn, đúng thật không phải do con bảo các nàng đi. Không phải nương cho các nàng đi sao? Lời vừa thốt ra khiến mẫu tử hai người đều thay đổi sắc mặt. Tốt, thật sự rất tốt. Thủ đoạn này ta xem trước kia cũng đã sử dụng không ít. Lão Thái Thái hừ lạnh, mấy ngày nay ta đang suy nghĩ, làm sao ta lại chán ghét Đồng Thị như vậy, đúng là vừa nhìn liền cảm thấy chướng mắt, hiện tại vẫn đang nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra được nàng có điểm nào không thỏa đáng, còn có hai tỷ đệ kia, quy cũ nửa điểm không thiếu, cũng chưa từng bất kính với ta, ta thế nào ngay cả lời nói ôn tồn cũng chưa nói, ngay cả vừa ý cũng chưa. Ừm, con thử giải thích nghi hoặc dùng ta. Trang Trạch Lương chợt nghĩ tới bản thân mình. Hắn là từ lúc nào đã bắt đầu đâm dao lên người Quyển Như, lại còn sắt muối lên vết thương ấy. Lục trong ký ức, thế nhưng tìm không ra hình ảnh ở chung với hai tỷ đệ kia, tất cả đều là âm thanh mềm mại của Đình Nhi gọi phụ thân, bộ dáng Diệu Nhi đọc sách cho hắn nghe. Tỷ đệ bọn họ không nhận con hãy nói với bọn họ, cái nhà này, không thể cho phép chuyện đó xảy ra. Lao Thái Thái đứng dậy, một cái Lao Thái bà như ta tự mình tới cửa xin lỗi, để ta xem bọn nó có thể quyết tâm ngoan tuyệt đến đâu, Tình Nha đầu nếu thông minh. Nhất định sẽ không để đệ đệ đứng đầu bảng của nó chịu thanh danh bất hiếu. Chương 74, Thành Toàn. Trang Thư Tình lúc nghe thông truyền liền tức không chịu nổi. Nàng không muốn gặp thì đừng gặp, ta kêu người đuổi họ đi. Không, chàng không hiểu. Trang Thư Tình dùng sức chịu đựng để không dùng mình, bà ta chính là biết muội không dám làm như vậy mới có thể thông truyền muốn vào cửa gặp mặt. Bạch Chiêm vừa nghĩ, liền hiểu, là cái danh bất hiếu kia. Muội tuyệt không cúi đầu trước loại người này, nhất định không. Chỉ cần qua lần này, đã có thể yên tâm cả đời, muốn nàng thỏa hiệp với đám người hạ lưu kia, còn không bằng giết nàng đi.
Được, mù hồi mù ổ hẹn thế nào?
Trang Thư Tình đứng dậy, chúng ta ra ngoài gặp bà ta, muội muốn nhìn thử những người kia làm sao đổi trắng thay đen.
Vừa ra khỏi phòng, liền thấy Trang Thư Hàn chạy tới, cơn tức đầy người, tỷ tỷ, đệ cũng đi.
Đại môn từ từ mở ra. Nơi này vốn không phải địa phương hẻo lánh, tin tức tân khoa bà ngờ ở đây đã sớm lan truyền, không ít người tò mò vây chung quanh nghe ngóng khi thấy trước cửa phủ có người cố ý gây khó dễ, hơn nữa người càng lúc càng đông.
Trang Thư Hàn đi trước, Trang Thư Tình đi sau, Bạch Chia Hẻm thì ổ sát.
Nghe nói lão phu nhân nhất định đòi gặp, bằng không sẽ cho mọi người biết tội danh bất hiếu của chúng ta.
Không phải, chỉ là tổ mẫu muốn gặp Tôn Nhi giải thích rõ ràng khúc mắc trong lòng các con.
Làm bộ làm tịch, tốt lắm, trong lòng Trang Thư Tình âm thầm thay đệ đệ mắng lao thái bà này ngàn lần vạn lần.
Lao thái thái nét mặt lộ ra chút buồn bã lại nói tiếp, ta là tổ mẫu của các con trở về mấy ngày vẫn chưa đến thăm hỏi thỉnh an, ta rất nhớ các con.
Tổ mẫu,
lão phu nhân chớ nói giỡn, hai tỷ đệ chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì với cả nhà Trang Trạch Lương, toàn tộc Trang gia có thể làm chứng. Lão phu nhân nếu không rõ có thể đến hỏi bất cứ lúc nào, đại bá phụ Trang Trạch dân của ta sẽ trả lời cặn kẽ giải tỏa hiểu lầm cho lão phu nhân.
Dù đã thoát ly môn hộ thì các con vẫn là cháu của ta, trong người chúng ta cùng chảy một dòng máu, huyết thống không thể chối bỏ.
Trang Thư Hàn tức giận nở nụ cười, lúc trước khi vứt bỏ tỷ đệ ta, lão phu nhân có nghĩ tới chúng ta là cùng chung huyết mạch.
Đợi khi ta đô đầu bảng mới nhắc đến hai chữ thân tình, trên đời có việc tốt như vậy sao?
Gương mặt lão thái thái vẫn điềm tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi lãnh ý của Trang Thư Hàn, cũng không vì những lời to nhỏ xung quanh mà chột dạ.
Chuyện đã qua, ai đúng ai sai ta không muốn nhắc nữa, nhưng mà Thư Hàn, con không nghĩ đến bản thân, cũng nên nghĩ cho tỷ tỷ, không có phụ mẫu làm chủ chuyện chung thân đại sự ai sẽ lo liệu, cả đời này của tỷ tỷ, con đành bỏ lỡ sao?
Lão phu nhân không cần lấy ta làm cớ, ta dù cả đời không gả cũng không phiền lão phu nhân lo nghĩ, và lại gả hay không gả là chuyện của ta, không can hệ cả nhà lão nhân ra ngài.
Trang Thư Tình từ tốn tiếp lời, cái gì gọi là nam hôn nữ gả phụ mẫu làm chủ, ta chỉ có một mẫu thân đã mất nhiều năm, còn người tên Trang Trạch Lương kia xứng đáng làm phụ thân sao?
Ta không quên được hình ảnh nương cười trước khi Lâm Trung dặn dò chúng ta phải nên người, hiếu thảo phụ thân, kính trọng tổ mẫu, phải sống thật vui vẻ để mẫu thân nơi cựu tuyển được an lòng.
Ta có thể quên sao ngày đưa tiễn mẫu thân người được gọi là phụ thân không rơi một giọt nước mắt, mẫu thân bệnh liệt giường không một lần thăm hỏi, lúc mẫu thân nhắm mắt chẳng thấy bóng dáng.
Tổ mẫu từ tâm thật đáng kính trọng thế mà tỷ đệ chúng ta áo rách quần mỏng dọa trời đông giá rét hai người hỏi han.
Tổ mẫu sao?
Người ấy đang bận rộn châm chút quần là áo lụa cho muội muội, đệ đệ thứ xuất yêu quý của ta.
Đêm giao thừa chúng ta ăn lạnh, uống lạnh, áo không đủ ấm, cơm không đủ no, thương nhớ mẫu thân, vừa tuổi vừa buồn, ai người quan tâm?
Người một nhà các người nói cười rộn ràng, hạnh phúc quay quần, món ngon rượu ấm, tất nhiên vui vẻ, năm mới đủ đầy.
Ta càng không thể quên di nương kia kiêu ngạo thế nào. Số phận ta trước mặt người đó còn thua cả một con kiến, kiến có thể cắn trả còn ta chẳng chút khả năng phản kháng có thể tự do bày bố, muốn dẫm đạp thế nào liền có thể tùy ý nếu ta vẫn chưa thể thoát ly căn nhà đó, bây giờ có lẽ ta đã được gả cho tên vô lại ở thành Đông, hoặc gã quẻ thành Tây như lời Trần Di Nương hiền lành, rộng lượng của Trang Trạch Lương.
Cầu lão phu nhân giúp ta thông suốt, người tổ mẫu ấy, phụ thân ấy có gì để yêu kính, đại sự cả đời nên để những người này an bày.
Mái nhà như thế có thể bình yên, vui vẻ mà sống.
Lão thái thái nhất thời không thể phản bác, Trang Thư Tình lại lãnh đạm nói, lúc đó Thư Hàn vì muốn có thể xem được nhiều sách hơn nên đi tới thư phòng phụ thân để tìm, là ai cầm nghiên mực liệng lên đầu hắn, nói cả đời hắn cũng chẳng thể có tiền đồ, cũng may ta kịp thời đỡ thay hắn dù chán va đập chảy máu ta vẫn cảm thấy may mắn, nếu để Thư Hàn còn nhỏ như vậy phải chịu lực đạo đó, nói không chừng cả mạng cũng không còn.
Hiện tại đệ đệ ta có tiền đồ, mấy người quên hết gì xa ổ.
Hay là ký ức bị lương tâm ăn mất rồi?
Chỉ có không còn ký ức các người mới không nhớ lúc trước tỷ đệ chúng ta bị đối xử thế nào.
Lão phu nhân, ngài sống lâu như vậy, năm tháng chỉ cho ngài bản lĩnh phải trái bất phân thôi sao?
Các người hiện tại còn tư cách nói chúng ta bất hiếu.
Có thể không thẹn lương tâm mà giảng giải đạo lý.
Ta không lỗi đạo làm người, nơi này của ta không hoan nghênh lão phu nhân đại gia quang lâm. Cả nhà Trang Trạch Lương đừng mong bước qua ngưỡng cửa này nửa bước, suốt đời cũng đừng mơ tưởng.
Thình nhi. Ngươi không có tư cách gọi ta Tình Nhi.
Trang Thư Tình quyết tuyệt đánh gãy lời Trang Trạch Lương, nương từ bỏ tất cả đi theo ngươi, ngươi đối xử với nương thế nào?
Cả nhà ngươi ghen ghét mẫu thân ta xuất thân cao quý, lại vì người không còn địa vị mà bỏ bê.
Ngươi theo đuổi danh lợi, học đòi văn vẻ, mặc nương một mình trèo chống gia đình, lao tâm lao lực, dốc hết tâm tư, tài phú gây dựng trang gia của ngươi ngày một sung túc, An Lạc vậy mà ngươi lấy gì để hồi báo người, sùng thiếp diệt thê, bội bạc vô tình. Nàng không thể nhẫn nhịn, càng không muốn nhẫn nhịn, nếu nàng tức giận công tâm không phải làm lợi cho những kẻ đó sao? Lồng ngực Trang Thư Tình phập phồng kịch liệt, nàng không thể khắc chế cảm xúc lúc này, mặc dù cơ thể không phải của nàng, nhưng nàng lại cảm thấy bất khí tức nghẹn vô cùng khó chịu. Sao trên đời lại tồn tại loại người vong ân phụ nghĩa mà toàn nói lời nhân nghĩa đạo đức không biết ngượng miệng, thật là mặt dày vô sĩ. Có thật là người tốt sống không thọ, kẻ xấu sống ngàn năm. Sao những kẻ này không chết hết cho không khí trong lành? Bạch Chiêm đem người bảo hộ trong vòng tay ấm áp của hắn, từng chút vỗ nhẹ lưng nàng, Thư Tình chôn mặt thật chặt vào lòng hắn, hắn luôn đúng lúc nàng cần cho nàng chỗ dựa, cho nàng cảm giác bình yên, nàng không luyến tiếc, càng không thương cảm, đau lòng nhưng tim nàng lại có chút gì đó nghẹn nghẹn. Chút gì đó khó nói nên lời, chỉ khi được hắn ôm chặt vào lòng cái cảm giác đó mới từng chút lắng dịu. Nếu không phải có Trang Trạch Lương đỡ, Lao Thái Thái đứng cũng không vững, biết hai tỷ đệ này oán hận bọn họ, nhưng không nghĩ lại hận sâu như vậy. Cô nương nhà ai không phải thành thân, gả đi rồi vẫn cần nhà mẹ để làm chỗ dựa, có bất mãn cũng không dám làm quá, nhưng Trang Thư Tình mặc kệ mọi thứ, triệt để sẽ rách ra mặt trước bàn dân thiên hạ, nàng không cần hậu thuẫn, không cần đường lui. Lão Thái Thái nhìn nam nhân phía sau Trang Thư Tình, người này từ đầu đến cuối không nói nửa lời, hắn chính là Bạch công tử Mã Đại nhờ nha đầu đề cập, trong ý ngoài lời đều là coi trọng, bộ dạng tuấn tú như vậy, cũng khó trách. Lão Thái Trang gia vẫn không cam lòng Thư Tình, ngươi thả nương tựa nam nhân này cũng không quay về với gia đình sao? Hắn còn đáng tin hơn cả người nhà. Lão nhân gia ngài là đang nói gì ta nghe không hiểu, thứ nhất ta bằng chính đầu óc và đôi tay vất vả kiếm tiền tự nuôi sống bản thân không thẹn lương tâm. Thứ hai ta được ai quan tâm, chăm sóc, thậm chí sau này ta thành thân với ai cũng không liên quan bất kỳ ai trong các người. Thứ ba các người tuyệt không tư cách xưng hai chữ người nhà. Trang Thư Tình cũng không sợ ai bàn luận, Lãnh Sơn huyện này đã không còn gì để nàng quan tâm, nàng chỉ muốn mắng cho thông khoái, giải tỏa hết bức xúc, phẫn hận trong lòng, phát tác hết cả người thật thần thanh khí sảng. Các người nên nhớ rõ, tại lúc có được phần đồ cưới nương ta lưu lại, các người đã không còn chút quan hệ nào với tỷ đệ chúng ta, nếu cứ mãi dây dưa không dứt. Ta sẽ không khách khí như hôm nay. Trang Thư Đình, ta biết ngươi luôn muốn có được tất cả mọi thứ của ta, nhưng ta khuyên ngươi bỏ ý định đó đi, mọi việc trên đời đều được định sẵn, cái gì của ngươi sẽ thuộc về ngươi, không phải của ngươi cầu cũng không được. Người vây quanh theo hướng nhìn của Trang Thư Tình ảo ảo tránh qua, chỉ còn lại một mình Trang Thư Đình. Thời khắc này, nàng thật hận, Trang Thư Tình giữa đám đông nói lời như thế không phải muốn làm bẩn thanh danh của nàng sao? Lại còn ngầm cảnh cáo nàng đừng tơ tưởng Bạch công tử, thời gian sẽ trả lời tất cả. Để xem đến cuối cùng ai là người chiến thắng. Trang Thư Đình cái gì cũng không nói, thẳng lưng tiến đến đỡ tổ mẫu xoay người rời đi, lối ra vì mọi người vừa nãy giạt qua hai bên nên rất trống trải cực kỳ thong dong. Trang Thư Tình nhàn nhạt nói với Bạch Chiêm ngày mai chúng ta liền rời đi. Bạch Chiêm nhẹ nhàng gật đầu. Ngày mai liền đi rồi. Nghe được lời này Trang Thư Đình không khỏi dừng bước, sao nhanh như vậy? Kế hoạch của còn chưa kịp thực hiện. Nàng còn chưa nhìn thở ỉ chèn Thư Tình mất tất cả. Trang Thư Đình quay đầu. Sắc mặt đỏ bừng, hốc mắt rưng rưng, tỷ tỷ, muội biết chuyện lúc trước làm tỷ rất hận mọi người, nhưng đó là việc của trưởng bối, muội có tội gì? Muội định im lặng trở về, nhưng càng nghĩ càng không cam lòng, muội không muốn tỷ muội chúng ta về sau gặp lại chỉ có thể mặt lạnh không nhìn. Tỷ tỷ, muội không hiểu tại sao tỷ lại nói muội như vậy, trước giờ muội chưa từng cố ý cướp đoạt bất cứ thứ gì của tỷ, muội cũng chưa thực sự làm điều gì có lỗi với tỷ, sao tỷ lại ghét muội như vậy? Dù tỷ không coi muội là muội muội, nhưng muội chưa từng bất kính với tỷ, duy nhất muội cảm thấy có lỗi là thầm ngưỡng mộ Bạch công tử, muội biết là muội không nên, nhưng muội không có sai, muội biết tình cảm của mình sẽ không được đáp lại, nhưng muội cam nguyện sẽ không hối hận. Thích? Ngươi thích ta, vì sao thích ta? Thấy Bạch Chiêm tiếp lời, Trang Thư Đình mừng thầm, nước mắt từng giọt rơi xuống, không biết, muội chỉ cảm giác là thích, nếu có thể nói được rõ ràng, muội cũng không cần thống khổ như vậy. Ngươi không rõ nhưng ta lại rõ. Thiên tầm y đi hề, tử quan, thanh ngọc bội, xe ngựa. Những thứ này mới là cái ngươi thích. Bạch Chiêm từng bước một chậm chậm đến gần nàng. Đương nhiên, khuôn mặt này của ta cũng là một nguyên nhân, nhưng mà những thứ này vẫn không phải toàn bộ đúng không? Khi yêu một người, sẽ thích mọi thứ thuộc về người đó, mặc kệ là tốt hay xấu, đều sẽ trân trọng. Ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần cho muội cơ hội, công tử sẽ hiểu tình cảm của muội. Bạch Chiêm nhìn về phía Thư Tình, hai người cách nhờ cổng xa. Ánh mắt lại ôn nhu lưu luyến, ta và người nhà của ngươi, ngươi chọn ai? Nhưng mà... Không có nhưng mà. Trang Thư Đình cắn răng, nàng làm sao nhìn không ra bản thân đừng bị người khác tính kế, nếu chấp nhận tức là chặt đứt quan hệ với người nhà, về sau không còn đường lui, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, nàng sợ nàng không còn đường nào thắng Trang Thư Tình. diện mạo tuấn tú, khí thế bất phàm, vừa nhìn liền biết quý nhân, người như vậy, dù làm thiếp của hắn nửa đời còn lại cũng không cần lo. So với vinh hoa phú quý, một Trang gia tầm thường có đáng gì? Được, nàng cược một lần, nàng không tin mình lại thua kém Trang Thư Tình, nàng sẽ đoạt trái tim Bạch công tử từ trên tay nàng ta. Vì công tử, ta nguyện ý đánh đổi tất cả. Đình Nhi. Trang Thư Đình quay đầu về phía phụ thân, nước mắt nói đến là đến, cha, nữ nhi bất hiếu, con thật sự thích Bạch công tử, xin người thành toàn cho nữ nhi. Trang Trạch Lương tức giận sắc mặt tái xanh, ngu xuẩn, nàng sao có thể không nhìn ra nam nhân này đang đùa giỡn nàng. Bạch Chiêm lúc này đã trở về bên cạnh Thư Tình, một trận gió thổi tới, theo bản năng mở áo choàng che chắn cho người trong lòng, lạnh nhạt nói với Trang Thư Đình, ngươi chọn sai rồi. Trang Thư Đình phút chốc như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, mặt trắng bệch nhưng vẫn chấn định truy vấn, vì sao? Nếu ngươi chọn gia đình, ta còn có thể liếc mắt nhìn ngươi, nhưng ngươi vì danh lợi lập tức dứt khoát từ bỏ người nhà, người như ngươi một chút tình thần cũng không có, sao có thể biết tình yêu là gì, còn dám nói thích ta? Đại nương có thể vì tình yêu vứt bỏ cả gia tộc, vì sao ta không thể? Bạch Chiêm châm chọc nhếch miệng, ngươi xứng so sánh với bá mẫu sao? Ngươi có thân phận gì, bá mẫu là thân phận gì? Ngươi vứt bỏ mọi thứ đi theo Trang Trạch Lương, đó là gả cho, hoàn toàn triệt để gả cho hắn, ngươi muốn học bá mẫu? Có thể, ta thành toàn ngươi, Trần Nguyên. Có thuộc hạ. Đi hỏi cho nàng một hôn sự tốt. Vâng. Không, không. Trang Thư Đình thấy tình huống đã chuyển biến đến mức không thể khống chế, nàng phát hiện nam nhân này thật lãnh tâm. Ngươi không thể làm hại ta như vậy, ngươi không có tư cách này, cha, cha, con muốn về nhà, mau, chúng ta về nhà. Không thích ta. Vừa rồi không phải còn nói nguyện ý vì ta vứt bỏ tất cả. Ngươi nghĩ chuyện đã đáp ứng ta có thể thu hồi sao? Trang Thư Đình thực sự sợ, vừa lắc đầu vừa lui về sau, hận không thể lập tức biến mất khỏi tầm mắt nam nhân này. Mọi người vừa rồi còn có chút đồng tình với nàng nhưng nhìn tình cảnh hiện ghi ưỡ liền hiểu được, cái thích này không khỏi quá giả tạo. Nếu ta hỏi Thư Tình vấn đề kia, nàng căn bản không cần suy nghĩ, không chút do dự lựa chọn người nhà, vì người nhà, đừng nói một nam nhân, ngay cả mạng nàng cũng nguyện đánh đổi, tình thân với nàng là quan trọng hơn cả, mặc dù hiện tại trong lòng nàng, ta không sánh bằng người nhà. Nhưng khi ta đã là người trong lòng nàng, nếu ta gặp nguy hiểm nàng cũng sẽ không ngần ngại dùng mạng đổi mạng, đây mới gọi là tình, Trang Thư Đình, ngươi lấy gì để so sánh nàng? Luôn miệng nói thích, lại từ miệng ngươi nói ra lời bẩn thỉu dẫm lên hai chữ tình cảm. Trang Thư Đình còn muốn biện giải, nhưng nghe đến đây chỉ có thể ngậm chặt miệng. Chơi nổi gió, Bạch Chiêm không tiếp tục đả kích người nữa, dịu Trang Thư Tình xoay người về phòng. Trang Thư Đình vừa cảm thấy thai qua nặng khỏi, định thở nhẹ một hơi. Liền nhìn thấy người nam nhân gọi là Trần Nguyên kia đến trước mặt nàng cười tủm tỉm nói, ta làm việc luôn hướng đến hiệu suất, hai ngày sau, Trang tiểu thư chuẩn bị làm tân nương tử đi. Không. Lời nói của công tử nhà ta chính là lời vàng ý ngọc, không thể thay đổi, việc này, đã thành kết cục được định, cô nương hãy nhận mệnh đi. Trang Thư Đình trợn mắt, hôn mê bất tỉnh. Chương 75, hối. Hận. Quá. Ba người đi ra ngoài, thì hai người bị nâng về, Trần Kiều nương gấp đến độ cả người run lên. Vội cho người đi mời đại phu, còn chưa tới kịp hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra thì lại nghe được hạ nhân đến bẩm báo Trang Thư Diệu lại ngất đi. Sao lại thế này, không phải đều tốt lắm sao? Trần Kiều Nương lúc này cũng muốn ngất xỉu đi, mấy ngày trước Diệu Nhi không hiểu làm sao luôn bị ngã xuống ngất đi, nhờ đại phu đến thì tìm không ra được nguyên nhân chứng bệnh, nhưng mỗi ngày đều cảm thấy choáng váng, biện pháp gì đều đã dùng hết, các loại dược liệu quý giá cũng uống không ít, mắt thấy bệnh đã lắng được 2 ngày, từ ngày hôm qua đến hôm nay cũng chưa có phát bệnh. Bây giờ sao lại? Con thất thần làm gì, nhanh đi mời đại phu. Tiểu xuất sinh Trang Thư Hàn kia trúng đầu bảng, ba người nhà mình lại ngất đi, Trần Kiều Nương trực tiếp quy tội cho hắn, cảm thấy hai tỷ đệ kia và mẹ con ba người các nàng trời sinh tương khắc, tốt nhất là cả đời cũng không cần có liên lụy, cả đời không qua lại với nhau, lợi ích gì giúp đỡ cái gì nàng đều không cần. Những thứ kia dù cho có đem đến nhiều lợi ích, cũng không thể so sánh được với bình an của nhi tử và nữ nhi mình. Nước mắt rơi xuống. Đang muốn nói chuyện với Lao Gia, vừa nhấc mắt lại thấy được sắc mặt Lao Gia lúc này nàng liền cảm thấy khiếp đảm, hai tiểu xuất sinh kia làm thế nào lại chọc đến Lao Gia. Trang Trạch Lương lại đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kiều Nương, ánh mắt hung ác, hoàn toàn không có ôn nhu như quá khứ, sau khi huyền như chết, vì sao ngươi lại phải đối với tỷ đệ bọn họ như vậy? Cho bọn hắn ăn cơm thừa canh cạn, để bọn họ quần áo rách dưới, ngươi là một độc phụ, như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy? Ngươi chỉ cần đối tốt với con của huyện như chỉ bằng một hoặc hai phần so với Đình Nhi và Diệu Nhi, thì hận ý của bọn họ sẽ không lớn như vậy. Độc phụ, độc phụ. Huyết sắc trên mặt Trần Kiều Nương nháy mắt mất hết, nhưng việc nàng làm. Chẳng lẽ không phải do mẹ chồng và trượng phu không tiếng động mà tiếp tục duy trì hay sao? Ở dưới cùng một mái hiên, bọn họ có sống được tốt hay không, người làm phụ thân nếu như có tâm sao có thể không nhìn thấy. Hiện tại lại muốn đổ tất cả lên đầu nàng. Cố gắng đứng lên lấy thêm dũng khí, Trần Kiều Nương nén giọng hỏi lại lao ra, ngài nói lời này không cảm thấy rất vô lý hay sao? Ta làm hết thể những chuyện này là vì ai, ta là vì ai mà từ thê trở thành thiếp? Tình nguyện đi theo người ta hơn 10 năm, ta là vì ai? Trang Trạch Lương lười dây dưa cùng nàng. Ta đi chiếu cố mẫu thân, Đình Nhi và Diệu Nhi ngươi hảo hảo chiếu cố, chờ khi Đình Nhi tỉnh dậy, ngươi mau tiễn nàng đi. Tiễn nàng? Đưa nàng đi đâu? Lao ra. Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, vì sao Đình Nhi lại ngất xỉu, ngài còn muốn đưa nàng đi? Nói đến chuyện này, Trang Trạch Lương càng thêm tức giận, phất tay lên liền cho nàng một cái tát, ngươi dưỡng ra một nữ nhi thật tốt, trước mặt nhiều người như vậy nói thích một nam nhân. Còn nguyện ý vì nam nhân kia mà vứt bỏ gia đình, kết quả bị người ta hung hăng nhục nhã. Mặt mũi Trang gia đều bị nàng vứt hết, không đưa nàng đi, chẳng lẽ chờ đến khi bị người biết hết, không thể lập gia đình nữa sao? Đời này Trần Kiều Nương chưa bị người ta động qua một đầu ngón tay. Vuốt nửa bên mặt đang nóng bừng một hồi lâu mới tiêu hóa lời này, cũng bất chấp mà khóc lóc om sòm, đau đớn đều ném sang một bên, liên tục hỏi, có phải vị Bạch công tử kia hay không? Vì sao lại có ép buộc gả nàng cho người khác? Nếu như gả cho Bạch công tử, đây chính là chuyện rất tốt. Thôi lắm. Trang Trạch Lương hận không thể tiếp tục tát cho nàng một cái. Nghĩ đến từ khi Huyền Như qua đời, trong nhà càng ngày càng lụ bại. Tiền bạc cũng phải giám sát chặt chẽ, hắn không phải không hối hận, nếu hắn có thể đối với Huyền Như tốt một điểm, nếu Huyền Như còn sống. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy là Trần Kiều Nương này hủy đi hết thảy, cơn tức của Trang Trạch Lương lớn hơn nữa, Bạch công tử kia là loại gia đình gì? Làm sao có thể coi trọng loại nữ nhân tự động đưa đến cửa, ngươi cho là nữ nhi của ngươi là thiên tiên, ai đều muốn cướp hay sao? Cái gì mà đệ nhất nữ nhân của Lãnh Sơn huyện, nếu như ra khỏi nơi nhỏ bé như Lãnh Sơn huyện này, nàng tính là cái gì? Còn muốn gả qua cho người ta, ngươi cũng không ngẫm lại nàng còn mệnh để hưởng hay không? Trần Kiều Nương có lẽ là người có ngàn vạn khuyết điểm, nhưng đối với nữ nhi của mình, nàng tuyệt đối là mẫu thân tốt nhất. Nữ nhi bị người ta hạ thấp như vậy, nàng sao còn chịu được? Nghe thấy lời nhục mạ như vậy liền mở miệng nói, đúng, Đình Nhi không tính cái gì, vậy còn Trang Thư Tình thì tính là cái gì? Nàng còn không phải là từ thiếp đi lên. Bằng không Bạch công tử khí phái như vậy sao có thể để ý đến nàng? Nương chết cha không đau, nàng còn có thứ gì? Bằng. Một tát này đánh vào mặt Trần Kiều Nương, nhưng cũng như là đánh vào mặt của Trang Trạch Lương, nương chết cha không đau, cũng không chỉ là nương chết cha không đau, người làm cha như hắn có thể cho nữ nhi được cái gì? Tựa như Hàn Nhi nói, hắn có thể có được ngày hôm nay, là do có Huyền Như dạy, có tỷ tỷ trân trọng, tự bản thân dụng công ngày đêm học tập, duy độc chỉ mình hắn là không có chút liên quan gì. Lao ra, ta sai rồi, thiếp thân không phải là cái ý kia, thiếp thân chỉ là quá gấp nên hồ đồ. Trần Kiều Nương phục hồi tinh thần lại bất chấp đau đớn trên mặt, lên qua ôm lấy Trang Trạch Lương khóc. Chỉ là, hai bên gò má bị thủng xuống khiến nàng và câu nói hoa lê đái vũ chẳng liên quan gì với nhau. Khuôn mặt này đã có nếp nhăn, đúng rồi, nàng còn lớn hơn nửa tuổi so với Huyền Như. Từ khi Huyền Như gả cho hắn đến lúc chết, vẫn từ dung, ưu nhã, ánh mắt rất bình tĩnh, nhìn không ra là yêu, cũng không nhìn ra được là hận. Trang Trạch Lương đột nhiên muốn biết khi đó Huyền Như đang nghĩ cái gì, có phải là hối hận hay không? Hối hận vì đã vứt bỏ hết thể đi theo hắn, hối hận bản thân mình đã nhìn lầm người. Tiểu thư Đồng gia A, đó là thiên kim tiểu thư chân chính. Trang Trạch Lương nhắm mắt lại giấu đi cảm xúc khó chịu đang xông lên. Khi mở mắt ra không chút nào lưu luyến đem Trần Kiều Nương đẩy ra, đi đến phòng chính. Trần Kiều Nương lảo đảo lui về phía sau, nhờ có nha hoàn đỡ lấy mới không ngã nhào lên mặt đất. Lúc này nàng như là mất hồn, ánh mắt vừa rồi của lão gia ánh mắt vừa rồi. Phu nhân, đại phu đến. Đúng rồi, hiện tại nàng đã là Trang phu nhân, đủ cho trong lòng lão gia đối với nàng có bất mãn cũng không có khả năng hưu nàng, nàng có cô, còn có một đôi nhi nữ, lão gia không thể bỏ nàng. Vén tóc qua thái dương, Trần Kiều Nương quay lưng thu thập dung một chút nhan mới đi ra cửa, hiện tại việc nàng phải làm, chính là làm thế nào để chăm sóc tốt cho một đôi nhi nữ của nàng. Ở bên kia, Trang Thư Tình chậm rãi uống xong một chén trà nóng, trong lòng lạnh như băng mới dần dần thối lui. Ngẩng đầu cười cười với hai người đang lo lắng không cho nàng kia, tỷ không sao. Đệ còn cho rằng trong lòng tỷ tỷ không có hận ý lớn như vậy. Lúc trước tỷ tỷ cũng cho rằng như vậy, nhưng cũng là tỷ xem thường chấp niệm trong lòng. Loại hận ý này làm tràn từ tứ chi bách hải ra ngoài, khiến nàng không thể khống chế nổi. Tính cách của thân thể này khiếp nhược, nhưng tất cả mọi thứ nàng đều biết, chuyện nhớ kỹ cũng nhớ rất kỹ, chỉ là nàng quá yếu, không biết phải làm như thế nào mới có thể phát tiết hận ý trong lòng. Lúc này rốt cục đã có cơ hội, Trang Thư Tình cảm thấy, bộ dáng khi đó của mình nhất định rất dọa người. Bạch Chiêm, Trang thực sự tính bắt Trang Thư Đình lập gia đình sao? Bạch Chiêm một tay chống đầu, nhẹ ừ một tiếng. Không có giải thích, cũng không biết cái này có gì không ổn. Trong đầu Trang Thư Tình chuyển qua mấy ý niệm, dứt khoát mặc kệ, loại nữ nhân tình nguyện vứt bỏ gia đình cũng muốn đi lên, đáng thương là những cảm xúc của nàng ta thể hiện đều lãng phí. Huống chi, kỳ thực nàng cũng không thấy đáng thương cho nàng ta, nếu như Bạch Chiêm thật sự là tên ăn chơi chắc táng, nói không chừng nàng sẽ thực sự thành công, đến lúc đó Trang Thư Tình nàng liền trở thành chuyện cười, khi nàng ta quyết định chuyện này đã từng nghĩ đến có thể xảy ra như vậy sao? Nhưng trong lòng nàng ta chắc chắn sẽ khẳng định là không xảy ra, chỉ cần bản thân mình sống tốt, cần gì quản người khác sống hay chết, đây mới là Trang Thư Đình. Một khi đã như vậy, thì đi mà gánh vác hậu quả. Đã có người đi Khê Thủy Trấn báo tin vui, ngày mai chúng ta sẽ có thể trở về, tổ bá phụ phòng trường đã mở từ đường cúng tổ tiên, nói chúng ta nhanh chóng trở về. Được, Trần Nguyên, ngươi chỉ có thời gian 2 ngày, mau chọn ngươi sớm, không nên chậm trễ. Trần Nguyên không người xác nhận. Dư quang khỏe mắt đảo qua tỷ đệ hai người cũng không có nhiều thầm một lời, trong lòng cảm thấy thoải mái không thôi. Bọn họ luôn ngóng trông có người có thể thay thế được lão phu nhân, nhưng người kia không thể là người quá đơn thuần mà không có điểm mấu chốt, tính tình công tử, dù có sống cả đời cũng khó có khả năng trở thành người tốt trong miệng người khác, nếu như có một người có thể dẫn dắt công tử tìm ra phương hướng, sự tình khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại xem ra, không có ai thích hợp hơn Trang tiểu thư. Sáng sớm hôm sau, đoàn người xếp hành lý trở về Khê Thủy Trấn. Xe ngựa đã chuẩn bị xuất phát từ sớm, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng pháo ầm ĩ truyền đến không ngừng. Tuy rằng ngựa đã được huấn luyện, nhưng nhìn tình huống trước mắt này, Trang Thư Hàn cũng không muốn tiếp tục ngồi trong xe ngựa. Xe ngựa ngừng lại, Trang Thư Hàn liền bước xuống, tiếng pháo dù lớn cũng không thể che được âm thanh nghị luận ồn ào lọt vào tai, khiến cho tim hắn đập có chút nhanh. Thanh Dương Tử dắt một con ngựa đến, Trang Thư Hàn nhận lấy dây cương, không quá thuần thục xoay mình lên ngựa. Cũng may là không có trở ngại gì lớn. Trang Thư Tình vén rèm lên, đệ đệ hiện tại đang ngồi trên ngựa một chút, thân thể rõ ràng cứng ngắc nhưng vẫn cố gắng ra vẻ tự nhiên, nên nhịn không được cười nói, hẳn là hôm nay ta nên cho đệ ấy mặc một thân hồng bào. Sẽ có một ngày kia. Hồng bào trên người, cưỡi ngựa hồi ra, chỉ cần tiểu tử kia cố gắng, chưa hẳn là không đợi được có ngày như thế. Một nhà trang trạch lương kia vẫn phải chú ý, nếu bọn họ càng có nhiều chú ý đánh lên người Thư Hàn, thì Thư Hàn sẽ càng nỗ lực khiến cho bọn họ hối hận đến chết. Cửa lớn trang gia được mở ra, trang trạch dân dẫn một đám nam đinh trong nhà đang chờ ở dưới bậc. Sau khi nhận được tin tức từ hôm qua, Trang Bình Chí liền tự mình đốc thúc hạ nhân đem tất cả cửa, cầu thang, mỗi một chỗ đều tẩy rửa sạch sẽ, sáng sớm hôm nay đã lại quét dọn thêm một lần, ngay cả bụi cũng sờ không thấy mới hài lòng gật đầu. Nghe động tĩnh càng ngày càng gần, trang trạch dân có chút đứng ngồi không yên. Đỗ Đầu, đứa nhỏ 10 tuổi Đỗ Đầu Bảng, nghe được tin tức này, cả đêm hắn không ngủ, buổi sáng khi đi thỉnh an phụ thân, nhìn vẻ mặt của phụ thân nhìn như cũng giống như hắn. Nhưng trong lòng hắn cũng lo lắng, chỉ sợ Thư Hàn còn quá nhỏ, tâm tư sẽ có chút tự kiêu, như vậy, về sau không thể thăng tiến, cứ như vậy tiền đồ của hắn sẽ bị hủy. Nhìn thiếu niên cưỡi ngựa đi tới. Thần thái của tiểu thiếu niên rất phấn khởi, ánh mắt lộ ra vẻ cao hứng, có tự tin, nhưng không có kiêu ngạo tự đắc, đứa nhỏ này, so với suy đoán của bọn hắn đều vượt xa hơn nhiều. Trang Thư Hàn xoay người xuống ngựa, tiến lên ôm tay vái chào, đại bá, tiểu tử không có khiến ngài thất vọng. Trang Trạch Dân dùng sức vô vô vai hắn, vừa lòng không thôi, hảo hài tử, làm tốt lắm, con thực sự đã giúp cho Trang gia chúng ta nở mặt nở mày. Nhìn đến hai người đang từ trên xe ngựa bước xuống, Trang Trạch Dân lại vô vô bả vai hắn hai cái rồi đi qua. Ngày hôm qua đã báo tin vui đến gia tộc, cha rất cao hứng, nói thẳng ra chính Thư Hàn không chịu thua kém, sáng sớm đã giám sát mọi người thu đon từ đường, chờ đợi hai con. Đến bãi từ đường cũng không có chuyện gì cho nữ nhân làm, Trang Thư Tình cười dịu dàng nói, vậy thì không chỉ hoãn, Thư Hàn, đệ mau theo đại bá đi. Ý tứ của tổ bá phụ ngươi là cũng muốn ngươi đi theo. Trang Thư Tình mặt người, chợt lắc đầu, tâm ý của tổ bá phụ và đại bá con nhận, chỉ là không cần thiết phải làm như vậy, Thư Hàn là trưởng nam trong gia đình, có đệ ấy đi là đủ rồi. Chương 76, ngươi cứ việc mắng, ta nhận. Ngươi cứ việc mắng, ta nhận. Mặc kệ Trang Trạch Dân có thuyết phục như thế nào thì cuối cùng Trang Thư Tình cũng vẫn là không đi. Tuy rằng quy củ lập nên là để phá vỡ, nhưng phải phá vỡ một cánh đăng giá, chút việc nhỏ này, không quá trọng yếu. So với ít ngày trước nàng ở đây, Trang Thư Tình rõ ràng cảm giác thái độ của mọi người trong gia tộc đối với nàng không giống nhau. Không thể nói là bọn họ xu lợi, nhưng mà xu cắt tị hùng, chính là bản tính của nhân loại mà thôi, cái này nàng có thể lý giải được, nhưng mà nàng cũng không muốn dung túng. trước mắt liền thấy ba tộc Thẩm đang bị Nam Châu khéo léo từ chối ngoài cửa. Tránh hung tìm cát, tìm điều lợi, tránh điều hại. Khi Trang Thư Hàn trở về thì đã sắp đến trưa. Giữa trưa Trang gia có mở tiệc. Căn bản là còn có người đề nghị phải mở tiệc mời khách khứa đến chúc mừng nhưng Trang Thư Tình lại không đồng ý, nói, nếu như Thư Hàn có thể đỗ Trạng Nguyên, thì việc mở tiệc lớn mời khách khứa không có gì là sai, nhưng hiện tại, đệ ấy còn kém rất xa. Tất nhiên là bây giờ không ai dám không coi trọng lời nói của nàng, cuối cùng cũng chỉ mở tiệc ở Trang gia, người một nhà cùng ăn với nhau. Tổ bá phụ, đại bá, chúng con ngày mai ở đây thêm một ngày nữa, sau đó sẽ trở về hội nguyên phủ. Nên trở về, nên trở về. Trang Bình Chí liên tục gật đầu, kỳ thi tiếp theo phải đến tháng 4, thời gian không còn nhiều, Hàn tiểu tử, con phải giữ vững khí thế như hiện tại, bây giờ còn không phải là lúc có thể thả lỏng. Con đã biết. Trang Thư Tình đứng lên rót rượu, sau khi thi phủ chính là thi viện, mặc kệ kết quả như thế nào, con cũng sẽ cho người về báo tin cho ngài, nếu như không phải có sự tình gì đặc biệt, thì trong thời gian ngắn hẳn là tỷ đệ chúng con sẽ không trở lại, tổ bá phụ, ngài phải bảo trọng nhiều hơn. Ta sẽ. Trang Bình Chí cười mị mắt. Trang gia ta có hai đứa cháu tài giỏi như vậy, ta nhất định sẽ nỗ lực sống lâu thêm vài năm nữa, chờ đến khi Thư Hàn đạt được tiền đồ rộng mở. Nhưng mà, Thình Nha đầu à, tổ bá phụ có chuyện này muốn cầu ngươi. Tổ bá phụ cứ nói, vừa lúc con cũng có chuyện này muốn thương lượng cùng với tổ bá phụ đại bá, không bằng con nói trước đi. Phụ tử hai người nhìn nhau, nói đi. Trang Thư Tình nâng cốc trà lên uống ngụm nhuận miệng, nói, trước mắt Thư Hàn vẫn còn nhỏ, người làm tỉ tỉ như con đây không thể không thay hắn nghĩ nhiều một chút. Nếu như con nói không tốt, nhị vị cũng đừng có giận con. Từ trước đến giờ chuyện ngươi làm đều vì Hàn tiểu tử, chúng ta không có tư cách xen vào nửa câu. Vâng, lời này của con, vẫn là vì hắn. Ôn Hòa nhìn đệ đệ. Trang Thư Tình thở dài nói, Thư Hàn có thể đỗ đầu, công lao của người làm tỉ tỉ tất nhiên là lớn nhất, cũng là do Thư Hàn dụng tâm cố gắng rủi mài kinh sử. Về phần này con không thể giúp hắn cái gì, chỉ có thể tận lực giúp cho Thư Hàn có một hoàn cảnh học tập tốt nhất, vì tương lai của đệ ấy mà tính toán. Tổ bá phụ ngài muốn nói gì con cũng có thể đoán được phần nào, nhưng mà con không thể đáp ứng, cũng không là con không niệm thân tình, không muốn tốt cho người của gia tộc. Mà ngược lại, hy vọng gia tộc có thể có thêm nhiều người có tiền đồ càng tốt. Một gia tộc nếu như chỉ trông cậy vào một người, căn bản là sẽ không ổn. Vậy ngươi? Trang Thư Tình lắc đầu, Thư Hàn là đứa nhỏ có căn cơ nhất mà con từng thấy, nhưng nhiều hơn là vì hoàn cảnh ép buộc hắn phải không ngừng tiến tới phía trước, những người khác không thể học được. Cho nên, ta không thể đồng ý việc tổ bá phụ cho người đến cạnh đệ ấy, như vậy cũng vô ích. Những người khác dù có theo cũng không thể học được từ hắn cái gì nhưng mà ta nguyện ý bỏ vốn để mở kiến tộc học. Trường dạy học riêng cho người trong tộc. Kiến tộc học Trang Bình Chí nhắc tới câu này, ánh mắt càng lúc càng sáng, giống như những trường học của gia tộc lớn. Đúng vậy, Trang gia là dòng dõi Thư Hương, gốc rễ vốn bền vững, chỉ là thiếu đi chỉ dẫn, không biết nên bỏ sức và đi theo hướng nào. Sau khi trở về hội nguyên phủ con sẽ nghĩ biện pháp mời vài tiên sinh có tài đến đây, có thể sẽ cải thiện được phần nào. Trang Thư Tình đưa một tấm ngân phiếu qua. 1.000 lượng. Từ đâu mà con có nhiều bạc như vậy? Đây là một phần con tích góp được trong nửa năm qua, người có tâm học tập ở trong tộc có thể giúp đỡ chuẩn bị giấy và bút mực cũng như những khoản chi khác. Lương dạy học hàng tháng của tiên sinh đều do tỷ đệ chúng con chi trả, nhưng mà có một chuyện tất cả phải nhớ kỹ, sẽ phái người đến kiểm tra định kỳ. Trong tộc chỉ cần tìm một nơi để mở trường là được. Trang Bình Chí muốn nói gì đó, nhưng nhìn tấm ngân phiếu này, hắn cảm thấy dù có nói cái gì cũng đều là dư thừa. Chuyện tốt như vậy, hắn không thể không đáp ứng. Không phải gia tộc nào cũng có thể có được một nha đầu ưu việt như vậy, không phải là nàng cho gia tộc thiện ý tốt nhất, đơn giản là nàng không muốn gia tộc đặt áp lực quá lớn lên một mình Thư Hàn, nàng hiểu rõ ràng đạo lý dục tốc bất đạt. Chỉ cần bọn họ có thể đậu thi huyện bằng chính khả năng của mình. Về khoản phí học sau này hết thảy đều do con phụ trách, chỉ cần con có thể giúp, tuyệt sẽ không chối từ. Thình Nha Đầu, này, con cũng có yêu cầu của mình. Ngươi nói, ánh mắt Trang Thư Tình vốn bình tĩnh đột nhiên trở nên sắc bén, không được đem lòng tốt của tỷ đệ chúng ta tỉ mà lợi dụng, chúng ta vốn không có nghĩa vụ này, việc chúng ta làm không cần ai phải cảm kích, cũng không cần bất kỳ ngoại lệ nào, thứ chúng ta muốn chính là một đám người biết phân tốt xấu, là một tộc nhân biết nỗ lực tiến tới, là một con người có tâm. Có thể trở thành hậu thuẫn của gia tộc để tỷ đệ chúng ta có thể dựa vào, nếu như không đạt được yêu cầu của ta, thì chớ có trách tỷ đệ. Chúng ta từ bỏ Trang gia giống như đã từng từ bỏ Trang Trạch Lương, tổ bá phụ, lời ta nói tuy vô tình, nhưng việc ta làm còn có thể vô tình hơn, bạc của ta không phải là từ trên trời rơi xuống, đối với gia tộc, ta đã tận lực giúp đỡ. 1.000 lượng, cho dù người trong Trang ra nhiều như vậy nhưng muốn xài hết cũng phải dùng tới không ít thời gian, 1.000 lượng, cũng đủ để khiến cho người đang đến đường cũng có thể làm ra chuyện xấu xa, 1.000 lượng này, cũng là do nha đầu kia tân tân khổ khổ vất vả kiếm về. Trang Bình Chí than thở một tiếng, mặc dù biết 1.000 lượng này tình nha đầu kiếm được không dễ dàng, nhưng hắn cũng không thể đẩy ra, số tiền này đối với gia tộc mà nói thật sự quá trọng yếu. Lão nhân ta còn sống một ngày sẽ đem toàn lực trông coi Trang ra một ngày, nếu ta chết còn có đại bá ngươi, trên đời này là có một người không biết phân biệt nhân tình giống như phụ thân ngươi, nhưng không phải tất cả mọi người cũng đều như thế, lời ngươi nói ta chắc chắn nhớ kỹ, ở trong tộc sau này, phàm là người có tiền đồ, cũng đều sẽ nhớ tới ân của ngươi. Trang Thư Tình lắc đầu, ta làm như vậy có vẻ như là vì gia tộc, nhưng nếu như xét đến cùng thì hành động này của ta chính là vì Thư Hàn, nói là ích kỷ cũng không đủ. Ta bỏ tiền ra chủ yếu chính vì mong muốn về sau có thể có người giúp đỡ cho Thư Hàn, tuổi của đệ ấy còn nhỏ, nhưng có danh sư chỉ đạo, bên trên còn có 2 vị sư huynh có tiền đồ, ta tin tưởng trong tương lai hắn sẽ có ngày thành tài, hiện tại làm chuyện này đúng là có chút sớm. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất thì vẫn nên chuẩn bị chu đáo. Những người khác ở trong tộc có tiền đồ cũng không phải là chuyện xấu, nói không chừng về sau tỷ đệ chúng ta còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người. Nếu thực sự có ngày ấy, bọn họ báo ân của ngươi ân cũng là việc phải làm. Trịnh Trọng đem ngân phiếu giao cho nhi tử, Trang Bình Chí nhìn về phía Trang Thư Tình, ta thay mặt mọi người Trang gia đa tạ ngươi, tuy rằng là một người làm trưởng bối lại nhận bạc của vãn bối thật sự là không nên, nhưng tình huống trước mắt của Trang gia thực sự rất không tốt. Không còn chút bạc dư thừa nào để làm việc này, cho nên ta liền vì cái nhà này mà mặt dày nhận lấy. Nói xong, Trang Bình Chí đứng dậy xoay người túi mình với Trang Thư Tình. Hành động này khiến cho Trang Thư Tình vội vàng nhảy lên, tổ bá phụ, ngài làm như vậy là muốn cho ta giảm thọ sao? Tổ bá phụ, nhất định con sẽ có tiền đồ. Trang Thư Hàn tiến lên đỡ người ngồi xuống, bình tĩnh, nhưng kiên định. Trang Bình Chí vỗ vỗ tay đứa nhỏ đang đỡ mình dậy, Trang gia, cuối cùng cũng có thể nhìn ra được hy vọng. Ngay kế, khi 2 tỷ đệ 2 rời đi cơ hồ tất cả mọi người Trang gia đều ra ngoài tiễn đưa. Sáng sớm Trang Bình Chí đã đem kiến lời nói hôm qua của Thư Tình nói cho toàn tộc. Ít nhất tại giờ phút này, tất cả mọi người đều nhớ đến ân tình của Trang Thư Tình. Thái độ đối với đôi tỷ đệ này phá lệ khách khí. Tình nhi, Mẫn nhi ta đành phó thác cho con hãy dạy cho nàng. Ta không trông cậy vào một ngày nàng sẽ trở thành người xuất sắc như con, nhưng ít nhất thì cũng phải can đảm hơn một chút, tính tình lanh lợi hơn chút là được, ít nhất cũng không thể bị người khác khi dễ. Đây chính là bá nương người nói đó, đến lúc đó ta gả tỷ ấy ra ngoài người cũng đừng trách ta nhiều chuyện. Ta còn đang mong con có thể nhiều chuyện thêm một chút đây. Chu Thị cười cười, khuôn mặt hiện lên nếp nhăn nơi khóe mắt, Mẫn Nhi đi theo con. Ta liền cảm thấy yên tâm. Trang Thư Tình đang muốn nói thêm, thì một chiếc xe ngựa ở bên kia chạy như bay đến. Một đường cuốn lên rất nhiều cho bụi, Trần Kiều Nương cơ hồ như té từ trên xe ngựa xuống, tóc hai đều rối mù. Trang Thư Tình. Tiểu xuất sinh như ngươi sẽ không được chết tử tế. Vung ra ta, vung ra ta. Sắc mặt đám người Bạch Chiêm đang dựa vào xe ngựa ngay lập tức trầm xuống nhìn về phía Trần Kiều Nương đang bị chế trụ, đã không nói được lời bình thường thì miệng còn giữ lại để làm gì, lập tức khâu lại. Thanh Dương Tử lập tức hưng phấn tiến lên, từ khi nhìn thấy Trang tiểu thư khâu miệng vết thương, hắn luôn luôn chuẩn bị một bộ kim chỉ tùy thân, tùy thời thi triển thân thủ. Đây chẳng phải là, cơ hội tới rồi sao? Vung ra ta, vung ra ta. Chu Thị nhẹ nhàng huých xuống tay Trang Thư Tình, nàng vốn không thích vị Trần Kiều Nương này. Ngay lúc này Bạch Công Tử đang ở cửa lớn Trang gia sao không cho người ngăn lại, làm cho thể diện của Trang gia đều mất hết. Nhưng chặn lại như thế nào? Trang Thư Tình vẫn đang đợi cho đến khi Thanh Dương Tử lấy kim ra bắt đầu chuẩn bị hành động mới mở miệng, đợi một chút. Thanh Dương Tử dừng động tác lại, hơi mất hứng quay đầu lại. Trần Thị, có phải ta rất dễ khi dễ hay không? Trang Thư Tình đi đến trước mặt Trần Kiều Nương, làm như không thấy được nàng đang bị chế trụ đến không thể động đậy. Rõ ràng là ngay cả nợ cũ ta cũng lười tính với ngươi, thầm nghĩ muốn nhắm mắt làm ngơ với ngươi, vì sao ngay cả điểm ấy, ngươi cũng không thể nhận ra được. Trần Kiều Nương chật vật không chịu nổi quỳ rạp trên mặt đất, mặt dính bụi, nước mắt chảy xuống trông càng thêm thê thảm, là ta sai lầm rồi, chuyện trước kia coi như là ta có lỗi với các ngươi, ngươi buông tha cho Đỉnh Nhi được không? Nàng lại có muôn vàn không phải nhưng dù gì cũng là thân muội muội của ngươi, ngươi buông tha nàng đi. Ta chỉ có đệ đệ, không có muội muội. Còn có một điểm ngươi nói sai rồi. Trang Thư Tình ngồi xổm xuống nhìn nàng, từ đầu đến cuối không phải ta không phải với nàng, mà là nàng ta đến khiêu khích ta, người nàng đắc tội cũng không phải ta, là Bạch Công Tử, ngươi cầu sai người rồi. Trần Kiều Nương hận không thể giết chết Trang Thư Tình, không thể tưởng tượng những xính lễ trong nhà mới đưa đến hôm qua, sáng sớm hôm nay đều không cánh mà bay, người lại bị đánh cho hôn mê rồi ném cho nữ nhi, nàng không thể nhẫn nhịn được. Nàng không thể khiến cho cả đời này của Đình Nhi cứ như vậy mà hủy đi. Thư Tình, ngươi thay ta van cầu Bạch công tử, đồ cưới này của ngươi ta không cần, đều để lại cho ngươi hết, cho ngươi tất cả, ngươi thay ta van cầu Tình đi. Bất kỳ người nào nếu có bộ dáng như vậy, Trang Thư Tình sẽ cảm thấy xót xa, sẽ mềm lòng, nhưng mà nhìn thấy người trước mắt này bị như thế, nàng chỉ cảm thấy thật xả giận. Nàng chẳng phải chưa nghĩ đến chuyện muốn mượn danh Bạch Chiêm đến thu thập toàn gia kia, chỉ là dù có thu thập thế nào cũng không thể đụng đến nhân mệnh, nếu như cả nhà đó đều chết hết thì sẽ không còn thấy được tiền đồ sau này của Thư Hàn rồi, Thư Hàn càng có tiền đồ, bọn họ lại càng khó chịu, đây mới là trả thù của nàng. Ta cũng đã từng tuyệt vọng cầu xin ngươi như vậy, lúc mẫu thân mới qua đời nửa năm kia, ta đã cầu ngươi vài lần, lời ngươi nói, vẻ mặt lúc đó của ngươi, mỗi khi ta nhớ tới đều cảm thấy rùng mình, hiện tại đến phiên ngươi tuyệt vọng, ta vì sao lại phải cầu Tình thay ngươi? Vô tình cũng được, ngoan độc cũng được, ngươi cứ việc mắng, ta nhận. Chương 77, đưa người lên kiệu hoa. Xe ngựa đã đi xa, chỉ còn lại một phụ nhân nằm dưới đất chật vật không chịu nổi. Lời nói khí phách trước khi Trang Thư Tình rời đi kia, cùng với ánh lợi hại như có như không đảo qua, rất nhiều năm sau, người của Trang gia vẫn còn nhớ rõ cảnh này. Ngày đó Trang Thư Tình biểu lộ ra hàn ý, khiến cho lòng người Trang gia càng thêm cố kỵ, người muốn tiến lên, tâm tư là không thể thiếu. Lúc này, bọn họ thật sự tin tưởng chỉ cần làm được theo như lời của Trang Thư Tình, thì việc sau khi đậu được thi huyện, hết thảy đều không thành vấn đề. Còn chưa nói tới việc, nàng chỉ là cô nương khuê tú chưa gả, tuy không khiến cho bọn họ cảm thấy lo lắng, nhưng cũng để cho bọn họ kính trọng ít nhiều. Bả vai nàng không đủ dày cũng không sao, bọn họ có thể giúp đỡ, vóc dáng không đủ cao cũng vẫn không là gì, vóc người bọn họ không lùn, thứ bọn họ muốn, chính là thời điểm bọn họ cần thì có thể giúp bọn họ một tay để cho bọn họ có thể đứng vững vàng, những chuyện sau này bọn họ có thể tự mình giải quyết. Thanh Dương Tử sau khi xong chuyện liền bước lên xe ngựa, sùng bái nhìn Trang Thư Tình, toàn thân đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bạch Chiêm một cước liền đá hắn ra ngoài, nha hoàn Hiểu Ý kéo cửa lại canh giữ ở ra ngoài, ánh mắt nhìn Thanh Dương Tử đều là trêu tức, tư thế đáp đất này của Thanh Dương Tử khiến cho mấy người bọn họ ôm bụng cười thành đoàn. Âm thầm than, Trang tiểu thư uy vũ, Trang tiểu thư khí phách, khiến cho khí thế của công tử nhà hắn đều bị áp chế. Ngay vừa rồi, hắn cảm thấy Trang tiểu thư giống như đã được tháo gỡ khỏi trói buộc, so với người lúc trước luôn chịu bó tay bó chân rõ ràng là có sự bất đồng, mặc kệ là vì sao. Hắn đều cảm thấy đây là chuyện tốt, tưởng tượng đến bộ dáng Trang tiểu thư hất tay mụ điêu phụ đứng mắng chửi người, Thanh Dương Tử cười càng thêm cổ quái. Tuy rằng bên trong buồng xe Trang Thư Hàn vẫn còn đó, nhưng Bạch Chiêm cũng không chịu thu liễm, trên mặt mang theo ý cười, lan tràn tới tận khóe mắt, ánh mắt đều trở nên nhu hòa. Hắn không sợ Thư Tình mượn tay hắn làm việc, cũng không sợ Thư Tình có suy nghĩ đáng sợ, hắn chỉ sợ Thư Tình tự làm ủy khuất bản thân mình. Nếu như mỗi ngày Thư Tình đều có thể giống như vừa rồi, thì hắn sẽ càng thêm cao hứng. Như là biết hắn đang nghĩ cái gì, Trang Thư Tình tà tà liếc mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía đệ đệ đang trầm tĩnh, cảm thấy tỷ tỷ làm quá mức sao? Làm sao có thể? Trang Thư Hàn vội vàng lắc đầu, trên mặt có chút rõ ràng, lúc trước đệ đối đầu, kỳ thực cũng có chút đắc ý, cảm thấy mình mới 10 tuổi đã có thể đứng đầu cả một kỳ thi, chưa nói trước được chuyện sau này, nhưng bây giờ có lẽ cũng là người đầu tiên có thành tích như vậy khi mới ở lứa tuổi này, hơn nữa tỷ tỷ rất cao hứng, đệ liền có chút lâng lâng. Túi đầu, thanh âm của Trang Thư Hàn thấp hơn chút, đệ chỉ lo đắc ý, tỷ tỷ cũng đã vì đệ mà suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó, khi chúng ta rời khỏi Lãnh Sơn phải lấy ngọc bội của mẫu thân đi cầm mới dám đến hội nguyên phủ, hiện tại tỷ tỷ lại lấy ra 1.000 lượng. Nếu không phải vì ta, tỷ tỷ cần gì phải làm như thế? 1.000 lượng này cũng đủ cho tỷ đệ chúng ta tiêu xài cả đời. 1.000 lượng, sao có thể tưởng tượng được chúng ta có thể tích góp được nhiều như vậy, cũng không phải khó tránh như vậy. Đệ thật có thể tin rằng đó là bạc mà chúng ta tích góp được sao? Tổ ba phụ khẳng định là không tin. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn thấy đệ đệ xúc động lớn như vậy, Trang Thư Tình vẫn cảm thấy cao hứng. Nàng thật sự lo lắng, không biết rằng mình nuôi dưỡng đứa nhỏ này có gì sai sót không? Gia tộc có thể không giúp ngươi lên, nhưng nhất định sẽ không kéo chân sau của ngươi. 1.000 lượng này, tỷ cũng không trông cậy vào nó thực có thể tạo được tác dụng lớn, chỉ cần bọn họ chuyên tâm dốc lòng học tập, nhiều hiểu đạo lý hơn một chút. Không hoành hành nơi quê nhà, không ỷ thế hiếp người, thì mục đích của tỷ tỷ đã có thể đạt được. Thư Hàn, đệ phải nhớ kỹ, đệ không phải chỉ có một người, cả đời đệ cũng không thể thoát được liên quan gia tộc Trang gia này. Nếu đã không thoát được, vậy thì phải tận lực mà đưa bọn họ đi lên, trước phải Tề gia, sau mới có thể giúp nước. Trong lịch sử, thành danh một đời của danh thần bị hủy trong tay gia tộc cũng không thiếu, nhất định phải sắp xếp cho tốt. Tỷ, đệ đã biết phải làm sao. Thái độ Trang Thư Hàn dị thường nghiêm túc, tỷ tỷ rất ít giảng đạo lý với hắn, cho dù những đạo lý kia hắn đều đã hiểu, nhưng chỉ cần tỷ tỷ nói ra, hắn cố gắng ghi nhớ trong lòng. Tỷ tỷ biết đệ đều hiểu hết, Trang gia tuy rằng có một Trang Trạch Lương, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là gia tộc giữ vững tắc phong, có tổ bá phụ ở đây, cũng không cần chúng ta hao phí nhiều tâm tư, đệ chỉ cần quản chuyện trước mắt, vững bước tiến về phía trước là được. Đệ chỉ cần nhớ kỹ, đệ càng có tiền đồ thì càng có quyền lên tiếng, lời nói ra mới có thể khiến cho người khác kiêng kỵ, những chuyện còn lại, hết thảy đã có tỷ tỷ. Tỷ tỷ, đệ sẽ không khiến cho tỷ vất vả lâu thêm nữa. Tỷ tỷ chờ. Bạch Chiêm tận mắt nhìn thấy một màn này, tỷ tỷ dạy rất dụng tâm, đệ đệ cũng nghe rất nghiêm cẩn, hắn cảm thấy Trang Thư Hàn có một người tỷ tỷ như vậy quả thực là phúc ba đời hắn có được, Thư Tình chỉ cần dụng tâm với hắn một nửa so với đệ đệ nàng, hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Mà lúc này Trang gia đang là một mảnh hỗn loạn. Trang Thư Đình cầm cây kéo đặt ngay yết hầu, tóc hai tán loạn, xiêm y dính bụi, thanh âm cũng giấu không được lộ ra tuyệt vọng, cút, toàn bộ cút ra khỏi nhà ta, nếu như các ngươi muốn bức ta liền chết trước mặt các ngươi, khi nha môn đến thì để cho người ngoài nhìn xem, kẻ làm tỉ tỉ như ả đã bức tử muội muội mình như thế nào. Trần Nguyên chẳng những không lui về phía sau, ngược lại bước chân còn rất thong thả tiến về phía trước, muốn chết. Có thể, ngươi chết rồi thì việc hôn nhân này liền không cần tính nữa, chết đi. Ngươi là ác ma. Trang Thư Đình hô to, đâm kéo xuống, máu đỏ tươi theo cần cổ chảy xuống. Trần Nguyên đương nhiên sẽ không để cho nàng chết, trong lòng hắn rất rõ, nữ nhân này sẽ không thật sự đi tìm chết, nàng ta luyến tiếc cái thế giới chẳng tốt đẹp như nàng tưởng tượng này, chỉ cần đem mạng đến uy hiếp thì có thể vọng tưởng khiến cho bọn họ thu tay lại sao. Đáng tiếc, người nàng gặp không phải là loại người thương hương tiếc ngọc. Nghĩ muốn đạp địa vị của Trang tiểu thư trong lòng của công tử là đã phạm vào kiêng kỵ, huống chi ả còn đem chủ ý đánh lên người công tử, tuyệt không có khả năng cho qua dễ dàng. Đương nhiên, nếu như Trang tiểu thư mở miệng thì mọi chuyện liền ổn thỏa, nhưng mà nếu như Trang tiểu thư muốn cầu thì đã cầu từ sớm. Ta muốn gặp Trang Thư Tình, ta muốn thấy nàng ta. Người tới, đon dẹp lại một chút rồi đưa nàng ta lên kiệu hoa. Ngươi dám? Trong chớ mắt Trần Nguyên đi đến trước mặt nàng ta đoạt lấy kéo, lại đánh vào sau gáy nàng ta một chưởng. Hừ, hắn có gì không dám. Mặc kệ là giờ lành hay không lành cũng phải đưa người đi, tận mắt nhìn bọn họ viên phòng. Vâng. Đem người sách lên ném qua, Trần Nguyên cảm thấy bản thân hắn thật sự là người tốt, chuyện tốt như vậy cũng có thể làm được tử tế, không biết công tử có thưởng cho hắn chút gì tốt hay không. Trang Trạch Lương đã đi một chuyến tới nha môn, nhưng lại không còn dễ nói chuyện như mọi lần bình thường khác, sau khi gặp huyện lệnh liền biết lệnh này không thể nghịch. Lai lịch của Bạch Chiêm sợ là so với đoán trước của hắn còn lớn hơn nhiều. Đình Nhi không muốn gả cũng phải gả. Sau khi nhận mệnh, hắn dứt khoát ở trong chủ ốc chăm sóc lão mẫu thân. Lão thái thái dù sao cũng đau lòng cháu gái yêu thương từ nhỏ tới lớn, cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, hỏi. Không còn biện pháp khác. Nếu Tình Nhi nguyện ý nói lời giúp thì may ra Trang Trạch Lương lắc đầu, nàng hận còn không kịp, làm sao có thể nói tốt. Nương, đây cũng là do Đình Nhi gieo gió gặt bão, nếu không phải nàng muốn trèo cành cao, thì làm sao có thể rơi vào kết cục như bây giờ. Chưa đề cập tới xuất thân của Bạch Chiêm như thế nào. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn vì Tình Nhi mới trở về, nếu nói lời khó nghe thì chính là Đình Nhi nghĩ muốn đoạt nam nhân của tỷ tỷ, Tình Nhi dựa vào cái gì mà còn giúp nàng nói chuyện, Tình Nhi. Rất giống Nguyễn Như. Khi yêu thì liều lĩnh, khi hận, thì ngay cả liếc mắt cũng ngại nhiều, trước mắt Trang Trạch Lương hiện lên ánh mắt của Huyền Như, lạnh như vậy, hoang vắng như vậy. Cung quýt nhắm mắt lại, đem hình ảnh trong đầu xóa đi. Trang Trạch Lương không hiểu sao lại cảm thấy lưng có chút lạnh. Thân thể lao thái thái ngã xuống giường, trong miệng thì thào tự nói, nghiệp trướng A. Chuyện của Trang gia, Trần Nguyên tự mình bẩm báo cho công tử. Thành. Vâng. Vậy thì đi làm chuyện khác, còn đứng đây làm gì? Là, Trang tiểu thư. Nàng không cần biết chuyện này. Vâng. Bạch Chiêm không nói, Trang Thư Tình sau khi lên thuyền cũng không để cập tới. Tựa như đã quên có một người như vậy. Sau khi Trang Thư Mẫn lên thuyền không lâu đã gọi nàng qua. Bạch Chiêm chỉ cho rằng hai tỷ muội có chuyện muốn nói cũng không đi cùng, đây là thuyền của hắn, còn có thể xảy ra chuyện gì, thì tất cả mọi người, bao gồm cả hắn đều đi cắt cổ xuống. Tình muội muội, đây là thuyền của Bạch công tử. Đúng, thì sao? Trang Thư Mẫn cười khổ. Tất cả mọi người cảm thấy Bạch công tử quá phô trương, sau khi lên thuyền nàng mới biết được những thứ kia không đáng kể chút nào. Thuyền này tuy ít người đi theo bên cạnh Bạch công tử. Những mỗi một đồ vật trên thuyền đều đẹp đẽ quý giá khiến cho nàng đến gần cũng không dám, chỉ sợ sẽ chạm hỏng mất. Muội làm sao lại trêu chọc đến loại người như vậy, nếu muội bị khi dễ, người trong Trang gia ai có thể xuất đầu làm chủ cho muội. biết Trang Thư Mẫn vì lo lắng cho chính mình nên lòng Trang Thư Tình cũng cảm thấy mềm đi, bị khi dễ thì bị khi dễ, nếu như vậy thì sẽ không tiếp tục quấn quýt lấy hắn không tha. Mẫn tỷ tỷ, muội và tỷ khác nhau, ở trong lòng tỷ, ngày thành thân của nữ nhân bị hủy thì cũng chính là hủy đi hết thảy, phải bồi cả một đời, cuộc sống sẽ u ám. Còn với muội, thành thân sinh con có thể nhưng cũng không phải là toàn bộ của muội, dù chưa cưới đã sinh con, muội cũng có thể sống vui vẻ. Thấy Trang Thư Mẫn đột biến sắc mặt, Trang Thư Tình cười, tại sao lại không chứ? Tại sao ngay bản thân mình lại phủ quyết chính mình, người còn sống là còn có ý nghĩa, nhưng nếu như mình không cảm nhận được điều đó, như vậy thì không phải cuộc sống thật sự, người còn sống, được làm chính mình, nếu như có thanh danh tốt, thì đương nhiên là không thể tốt hơn rồi, còn nếu như thanh danh bị vấy bẩn thì như thế nào cũng phải bắt người ta nhận mệnh theo ý người đời sao. Ta sống trên đời này không gia tăng bất kỳ gánh nặng nào cho ngươi, không ảnh hưởng xấu gì đến ngươi, vậy thì ngươi có tư cách gì đến châm chọc, khiêu khích, thuyết tam giảng tứ với ta. Trang Thư Mẫn nghe, một hồi lâu mới nói tiếp, Tình muội muội, muội là muốn nói với tỷ, chỉ cần mình không thuận theo, không dựa vào người khác cũng có thể sống được tốt, căn bản là không cần để ý đến người khác nói như thế nào. Chính là ý này, nói đến cùng vẫn phải tự lập tự cường. Trang Thư Tình ngồi dựa vào ghế, cho một ví dụ đơn giản nhất, cuộc sống của muội và Thư Hàn trước khi thoát ly Trang gia nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng sau khi trở về Trang gia, ai dám xem thường mà liếc mắt nhìn chúng ta. Trước đây mấy người chẳng phải còn không muốn thân cận với chúng ta sao? Nhưng thì xem, Thư Hàn đỗ đầu bảng, muội có thể lấy ra ngàn lượng bạc đưa cho gia tộc, có thể giúp đỡ được phần nào cho tộc nhân. Trang Trạch Lương hận không thể đem những lời nói lúc trước nuốt lại, mỗi ngày đều muốn được một lời tốt từ chúng ta. Những người khác ai mà không nâng dỗ, nâng đỡ dỗ dành, cho dù là nam nhân theo bên người ta, bọn họ cũng chỉ dám đoán thầm ở trong lòng. Người chính là như vậy, ai xê? Có bản lĩnh người đó có tư cách lên tiếng nói, nếu như chuyện của tỷ đặt lên người muội, muội có thể khiến cho Bành gia phải cầu muội buông tha cho bọn họ, tỷ tỷ có tin hay không? Tin. Nghĩ đến những ngày không có thiên lý này, Trang Thư Mẫn cười khổ, tỷ tỷ tin, Tình muội muội, muội phải dạy cho tỷ, tỷ muốn sống tự tại giống như muội vậy. Đương nhiên, muội còn muốn chọn người để gả tỷ ra ngoài kia. Chỉ cần có người muốn, tỷ liền gả. Ai ui, Trang Thư Tình nhìn về tỷ tỷ ở phía sau, sau khi nói xong đầu cũng không dám ngẩng lên, thật đúng là có chút dũng khí à. Chương 78, hiệu thuốc. Tâm tình tốt, ba ngày đường thủy trong nháy mắt liền đến. Rõ ràng huyện Lãnh Sơn mới là nơi hai người đã sống nhiều năm, nhưng dù là Trang Thư Tình hay là Trang Thư Hàn thì trong lòng bọn họ đều có một loại cảm giác muốn quay trở về đây. Tuy chỉ là tòa nhà mới ở mấy tháng nhưng lại có cảm giác như đây mới chính là nhà của bọn họ. Bạch Chiêm chỉ vào một tòa nhà cách vách nói, về sau ta ở nơi đó, có chuyện gì thì gọi một tiếng, ta có thể nghe được. Trang Thư Tình nhìn thoáng qua, cũng không giật mình, nhanh như vậy đã chuẩn bị tốt. Nếu chút chuyện ấy còn làm không xong, nuôi bọn họ để làm gì, gió bắt đầu lớn rồi, mau trở về phòng đi. Quan sát hướng gió trên đường về thấy không tốt, trời cũng bắt đầu tối đen, tháng 2 thời tiết vẫn rất lạnh, Trang Thư Tình không nói thêm gì, dắt Trang Thư Mẫn bước nhanh vào. Trang Thư Mẫn là lần đầu tiên xa nhà, một đường đi đến đây đã quan sát được hết trên xe ngựa, chút rung động trong lòng đã sớm áp chế, nhưng đợi đến khi bước vào cửa, nhìn khắp tòa nhà tinh xảo này vẫn có chút giật mình. Tòa nhà này muội thực sự đã mua xong. Đương nhiên, tốn của muội không ít bạc đâu, bất quá nếu ở lại nơi này lâu lâu dài dài thì cần gì phải làm mình thiệt thòi, bạc kiếm được là để mình dùng, hết thì sau này lại kiếm về. Đúng vậy a, nàng nghĩ như vậy nên cũng thật sự làm như vậy. Chính mình phải đối tốt với bản thân mình, Trang Thư Mẫn rất hâm mộ một Tình muội muội như vậy. Cho nên, Mẫn tỷ tỷ à, đời người chỉ ngắn ngủi vài năm, mọi chuyện cần gì phải bắt buộc cầu toàn, đối với bản thân mình tốt một chúng cũng không có gì là sai, trên đời này. Đến bản thân mình còn không biết quý trọng thì làm sao còn có thể trông cậy đến chuyện người khác sẽ đối tốt với mình. Muội cũng nói trước với tỷ, muội khẳng định, con người sống ở đời là phải biết yêu thương bản thân mình trước, tỷ cũng đừng hy vọng muội sẽ yêu quý tỷ hơn yêu quý bản thân mình. Một bụng toàn là ngụy biện. Trang Thư Mẫn vừa giận dỗi nói nàng một câu, nhưng như ta nghe thế nào cũng cảm thấy không phải a. Những lời muội nói suốt dọc đường không phải lời vô ích. Thật đói, Bảo Châu, ngươi đi phòng bếp phân phó một tiếng, một khắc sau dọn cơm lên. Vâng. Đi, Mẫn tỷ tỷ, tỷ đi chuẩn bị trước đi, muội phải về phòng đổi trải đầu, đổi xiêm y, khi nào xong thì đến ăn cơm với bọn muội. Phòng của tỷ cũng không cần phải sửa lại gì nhiều, muội đã cho người sắp xếp lại, là căn phòng ngay bên cạnh phòng của muội. Trang Thư Mẫn nhẹ giọng đáp ứng. Trong lòng có lo lắng, nhưng lại không cảm thấy bàng hoàng khi phải đến một nơi xa lạ, vừa bước vào căn phòng mà Trang Thư Tình sắp xếp đã nghe thấy thanh âm của muội vọng qua, nàng tin vị muội muội này có thể giúp nàng vượt qua khó khăn. Có nàng ấy ở đây, nàng không còn sợ gì nữa. Thư Hàn, đệ cũng nên đi rửa cái mặt, đổi xiêm y, sau đó đi mời Bạch Chiêm lại đây, ăn cơm một mình thì có nghĩa gì, Nam Châu, ngươi đi chăm sóc Thư Cố. Đã biết, tỷ tỷ, ta lập tức đi. Thế nhưng lại không có nửa phần chần chờ. Thần thái Trang Thư Tình càng thêm phấn khởi. Cũng không cần người khác hầu hạ, sau khi cùng Trang Thư Mẫn vào nhà liền vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với nàng, nơi này của muội không có nhiều quy củ, nam nữ bất đồng tịch gì đó đã sớm bị gạt bỏ. Trong nhà chỉ có mấy người, bàn ăn chia ra làm hai phần, dù sao trong nhà này cũng không có người nào quản muội nên muội đều làm theo ý của bản thân, nếu như Mẫn tỷ tỷ không thích ứng được cuộc sống như vậy. Về sau muội có thể làm một bàn riêng cho tỷ, tỷ cũng có thể ăn ở phòng của mình. Không cần như vậy đâu. Tiến lên giúp Trang Thư Tình lấy hộp trang điểm xuống. Cầm lược trải đầu cho nàng, tỷ đến đây không phải để khiến cho muội không tự nhiên, trước kia quy củ trong nhà thế nào, về sau vẫn cứ như thế, không cần bận tâm ta, ta cũng không phải người trời sinh đã thích bị quản, bây giờ còn khiến cho ta cảm thấy có cầu còn không được. Nhìn bóng dáng nữ tử dịu dàng đứng phía sau nàng qua gương, trong lòng Trang Thư Tình cảm thấy cực kỳ thoải mái, Mẫn tỷ tỷ, cuộc sống như bây giờ cũng rất tốt, so với bất kỳ thời điểm nào muội nhìn thấy tỷ còn tốt hơn. Trang Thư Mẫn ngẩng đầu, nhìn gương mặt tươi cười trong gương không khỏi cũng nở nụ cười, ừm, bản thân tỷ cũng thích cuộc sống như vậy. Hai tỷ muội nhìn nhỏ cười. Chờ hai người đi ra, Bạch Chiêm đã đến, khóe miệng gợi lên tươi cười không thể nghi ngờ cho thấy tâm tình hắn bây giờ rất tốt. Trang Thư Mẫn nhìn thấy mà sửng sốt, nam nhân này không phải người dễ chọc, luôn làm theo ý của mình, là một công tử không dễ thân cận, không ngờ khi hắn cười lên lại có bộ dáng như vậy. Ta đói muốn chết rồi, mau ăn đi. Tay nghề của dụ nương tử không thể chê vào đâu được, Trang Thư Mẫn bình thường ăn ít nhưng hiện tại cũng ăn nhiều hơn nửa chén cơm. Uống thêm chén trà để tiêu cơm, mọi người đều thả lỏng người cùng nói chuyện. Trang Thư Mẫn nhìn một màn này nhịn không được nghĩ, nếu nương biết hiện tại nàng ở hội nguyên phủ không có quy củ như vậy, không biết có phải sẽ hối hận khi đã để nàng đến đây hay không, nhưng mà, loại cảm giác này thật tốt. Tỷ tỷ, sáng mai đệ phải đi thỉnh an tiên sinh. Đúng vậy, nên đi, tiên sinh nếu biết đệ đứng đầu, khẳng định sẽ rất cao hứng. Bạch Chiêm một tay chống đỡ đầu, bộ dáng lười biếng giống như một con mèo lớn, dựa vào quan hệ của Tô Văn, sợ là kết quả hắn đã sớm biết, nhưng mà Thư Tình, có phải nàng đã quên chuyện gì rồi không? Trang Thư Tình cho Trang Thư Cô ăn trái cây, nghe vậy ngẩng đầu, trừng mắt nhìn, trong đầu chuyển qua mấy vòng, nhất thời giật mình, niệm niệm. Rời nhà nguyên một tháng, cũng không biết tiểu gia hỏa kia đã đi về nhà bao nhiêu lần. Ngày mai ta ôm hổ con trả lại cho cha mẹ của nó. Thuận tiện mang niệm niệm về luôn, ta cảm thấy nó khẳng định sẽ bám dính lấy ta. Thực sự bám dính. Cũng may là dùng thịt chứ không phải móng vuốt bám lấy. Ánh mắt niệm niệm ở mức trần đầy ủy khuất, ánh mắt nhìn hổ con dường như đang bắn ra dao nhỏ. Rõ ràng là chủ nhân của nó, nhưng xa nhà lại không mang nó theo, ngược lại lại mang theo con hổ con này, niệm niệm càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt. Trang Thư Tình đau lòng không thôi, ôm nó lên nhẹ giọng dỗ, ta sai rồi, chủ nhân sai lầm rồi. Sau này mặc kệ là đi đâu cũng đều mang theo ngươi có được hay không, đừng khóc à, rớt nước mắt sẽ không còn ủy phong nữa đâu. Niệm niệm vốn cũng chỉ rơi hai giọt nước mắt, mỗi bên một giọt, bộ lông được vuốt ve liền cảm thấy cao hứng, còn không quên từ bả vai của chủ nhân nhìn hổ con bằng một ánh mắt đắc ý. Vị trí bị thương không nặng đã không cần phải buộc lại, nhìn hổ con bây giờ không còn thảm hại như lúc trước, nó còn chưa học được cách tranh thủ tình cảm, nhưng dựa vào thiên tính của động vật thấy con vật khác chiếm địa bàn của nó khiến cho nó rất mất hứng. Nơi mà bình thường nó nằm giờ đây lại bị con sói nhỏ kia chiếm cứ, tức giận hừ hừ hai tiếng nhưng hiện tại nó chưa làm được cái gì, vậy nên liền rúc vào hổ mẹ tìm kiếm an ủi. Thời gian dài như vậy cọp mẹ không được nhìn thấy con của mình, sớm đã mong ngóng đến sốt ruột, hiện tại liên tục liếm những vết thương trên người hổ con, tất cả trong mắt đều là đau lòng. Ánh mắt nhìn về phía Trang Thư Tình đều tràn đầy cảm kích. Trang Thư Tình cảm thấy, việc nàng có thể nghe hiểu được lời nói của động vật không có gì là không tốt. Toàn thân Trang Thư Mẫn cứng ngắc không dám tới gần, cũng không chịu lui ra phía sau, liền cứ đứng như vậy. Ngay cả đầu cũng không di chuyển. Lúc này nàng mới triệt để cảm giác được, tình muội muội lúc ở hội nguyên phủ và lúc ở Khê Thủy Trấn hoàn toàn không giống nhau, ở nơi này tình muội muội rất vui sướng. Bạch Chiêm liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt một lần nữa đặt lên người Thư Tình, hắn không cần biết Thư Tình muốn bảo vệ bao nhiêu người, chỉ cần không đem đến phiền toái cho Thư Tình. Không khiến cho Thư Tình thương tâm. Hắn sẽ không chút để ý cũng đem người đó bảo vệ giúp nàng. Hổ con còn phải theo ta một đoạn thời gian nữa. Có những nơi bị thương rất nặng, ít nhất phải đến 10 ngày sau mới khỏi, mỗi ngày còn phải thay thuốc, chờ đến khi nó tốt hơn, ta sẽ đưa nó về. Giống giống. không cần cảm tạ ta. Ta rất cao hứng khi có thể cứu sống nó. Hồ đực gần đó xuất hiện, còn kéo theo một con linh dương còn chưa tắt thở, sừng trên đầu nó không nhỏ hơn hồ đực bao nhiêu. Cho ta.
Giống.
Vậy cảm ơn, yên tâm, ta sẽ không khiến hổ con chịu thiệt.
Nga ô.
Niệm niệm bất mãn vị bị bỏ qua, thịt trong lòng bàn chân lại vô vô lên người Trang Thư Tình. Trang Thư Tình nghe hiểu lời của nó, ánh mắt không khỏi sáng lên, nàng cũng không cần lang tộc trả ơn nàng thứ gì, nhưng mỗi lần chúng nó đưa đều rất quý, nàng cũng chỉ là phàm phu tục tử thôi.
Bạch Chiêm.
Trang đi cùng niệm niệm một chút. Bạch Chiêm hiểu rõ, liếc mắt ý bảo đám người Trần Nguyên đến gần rồi mới rời đi theo niệm niệm. Lúc này Trang Thư Tình mới trở lại bên người Trang Thư Mẫn, cười tủm tỉm hỏi.
Sợ hãi sao?
Đương nhiên là sợ hãi rồi, ta lớn như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hổ, nhưng mà hình như nhìn cũng không quá hung dữ. Muội không phải nói chung nó, mà là đang nói bản thân muội. Muội có thể ở chung với động vật, có thể hiểu được lời nói của chúng nó. Thì không cảm thấy muội là yêu quái sao?
Dù là yêu quái cũng là yêu quái tốt, nếu như tất cả yêu quái đều tốt như vậy thì so với con người còn khả ái hơn.
Trang Thư Mẫn cô chấn định, vươn tay vuốt ve niệm niệm, dùng hành động chứng minh bản thân mình thật sự không sợ. Trong lòng Trang Thư Tình cảm thấy thật ấm áp, tươi cười trên mặt tràn đầy vui vẻ, nắm lấy chân trước của niệm niệm đặt lên trên tay nàng, thì thầm với niệm niệm, đây là Mẫn tỷ tỷ, về sau phải bảo vệ nàng nha.
Nga ô.
Niệm niệm rất nghệ tình giữ chặt một ngón tay của nàng quơ quơ. Bộ dáng nho nhỏ của tiểu gia hỏa này, không cần hành động, không cần lên tiếng cũng có thể khiến cho nữ hải tử đối với vật nhỏ này không có chút miễn dịch. Cái gì sợ hãi Trang Thư Mẫn đều đã quên, không tự giác được lại gần một chút, bắt lấy bàn chân đang cần lấy ngón tay của nàng tiếp tục chơi đùa. Giờ khắc này, Trang Thư Tình thật sự cảm thấy việc mang Trang Thư Mẫn ra khỏi Khê Thủy Trấn là việc làm cực kỳ đúng đắn. Bạch Chiêm rất mau đã trở về, tay còn cầm theo một túi lớn.
Là cái gì vậy?
Bạch Chiêm nâng cằm hướng Thanh Dương Tử, người tới nhận. Thanh Dương Tử đi đến, ngồi xổm xuống cầm mỗi thứ cẩn thận nhìn qua, sau đó chia ra làm mấy phần, đây là dược thảo. Đều có độ tuổi rất lâu năm, được hiệu vẫn còn nguyên, khó có được là chúng đã được bảo vệ cẩn thận, mấy thứ này có những cái thuộc hạ không biết tên, nhưng có vẻ đều là thứ tốt. Hai mắt Thanh Dương Tử tỏa sáng, tên không biết là gì, ta cũng chỉ có thể tìm sư phụ của ta hỏi một chút, chỗ sư phụ của ta có rất nhiều bảo bối, chỉ là được thảo của sư phó đều được phơi khô, còn thứ này vẫn còn tươi mới, Trang tiểu thư có thể đưa chúng cho ta đi nghiên cứu một chút. Trang Thư Tình cũng không biết kia hai cây thuốc dính đầy bùn đó là thứ gì. Đặt trong tay nàng cũng vô dụng, đưa cho Thanh Tử Dương không biết chừng còn có thể tìm ra được lợi ích lớn, gật đầu đồng ý. Thanh Dương Tử lập tức dùng túi gói kỹ hai cây thảo dược lại, nhìn như vậy, vẻ mặt thỏa mãn kia so với việc nhìn thấy khuê nữ nhà ai tắm còn muốn vô sỉ hơn, Trần Nguyên hận không thể xé mặt hắn ra làm đồ lót ghế ngồi, miễn cho việc hắn làm công tử mất mặt. Sau khi trở về, Bạch Chiêm dẫn Trang Thư Tình đi tới hai tòa nhà ngay cạnh đó, chỗ này đã được sửa sang lại, hơn nữa cũng được tân trang mới lại. Thông qua cổng vòm, tiến vào một cái sân lớn. Bạch Chiêm đứng dựa vào cửa, một tay nhẹ nhàng đẩy, mùi thuốc nồng đậm liền xông vào khoang mũi. Đây là
những dược liệu ở hiệu thuốc đều có ở nơi này, có hiệu thuốc này khi không có ta vẫn có thể cung cấp được lý hệ đầy đủ cho nàng, cái gì nàng cũng không cần quản, chỉ cần sử dụng là được. Hai người kia đều là đồng tử đi theo Thanh Dương Tử đã lâu, cần cái gì cũng có thể phân phó cho bọn họ.
Hai người tiến lên, cung kính cúi chào.
Tiểu Đương Quy, Đảng Sâm, gặp qua Trang tiểu thư.
Đứng lên đi. Tâm tình Trang Thư Tình lúc này khó có thể hình dung, cảm động, còn có chút không biết làm sao, không dám nhìn Bạch Chiêm, nhẹ giọng hỏi, Thanh Dương Tử về sau cũng sẽ ở đây.
Đương nhiên.
Chương 79, ngoài ý muốn. Bạch Chiêm thấy vẻ mặt nàng có chút không đúng, nhíu mày nhìn nàng, thế nào?
Không muốn hắn đến sao?
Bình thường không phải nàng luôn đợi hắn đến sao?
Sao có thể không cần hắn đến chứ, kiến thức về dược của hắn tốt hơn ta nhiều.
Trang Thư Tình nâng mắt nhìn hắn. Thấy hắn lộ vẻ nghi hoặc, nhất thời cũng thấy bản thân quả thực có chút không hiểu làm sao, việc gì phải ngượng ngùng, chiếm tiện nghi của người ta còn thiếu hay sao? Bây giờ còn ngượng ngùng không phải là quá muộn rồi sao?
Ở trong lòng thầm mắng mình một phen, cuối cùng thở ra, ta chỉ cảm thấy có chút áy náy, ta cũng chưa từng vì chàng làm chuyện gì.
Ta cam nguyện.
Ba chữ kết thúc đề tài này, Bạch Chiêm mang nàng về phòng.
Lúc trước không phải nàng muốn đóng cửa hàng ở chợ đông kia sao?
Nghĩ kỹ chưa?
Ta cũng muốn đóng cửa. Nhưng nghĩ thế nào cũng không thấy thích hợp, nhiều tú nương như vậy, các nàng ở cùng nhau cũng đã quen, hiện tại nếu giải tán thì có chút không đành lòng, ta tính hạ thấp giá của cửa hàng xuống, cũng không tiếp tục làm những đồ thêu độc nhất vô nhị nữa, tay nghề của tú nương đều tốt, chỉ cần đồ thêu ra không quá kém thì cửa hàng tiếp tục duy trì cũng không có vấn đề gì, chỉ là tiền thu về mỗi tháng ít hơn một chút thôi, số bạc hiện tại của ta cũng đủ dùng rồi. Suy tính như vậy với Bạch Chiêm mà nói cũng không quá quan trọng, mọi chuyện hắn đều theo thư tình, thấy nàng quyết định như vậy cũng không nhiều lời nữa. Trang Thư Hàn đỗ đầu. Tô Văn tuy rằng cao hứng nhưng cũng chỉ uống nhiều hơn một ly, hai đệ tử trước đều là người không chịu thua kém, một người đậu tiến sĩ ra làm quan, một người được giải nguyên, khởi đầu của Thư Hàn coi như không tệ, nhưng tiền đồ về sau có được như hai vị sư huynh hay không thì khó mà nói trước được. Tô Văn không nhìn lầm một mần non tốt. Không cần nhìn mặt mũi của Bạch Chiêm hắn cũng phá lệ để bụng với vị đệ tử này. Thái độ của Thư Tình với chuyện Trang Thư Hàn mỗi ngày đều ra ngoài từ sáng sớm, trời tối lại trở về đã rất bình thường. Cho đến trước tháng 4, Trang Thư Tình cảm thấy người đệ đã gầy đi một vòng, cũng may tinh thần của hắn không tệ. Ngày 12 tháng 4, kỳ thi thứ 2 rốt cuộc cũng đến. Cũng giống như khi thi huyện, nàng đã dậy từ sớm, trước giờ mẹo đưa người đến trường thi. Nhìn theo bóng người bước vào trường thi, lần này Trang Thư Tình không trở về mà một mực ở lại chờ, Trang Thư Mẫn cũng tận lòng ở một bên chăm sóc cho Thư Cố. Ở hội nguyên phủ hơn một tháng, khí sắc của Trang Thư Mẫn so với lúc mới đến đã tốt hơn nhiều, tư thái cũng rất thoải mái, ghé thai hỏi Thư Tình. Bạch công tử khi nào thì trở về? Nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng. Trang Thư Tình thu hồi tầm mắt đang nhìn chằm chằm cửa trường thi, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Không thấy hắn suốt ngày vây quanh bên người muội hay sao? Bây giờ không thấy nữa nên có chút không quen thôi. Trang Thư Tình nghĩ. Cũng đúng, kỳ thực nàng cũng có chút không quen, còn có một chút nàng không thể thừa nhận, ngày thứ 8 sẽ về. Chưa nói đi nơi nào sao. Nói là gặp phụ thân, muội cũng không hỏi nhiều, tình huống nhà hắn hẳn là cũng không đơn giản. Chẳng lẽ nhà hắn không ở hội nguyên phủ sao? Không phải nàng nói là đã gặp phụ thân của hắn rồi sao? Mẫn tỷ tỷ hôm nay lòng hiếu kỳ của tỷ thật nhiều a. Trang Thư Mẫn giận dữ liếc mắt nhìn nàng. Còn không phải là ta quan tâm muội hay sao, sợ muội phải chịu thiệt. Nếu hắn nguyện ý muốn nói với muội, sớm muộn một ngày nào đó muội cũng sẽ biết, nếu như không nói, vậy thì việc đó không quan trọng đến mức muội bắt buộc phải biết. Nghĩ nhiều làm gì, chưa cần nói đến chuyện có phải đi vào cửa lớn Bạch gia hay không, muội còn chưa có tâm tư muốn vào đó để làm đoán phụ đâu. Không cần vì việc vặt mà phải bận tâm, không cần lo lắng cuộc sống, cũng không có bất kỳ áp lực nào, cả ngày làm bạn cùng dược liệu. Có một quyển từ điển được liệu sống tùy thời nàng có thể đến thỉnh giáo, thường thường nàng cũng thể chế tạo ra vài loại dược liệu. Những ngày này quả thực là tự tại như thần tiên, gan của nàng cũng ngày càng lớn hơn, không muốn bị trói buộc. Chuyện gì muội cũng dám nói. Trang Thư Tình cười, cũng không cố ý muốn che giấu cuộc đối thoại, cũng bởi vì được Bạch Chiêm nuông chiều nên người này ngày càng kiêu căng, gan cũng càng lớn không phải sao. Nhưng nàng cũng nhìn ra được, Bạch Chiêm thích nàng như vậy, bản thân mình cũng sống rất tự tại, việc gì phải để ý người khác nghĩ gì. Có sao lại không sống thật thoải mái. Vì dậy quá sớm nên hiện tại Thư Tình đã sớm vùi đầu vào gối mềm Bạch Chiêm đặc biệt vì nàng chuẩn bị mà thiếp đi, trong mơ hồ nàng cảm giác được có người đắp chăn cho mình, khóe miệng nhếch lên ngủ càng sâu. Cũng không biết là ngủ bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào nàng lập tức mở mắt, sao vậy? Trang Thư Cố lập tức kéo mảnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài rồi quay đầu nói với Thư Tình, tỷ tỷ, có người từ bên trong được nâng ra. Hai tỷ muội vội nhìn ra ngoài, thật đúng là có người bị nâng xuất ra. Thoáng nghe thấy tiếng công sai gọi lớn, Trần Lượng, người nhà của Trần Lượng có ở đây không? Không có người đáp lại. Mà người được nâng ra bị giặt trên mặt đất không có nửa điểm động tĩnh, cũng không biết là bệnh gì bộc phát, còn sống hay là. Trang Thư Tình có chút không quản được chân của chính mình. Tình muội muội, muội đi đâu vậy? Đi xem. Trang Thư Mẫn còn chưa giữ chặt nàng lai người đã lưu loát đi ra ngoài, nàng cắn răng một cái, dặn Thư Cô ở lại trong xe ngựa, chính mình cũng đi theo Thư Tình. Có nhiều gia đình ở trước cửa trường thi chờ người, bây giờ đều đứng vây quanh không ít, hành động của Trang Thư Tình cũng không quá thu hút người khác. Nhưng đợi đến khi nhìn thấy bộ dáng người kia, nàng liền có chút ngây ngốc. Sắc mặt xanh tím, môi thâm đen, bên miệng có dấu vết vừa mới nôn, thời tiết như vậy, trên mặt đều là mồ hôi, cổ áo đã bị thấm ướt, đây rõ ràng là tình huống bệnh tim phát tác. Không phải là nàng lo lắng nhiều, nhưng nhìn tình huống của người này có chút không đành lòng, quay đầu nói với những người đang che chở nàng khỏi chen lấn, mau giải tán bọn họ. Mau lên. Trang tiểu thư, ngài. Hắn sắp chết rồi, nếu như ta có thể cứu kịp thời, may ra hắn còn có thể sống. Trần Nguyên đã đi theo Bạch Chiêm đi tới kinh đô, những người đi theo bảo hộ Trang Thư Tình đều lấy Tam Tử làm đầu. Tam Tử phảng phất như thấy được hình ảnh Trang tiểu thư ở trong thôn nhỏ kia, ánh mắt và hành động của tiểu thư lúc cứu hổ con vào nhưng thôn dân, đều toát lên vẻ tự tin, cái gì cũng không nói nữa, phất tay một cái, mấy người đi theo lập tức phân tán những người đang vây quanh đó lui về vài bước. Trước mắt bao người, Trang Thư Tình ngồi xuống trước mặt nam tử trung niên. Công sai ngây người, vội hỏi, ngươi muốn làm gì, người đã tắt thở. ở trong mắt người thường, người không thể hô hấp, tim không còn đập chính là đã chết không phải bàn cãi. Trang Thư Tình không để ý tới, một bàn tay đặt ở chính giữa ngực, tay kia đặt lên tay còn, đầu ngón tay khép lại, hai khuỷu tay duỗi thẳng, vuông góc xuống dưới, dùng sức ấn xuống. Mỗi lần ấn xuống lực đều khuếch tán, tiếp tục tấn xuống, động tác nhanh mà có lực. Không gián đoạn. Người chung quanh vây xem đều ngây người, không biết hành động này là đang làm gì. Bất quá cũng hiểu được một chút, mới một lát mà chán Trang Thư Tình đã đầy mồ hôi, động tác đều rất cố sức, thân thể cô nương 15 tuổi cũng có hạn. Mẫn tỷ tỷ, giúp hắn xử lý những chỗ bị bẩn một chút. Trang Thư Mẫn đứng một bên cũng không biết phải giúp đỡ nàng như thế nào, nghe vậy cũng bất chấp dơ bẩn. Tiến lên dùng khăn tay thanh lý những chỗ vấy bẩn. Động tác của Trang Thư Tình vẫn luôn không ngừng. Công sai nhìn ra ý đồ của nàng, tâm cũng cảm thấy ý tốt của nàng. Nữ khí ôn hòa đi không ít, cô nương ngươi cũng lưu lại chút khí lực đi, người đã đi. Ngón tay động đậy rồi. Trang Thư Tình vốn đã muốn kiệt sức, đang nghĩ có nên hô hấp nhân tạo hay không. Cuối cùng cũng nghe thấy được lồng ngực người bên dưới truyền đến tiếng tim đập. Rất chậm, nhưng trung quy vẫn là có. Có nghe thấy ta nói không? Được rồi, nghe lời ta, hít vào. Thở ra, lại hít vào. Thở ra, tiếp tục hít vào thở ra, đúng, cứ như vậy. Làm lại lần nữa. Vòng đi vòng lại vài lần, hô hấp của nam nhân cuối cùng cũng ổn định lại, ánh mắt những người vây xem nhìn về phía Trang Thư Tình nhất thời trở nên bất động. Ngay cả người sắp chết cũng có thể cứu sống A. Trang Thư Tình hoàn toàn không cảm giác này, lưu loát cởi bỏ áo ngoài của nam nhân, nhìn thần trí của hắn còn chưa hoàn toàn hồi phục, đỡ đầu của hắn lên, cầm một cánh tay lại gần phía nàng hơi gập xuống đầu gối, cũng điều chỉnh lại tư thế của hắn để hô hấp được lưu thông. Thấy tình huống đã chuyển biến tốt, Trang Thư Tình mới yên lòng, có thể cứu một mạng người. Nàng vẫn cảm thấy rất có thành tựu. Bởi vì đang còn đỡ đầu người bệnh, Trang Thư Tình cũng không tiện di động, ngẩng đầu hỏi, đi mời đại phu chưa? Người nhà của nam nhân này không có ở đây, ai sẽ đi mời đại phu? Công sai trầm mặc không trả lời. Trang Thư Tình hiểu được, đành phải đứng ra làm người tốt, để Tam Tử phái vài người đưa hắn đi y quán. Bị Bạch Chiêm ảnh hưởng, Trang Thư Tình hiện tại cũng càng không đem mặt khác nhân ánh mắt để ở trong lòng. Tâm tình thật tốt đang muốn hồi trên xe ngựa tiếp tục ngây ngốc, liền nhìn thấy một người đang phóng ngựa chạy tới. Là Chu Châu. Từ khi biết Hướng Tạ và Tường Yến, Chu Châu đều là người của Bạch Chiêm, Trang Thư Tình đã đem hai nàng đổi chỗ cho Dụ Quyên và Long Diễm Diễm. Nàng rất ít khi đến cửa hàng, hiện tại nhìn thấy người nàng mới phát hiện, giống như đã rất lâu rồi không gặp. Trưởng quầy, trong cửa hàng có người bị hành hung bị thương. Ai bị thương? Tường Yến. Trang Thư Tình nhất thời thay đổi sắc mặt. Vừa nói vừa chạy về phía xe ngựa, ba người kia trừ việc giấu giếm thân phận cũng không có chỗ nào không ổn, thậm chí so với hạ nhân chuyên trúc còn tận tâm hơn vài phần, mặc kệ là ai bị thương nàng cũng không thể mặc kệ. Biết Bạch Chiêm không phải là người bình thường có thể chọc sao. Hắn vừa không có ở trong thành liền ra tay. Chu Châu không phải người nói nhiều, vốn cho rằng trưởng quầy ghét các nàng, lúc này nhìn thấy trưởng quầy còn quan tâm các nàng như vậy chứng tỏ trong lòng vẫn còn nhớ đến bọn họ, trong lòng không khỏi ấm lên, vội đi tới giải thích. Người bị thương không phải Tường Yến, là một khách nhân trong cửa hàng. Bước chân Trang Thư Tình cũng không có chậm lại, kéo Trang Thư Mẫn lên xe ngựa, tiếp đó Chu Châu cũng đi lên, mời đại phu chưa. Nô tỳ đến đây còn Tường Yến đã đi mời, chỉ là tình huống của khách nhân kia không tốt lắm. Trang Thư Tình nhăn mày lại, vén rèm cửa sổ lên phân phó nói, ngừng một chút. Xe ngựa dừng lại. Mẫn tỷ tỷ, nơi này cách nhà không xa, muội để người đưa tỷ và thư cố về. Trang Thư Mẫn không nói hai lời. Ôm lấy thư cố xuống xe ngựa. Tam tử, ngươi phái người đưa tỷ đệ bọn họ về, những người khác lấy tốc độ nhanh nhất đi gọi Thanh Dương tử đến, nói hắn mang theo cả hòm thuốc kia của hắn cùng với cái dương của ta. Vâng. Hiện tại người trong Bạch Phủ đều biết nữ chủ nhân tương lai có kiến thức y thuật rất ly kỳ cổ quai, cho nên khi nhìn thấy vị khách nhân không may mắn chịu tội kia, Hướng Tả lập tức nói Chu Châu đến mời Trang Thư Tỉnh. Bọn họ không sợ người chết. Nhưng người bị giết trong địa bàn của công tử mà không làm được gì chính là đang đánh lên mặt của công tử. Những thứ khác có thể để sau tính, nguyên nhân cũng ném sang một bên, cho dù người này đáng chết cũng phải cứu về. Khách nhân kia là người nhà ai? Chu Châu cắn răng, trong mắt hiện lên tức giận hiếm thấy, là hồng bài của Hồng Hương Các, vào cửa hàng không bao lâu đã bị người đẻ ra đâm cho hai đao, trên mặt cũng bị một đao, người động thủ là Tần Gia Thiếu Phu Nhân, có tiếng mạnh mẽ. Chương 80, Khai Phúc. Trang Thư Tình nhìn nàng. Các ngươi chỉ biết nhìn. Vẻ mặt Chu Châu xấu hổ, lúc đó trong cửa hàng còn có khách nhân khác, Hướng trưởng quầy đang dẫn khách nhân đi đo kích cỡ, cùng lúc Tường Yến cũng mang khách nhân đi xem dạng đồ thêu trong tú nương, một mình nô tỳ đến ngăn cản không kịp. Lo lắng cho việc buôn bán có thể duy trì tốt, ba phần lợi nhuận hàng tháng trong cửa hàng cũng khiến cho cả đời này của nàng không cần lo vì tiền, chính vì vậy mà khách nhân mỗi ngày vào cửa hàng đều không ít, nhưng lại không tuyển thêm người làm cũng vì vậy mà thành ra như hiện tại. Việc này thật đúng là không thể trách bọn họ được. Trước mắt ngươi cho ta biết tình huống của người kia như thế nào. Chu Châu thận trọng, nói ra lời cũng phải lưu ý, không cần suy nghĩ nhiều nói, hai đao ở bụng, miệng vết thương không nhỏ, máu chảy rất nhiều, vết thương như thế có thể khiến nàng ta chết vì mất máu quá nhiều, nhưng may là Hướng Tả có biết chút ít y thuật, đã giúp nàng ta cầm máu. Hướng Tả quả thật có biết chút y thuật, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho máu chảy chậm lại, dù là đại phu có dùng không ít thuốc cũng không thể cầm được hết vết thương như thế. Trang Thư Tình vừa vào phòng, mọi người ai cũng đến giúp người đang nằm dưới nền kia. Nữ tử nghiêng đầu, có thể nhìn được nửa bên mặt, cho dù mặt nàng ta có trắng như tờ giấy, bộ dáng suy yếu giống như tùy thời có thể tắt thở nhưng nhìn thế nào cũng thật đẹp. Nhưng khi nhìn đến nửa gương mặt kia, đều là nữ tử, trong lòng Trang Thư Tình cũng thầm nghĩ thật đáng tiếc. Một đau này, kéo từ khóe mắt xuống dưới. Da thịt đều rách cả ra ngoài, nhưng nếu như chăm sóc tốt lại thì cũng chỉ có thể khôi phục được phần nào. Đương nhiên, điều kiện trước hết là nàng ta phải còn sống. Từng Yến mời đại phu đến đại khái là một người tuổi hơn 40. Nhìn nàng tới gần miệng vết thương liền mở miệng tức giận, sao có thể lô mãng như thế, ngươi. Chưa đợi hắn nói xong, Tam Tử liền mạnh mẽ mời hắn qua một bên. Trang Thư Tình chỉ nhìn thoáng qua liền lắc đầu, bôi thuốc này cũng vô dụng, nam nhân đi ra ngoài gọi Thanh Dương Tử vào. Ta đến. Vừa dứt lời, Thanh Dương Tử mang hai cái dương trên lưng một trái một phải bước nhanh tiến vào. Vẻ hưng phấn trên mặt thì khỏi nói. Những người không liên quan đi ra ngoài, đóng cửa. Đeo bao tay và khẩu trang, Trang Thư Tình cầm lấy kéo cắt một tiếng xiêm y gửi ra, không có xiêm y che lại. Miệng vết thương liền lộ rõ. Chậc, xuống tay thức ác. Đừng nói lời vô nghĩa, mau làm theo ta nói. Thanh Dương Tử không cam không nguyện cũng đeo bao tay và khẩu trang vào, hắn tuyệt không thích hai loại đồ vật, đeo vào thật khó chịu, nhưng Trang Tiểu Thư lại nói, nếu như hắn không mang thì nàng sẽ không cho hắn giúp đỡ, hắn không còn lựa chọn nào khác. Nước. Chuẩn xác lấy ra một chai nước đưa qua. Đem những chỗ xung quanh vết thương rửa giấy sạch sẽ, Trang Thư Tình cẩn thận kiểm tra. Từng Yến. Ngươi có biết vết đao này chém vào bao sâu không? Từng Yến động tay xem xét một chút. Vết thương vị trí này, lại sâu như vậy, rất có khả năng sẽ tổn thương đến ruột non. Khâu lại bên ngoài thì không sao, cái khó là ở bên trong. Đại phu vừa đến nói như thế nào? Nói nàng mệnh khó giữ. Trang Thư Tình vẫn luôn chuẩn bị săn chỉ bạc, nhưng hiện tại nhất thời không thể quyết đoán, thuốc tê đã có chút tiến triển. Nhưng vẫn chưa thí nghiệm trên thân người, nếu chỉ là chưa đạt tới kết quả nàng mong muốn thì cũng không sao. Vấn đề là khi dùng xong mà người vẫn chưa tỉnh lại thì. Trang Tiểu Thư, chúng ta cứ thử xem đi. Thanh Dương Tử hoàn toàn không cho rằng việc này là gánh nặng. Người trước mắt vốn đã sắp chết rồi, nếu như không cứu nàng cũng chết, chi bằng cứ tiến hành. May ra nàng ta còn giữ được mạng, chúng ta dùng thử một chút thuốc tê cũng không vấn đề gì đâu. Thật hy vọng bản thân nàng có thể rộng rãi được như vậy. Có đôi khi Trang Thư Tình thực sự hâm mộ Thanh Dương Tử. Thanh Dương Tử thấy nàng dao động, đã đem thuốc lấy ra. Đúng vậy, là viên thuốc, đều không phải tiêm chất lỏng. Về phương diện này, Thanh Dương Tử chính là thiên tài, chỉ cần hắn tự cân nhắc điều chế phối phương, luôn điều chỉnh lượng được liệu sử dụng, hiện tại phối phương của hắn là hoàn mỹ nhất. Phương pháp phối thuốc. Phẫu thuật như vậy, trước mắt hiện giờ là phải gây tê, nhưng nếu ăn viên thuốc này rồi nàng ta lại không tỉnh lại, như vậy. Trang Thư Tình vô cùng lo lắng về hiệu quả của thuốc. Trang Tiểu Thư không cần lo lắng, thuốc này dù cho không có tác dụng cũng không hại chết người được.